Chương 76, quỷ mua mệnh. Hai người ăn cơm tối xong thì đi mua một ít quả vặt gần đó, cả hai đi dạo ngang qua một khu chợ đêm, Diệp Thiếu Dương thấy có mấy sạp bán quần áo, nhanh chóng kéo Tiểu Mã đến đó mua y y phục. Vào sóc đàng hoàng đi, những thứ kia Tiểu Mã nhìn thoáng qua người chủ sạp cao to lực lưỡng, không biết xấu hổ nói. Diệp Thiếu Dương cũng hơi hiểu, mới nói lại, vào sóc làm gì, quần áo đắt như vậy, chẳng phải cũng giống như ở đây sao? Cậu xem chất liệu của bộ này đi, còn có nhãn hiệu của nó, cái gì mà Adidas vô cùng nổi tiếng, Adidas, vào shop đâu có được mua rẻ như vậy. Tiểu Mã nhìn thoáng qua những khách hàng xung quanh đang cười trộm hắn, thật muốn bảo mình không quen biết nó. Diệp Thiếu Dương rất nhanh mua được mấy bộ quần áo, hai đôi giày thể thao, tổng cộng không quá 500 đồng, Diệp Thiếu Dương đưa cho ông chủ 600, để lão thối lại tiền lẻ, vừa ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy khuôn mặt của lão chảy máu. Một đống máu sền sệt tanh nồng chạy xuống quai hàm, rơi lên đống tiền trong tay lão. Hắn đông cả kinh, trừng mắt nhìn lại, khuôn mặt của lão đã trở về như cũ, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc khi vừa kiếm được tiền, không có máu, trên đống tiền cũng không còn một chút. Ảo giác tử vong. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày. Đây đây, tiểu tử, tiền của cậu đây. Ông chủ nhét một đống tiền vào trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ đếm. Đột nhiên thấy trong đống tiền có vài tờ màu xanh biếc, âm thầm cả kinh, bình tĩnh nói với ông chủ, tiền có vấn đề, cho tôi đổi tờ khác. Vấn đề gì? Ông tự xem đi. Ông chủ nhận lấy đống tiền, vừa nhìn xuống, khuôn mặt lập tức trắng bệch, chữ số trên tờ tiền được viết in hoa 50 đồng, phía trên có hình một cái đầu đội mão quan tua cờ, bộ dạng uy nghiêm, phía dưới có viết một hàng chữ, ngân hàng Phong Đô. Đây là tiền âm phủ. Ông chủ run giọng nói, ở đâu ra tiền âm phủ? Diệp Thiếu Dương nói, tôi nào biết, ông đưa tôi tiền âm phủ là có ý gì? Ông chủ từ từ ổn định tinh thần, đồng tử xoay động, nói rằng, tiểu tử, cậu thật dối trá, vừa nãy tôi thối tiền lẻ cho cậu, cậu cũng đã thấy, đều là nhân dân tệ, sao có thể là tiền âm phủ? Cậu định lừa gạt có đúng không, muốn dùng thủ đoạn tráo tiền với tôi à? Thật là xui xẻo. Diệp Thiếu Dương thấy ánh mắt của lão chợt lóe, liền hiểu ra, suy nghĩ một chút, không vạch trần, chỉ cười cười kéo tay Tiểu Mã đang định cãi, nháy mắt, xoay người rời khỏi sạp. Tiểu Diệp tử, cậu kéo tôi làm gì, tiền đó rõ ràng là của lão cháu, cậu sợ lão hả? Đi tới một góc ít người, Tiểu Mã tức giận nói. Diệp Thiếu Dương đem những gì mình thấy lúc nãy kể cho cậu nghe, đó là ảo giác tử vong, chứng tỏ có quỷ quấn lấy lão, rất nhanh sẽ chết. Người thường không nhìn thấy, thế nhưng pháp sư bọn tôi thì khác, nhiều pháp sư dân gian đã dựa vào đó để phán đoán vận mạng con người. Tiểu Mã ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói như thế, lão chắc chắn sẽ chết. Cũng không phải, phàm những người xuất hiện ảo giác tử vong đều là gần độ tử, nếu như là do chuyện ngoài ý muốn thì không cứu, sinh tử có số, lúc nào tới số thì phải chết, cho dù cậu có chạy trốn thế nào cũng không tránh khỏi. Thế nhưng có một loại đột tử mà sách sinh tử không có ghi lại, đó chính là bị quỷ yêu tà linh làm hại. Rất nhiều người rõ ràng còn có thọ mệnh, thế nhưng lại bị quỷ yêu làm hại chết bất đắc kỳ tử, cho nên quỷ yêu không thể hại người ác bị nghiêm phạt, chỉ có một ngoại lệ, cậu đã từng nghe qua quỷ mua mệnh chưa? Tiểu Mã hồi hộp lắc đầu, tôi không biết việc này. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua chủ sạp còn đang hồ hởi buôn bán, thấy ở đây cũng không có chuyện gì làm. Mới kéo Tiểu Mã đến một băng ghế dài ven đường ngồi xuống, nói qua về điển cố quỷ mua mệnh. Người sau khi chết, hồn phách tiến nhập tâm ti, nếu như sinh tiền chưa từng làm chuyện gì xấu thì sẽ đẩy đi ti luân hồi để chờ luân hồi, bởi vì quỷ hồn rất nhiều cho nên muốn luân hồi cũng cần phải xếp hàng, có đôi khi phải xếp đến 1-2 năm mới đến phiền, còn có một loại khác là âm binh hoặc quỷ dịch bị trưng dụng, khi tới ngày giỗ và quỷ tiết thì có thể trở về nhân gian thăm người thân. Cũng coi như là một sự phúc lợi. Những người này sẽ được quỷ xoa trông chừng, tránh cho ở dương gian làm loạn. Một số quỷ hồn lúc sinh tiền bị người ta hại chết sẽ lợi dụng cơ hội này để mua chuộc quỷ xoa, đi lấy mạng người hại chết chính mình, nhưng không thể hạ thủ trực tiếp, chỉ có thể đưa cho người này một số tiền đáng giá để lấy đi cái mạng của họ, sau đó mới được hạ thủ, tục xưng là quỷ mua mệnh. Nói cách khác, tôi dùng số tiền này để mua lại mạng của cậu. Vì thế có khả năng giết cậu. Tiểu Mã nghe được hết hồn, lẩm bẩm nói, chuyện này Diêm Vương mặc kệ ư. Đây được xem như là quy tắc ngầm của coi âm ti, chỉ cần quỷ xoa ngầm đồng ý, sự tình không quá phận, Diêm Vương sẽ không quản. Người bị giết, quỷ hồn đến âm ti, được chuyện này triệt tiêu bất tội nghiệt lúc còn sống, cho nên họ cũng sẽ không kiện lên cấp trên. Muốn mua mệnh phải đạt được hai điều kiện, thứ nhất là quỷ hồn chết oan lúc sinh tiền không phạm sai lầm nào, sau khi không thụ hình phạt sẽ có cơ hội quay về dương gian thăm người thân, thứ hai là hung thủ sát hại nó chưa bị luật pháp dương gian trừng trị, vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, những chuyện này không nhiều lắm, cho nên sự kiện quỷ mua mệnh thường ít phát sinh. Tiểu Mã nghe xong quay đầu lại nhìn chủ sạp, lão chủ là một tên mập mạp cao to khoảng 30 tuổi, tướng mạo xấu xí, bên cạnh là một bà cô già béo ú, chắc là vợ lão. Tiểu Mã lắc đầu nói, thật không nhìn ra tên gian thương kia lại là hung thủ gây án. Diệp Thiếu Dương nói, trên mặt hung thủ giết người đâu có khắc chữ, làm sao người phàm nhìn ra. Cũng đúng a. Tiểu Mã nói, cơ mà, Tiểu Diệp Tử, cậu muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Quỷ mua mệnh người ta là hợp pháp, lão kia lại còn là hung thủ giết người, không cần thiết phải cứu lão. Đương nhiên không cứu, bất quá quỷ mua mệnh không phải là trình tự bình thường, muốn tránh khỏi, hãy để cho lão đền tội ở dương gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Vậy phải làm sao? Tiểu Mã hỏi tiếp. Chờ một chút, trước tiên phải biết rõ vì sao người ta lại muốn mua mệnh của lão. Hai người ngồi trên băng ghế yên lặng nhìn lão chủ sạp, chờ lão dẹp sạp. Chủ sạp không biết mình sắp gặp tai vạ đến nơi, vẫn đang chém gió thành bão, nước miếng văng tung tóe để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, vui vẻ kiếm tiền. Tiểu Mã lắc đầu, cảm khái nói, sắp chết đến nơi mà còn dáng bán mạng kiếm tiền, thật niệm ai. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ nói một câu rất cao thâm, người sống trên đời, không phải đều như vậy sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đêm nay có thể phải nhờ đến Tạ Vũ Tình, vì vậy gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng biết vị trí, biểu hiện có chuyện quan trọng cần tìm để nàng tới gấp. Phải rồi, Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói rằng, nhân gian hay dùng thảo chỉ để đốt cho người chết, nó và tiền âm phủ, rốt cuộc cái nào mới là tiền cõi âm. Thảo chỉ, còn gọi là giấy bản, giấy xúc, dùng rơm dạ làm nguyên liệu chế tạo, tính chất thô ráp, hay sử dụng làm giấy nháp hoặc giấy vệ sinh. Thảo chỉ không thể dùng trực tiếp. Nhất định phải được ti ngân tiền đổi thành nhân dân tệ mới có thể dùng ở cõi âm. Tiểu Mã gật đầu à, ngoại tệ. 20 phút sau, Tạ Vũ Tình đã tới, vì là buổi tối nên nàng chỉ mặc một chiếc áo tờ sợt bó sát nhét vào chiếc quần sọt ngắn đến bắp chân, tư thái là lướt, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra bên ngoài, khiến kẻ khác nhìn muốn xịt máu mũi. Này, tên vô lại, muộn như vậy còn kêu tỉ tỉ đến làm gì? Diệp Thiếu Dương len lén liếc nhìn bắp đùi của nàng. Cười nói, mời cô đi ăn. Tạ Vũ Tình nhìn Tiểu Mã đang đứng kế bên, nói, ba người cùng đi. Ba người không được sao, muốn tôi hẹn hò riêng cô à? Tạ Vũ Tình đá hắn một cước, nói, đừng giận nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương chỉ vị chủ sạp đang liến thoáng liên hồi cách đó không xa, kể mọi chuyện cho Tạ Vũ Tình nghe. Tạ Vũ Tình nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, ngươi là pháp sư. Mấy chuyện này ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thiếu Dương cố ý ghé sát vào bên tai nàng, vừa nói lên kế hoạch của mình, vừa ngửi mùi hương thơm mát trên cơ thể nàng, thuận tiện liếc trộm luôn cảnh xuân tuyệt đẹp ẩn hiện bên dưới cổ áo tờ sơ. Chương 77, Quỷ Mua Mệnh 2. Không lâu sau, dòng người giảm đi, chủ sạp và bà vợ đem đồ vật còn lại chất lên xe ba bánh, lái xe rời khỏi. Lúc này, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cũng đã lên xe Tạ Vũ Tình để theo dõi, đi tới một khu dân cư, thấy chủ sạp dừng lại trước một ga ra nhỏ, ba người nhanh chóng xuống xe, trốn vào một góc khuất. Không bao lâu sau, hai vợ chồng chủ sạp đi ra ngoài, chủ sạp dùng giọng nói khẩn trương nói, em xem mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, ngày nào anh cũng nhận được một xấp tiền âm phủ, rốt cuộc là có kẻ nào đùa dai, hay là có chuyện gì đó bí hiểm. Bà vợ trả lời. Ngày mai anh đừng ra sạp, chúng ta đến miếu thành Hoàng Thắp Nhang đi. Hai người vừa nói vừa đi vào một tòa nhà, chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trái lầu 2 sáng đèn. Tạ Vũ Tình nói, tên vô lại, làm sao bây giờ? Theo lý bình thường, nữ quỷ mua mạng lao đêm nay sẽ trở lại, đợi bọn họ ngủ say, chúng ta chạy lên trên đó, chờ nữ quỷ hiện thân, xem rốt cuộc nàng có thủ hắn gì. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn xung quanh một lần, nói, ở đây toàn camera, lỡ như bị bảo vệ bắt, nói chúng ta là ăn trộm, báo cảnh sát thì. Tạ Vũ Tình liếc hắn, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tạ Vũ Tình dẫn theo hai người tìm được khu bảo vệ, chào hỏi một lần, nói, cảnh sát pha án, tắt giám sát đi. Bảo vệ thấy nàng đưa ra thẻ chứng minh chức vụ đội phó đội hình cảnh, nào dám không theo, chỉ liếc mắt nhìn dáng người hoàn mỹ của nàng, trong lòng thầm nhủ, tiểu cô nương này thật xinh đẹp, lại là đội phó, trong sở cảnh sát cũng có quy tắc ngầm. Tác giả, quỳ 100 lần cười mịn. Ba người đi tới vườn hoa nhỏ dưới lầu, núp vào trong góc. Lầu 2 rất nhanh đã tắt đèn, ba người đợi một hồi lâu, cảm giác hai vợ chồng đã ngủ, Diệp Thiếu Dương mới nói, được rồi, chúng ta lên đi, Tiểu Mã, cậu ở đây trông chừng. Tiểu Mã gãi đầu một cái, còn phải trông chừng. Sao tôi thấy bọn mình giống như ăn trộm thế? Tạ Vũ Tình đi trước, nắm lấy hành lang ban công, rón rén leo lên, Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới nhìn nàng, hai bờ mông tròn trịa vỉnh ra, cười nói, có muốn tôi đẩy cô lên không? Tạ Vũ Tình không để ý tới hắn, một hơi bỏ lên trên sân thượng lầu 2, mò được tới cửa sổ, nhẹ nhàng xoay người leo vào. Động tác của Diệp Thiếu Dương rất nhanh nhẹn, nhảy ba cái liền leo lên trên, hai người như hai con mèo ngồi xổm trên ban công, nghe tiếng ngay như sấm trong phòng, hai vợ chồng chủ sạp đang ngủ ở căn phòng đối diện sân thượng. Làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình ghé sát vào tai Diệp Thiếu Dương, dùng giọng nói nhỏ nhẹ như không khí nói. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu lại, chóp mũi đụng vào chóp mũi của nàng, Diệp Thiếu Dương nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ướt át, đột nhiên sinh ra cảm giác muốn hôn, vội vã hít vào một hơi ngăn chặn. Tạ Vũ Tình đỏ mặt, rúc về phía sau. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai lá bùa đưa cho Tạ Vũ Tình, thấp giọng nói, đây là ẩn hình phù, dán lên người, quỷ sẽ không nhìn thấy cô, cũng không phát hiện được khí tức của cô. Dán ở đâu? Diệp Thiếu Dương không trả lời, kéo trường xăm lên, dán vào bụng. Tạ Vũ Tình do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là làm theo, kéo áo tờ sờ lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết. Khu khu. Dán ở đâu cũng được, không cần thiết phải dán chỗ đó. Tạ Vũ Tình cơ hồ muốn nổi đóa, thấp giọng mắng, ngươi cố ý có đúng không? Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền hỏi, uy, ngươi không phải đã dán ẩn hình phù sao, vì sao ta còn thấy ngươi nhỉ? Diệp Thiếu Dương nhún vai, ẩn hình phù chỉ có tác dụng đối với quỷ. Nếu như còn ẩn hình đối với người thì quá cao siêu rồi. Đông nhiên, có một cái bóng màu đỏ từ đâu bay vào cửa sổ phòng khách, bay tới phòng ngủ, hai người nhìn chằm chằm vào nó, đúng là một nữ quỷ, mặc quần dài màu đỏ, tướng mạo thanh tú, trông khoảng 20 tuổi, mặt trắng, tóc dài. Nàng đi tới bên giường, phun vào mặt bà vợ một ngụm khí, bà kia ngẩng đầu, lập tức bất động. Tạ Vũ Tình run run, lại ghé sát bên thai Diệp Thiếu Dương, nói rất nhỏ. Đã chết. Không có, quỷ khí vào mồm, hôn mê bất tỉnh, hiện giờ trong phòng mà có cãi nhau thì cũng không đánh thức được bà ta. Cứ xem tiếp đi. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói. Nữ quỷ ghé vào bên thai chủ sạp, nhẹ nhàng kêu một tiếng, chân mập. Chủ sạp lầu bầu một tiếng, tỉnh giấc. Nữ quỷ trong nháy mắt biến mất. Chân mập vừa mở mắt, không có người gọi, khẩn trương nhìn sang hai bên, không thấy gì hết, lại nằm xuống ngủ tiếp. Trong phòng rất yên tĩnh, lão nghe được trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy hào hào, nghĩ thầm chắc là bà vợ trước khi ngủ đã quên khóa nước, ôi chao, đêm nay đã lãng phí biết bao nhiêu là nước. Ngủ như chết ấy, chỉ biết lăn qua lăn lại. Trần Mập mắng một tiếng, đứng dậy mang dép đi vào phòng vệ sinh, vừa mở đèn thì nhìn thấy vòi nước bồn tắm đang mở, nước tràn ra cả bên ngoài. Trần Mập tắt vòi nước, đi tới trước lạ vạ bộ để rửa mặt, vừa ngẩng đầu nhìn trong gương. Lão chợt thấy một hồng y hẻ nữ tử đang treo lơ lửng trên khung cửa, hai mắt lồi ra, đầu lưỡi vươn đến chỗ lão. Lão hoảng sợ kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, không có gì cả. Ào ào. Trần Mập quay đầu nhìn, vòi nước trong bồn lại tự nhiên mở, có điều nước chảy ra lại màu đỏ như máu, rất nhanh nhuộm đỏ cả bồn, một mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi Trần Mập. Máu, vòi nước chảy ra máu. Trần Mập nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác có gì đó đang ở đây. Xoay người định chạy, phòng vệ sinh đột nhiên đóng sập cửa, không mở được, xoay người lại nhìn, máu loang từ từ nổi lên bọt nước, một mái tóc dài màu đen từ dưới nước trồi lên. Trần Mập dựa lưng vào cửa, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất, mắt thấy tóc càng ngày càng nhiều, sau đó là một đầu người nổi lên, có thể thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt không có con người, chỉ có tròng trắng mắt nhiễm đầy tơ máu, phía dưới cũng không có mũi, không có miệng. Á á á. Trần Mập thét lên thê thảm, ngã về phía sau, cư nhiên phá được cửa phòng vệ sinh, cả người sủi lơ không còn khí lực để đứng dậy, thất tha thất thểu bò ra ngoài, đâu nghĩ đến, sắp có một màn đáng sợ ngoài phòng khách đang chờ lão. Một nữ nhân áo đỏ quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc vẫn kéo dài bò trên đất như lão, mỗi một lần bò lại phát ra tiếng răng rắc như các đốt ngón tay bị bẻ đôi. Trên ban công, Tạ Vũ Tình ôm lấy Diệp Thiếu Dương, trốn vào trong lòng hắn, che miệng, cả người run rẩy. Tình cảnh kinh khủng cực độ này cũng đã làm nàng vô cùng hoảng sợ. Nữ quỷ vì sao lại muốn làm như vậy? Không muốn để cho lão chết nhẹ nhõm, muốn hù chết lão, hù không chết, cũng sẽ làm lão mất hết dương khí, sau đó dễ dàng giết. Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói, những con quỷ có tu vi như nàng, muốn giết người cũng không dễ dàng gì. Nữ quỷ rung lắc cái đầu, đi đến trước mặt Trần Mập, giơ tay ra, trong tay cầm một xấp tiền âm phủ, dùng thanh âm cực kỳ sợ hãi nói, ông chủ Trần, cho ông tiền, ông đưa mạng cho tôi ba. Trần Mập sợ đến mức ngã xuống đất, cả người run run, không dám để ý đến nàng. Nữ quỷ khóc lên, thì thào nói rằng, ông chủ Trần Phong Đông, cho ông tiền này, van cầu ông, cho ông tiền này. Ông có phải là không tin tưởng tôi không? Vậy để tôi cho ông xem tôi là ai nha. Nói xong nàng rụt tay lại, vén mái tóc dài đằng trước lên, để lộ ra một khuôn mặt hư thối, mấy vết thương hở mưng mủ xanh lục chảy ra bên ngoài, bên trong chứa đầy giòi bọ. Chương 78, Quỷ mua mệnh 3. Xem nè, đây là bộ dáng lúc tôi chết, thân thể đều giữa nát, 23 ngày mới được phát hiện, ông chủ Trần, không phải ông rất thích khuôn mặt của tôi sao, ông xem đi. Nữ quỷ càng nói càng kích động, giận dữ giống lên. Trần Mập giật giật khóe mắt, miệng sùi bọt mép, nhanh chóng ngã xuống đất bất tỉnh. A a a ba. Từ phía sân thượng chợt truyền đến một tiếng thét đè nén chói tai, Tạ Vũ Tình thật sự không chịu nổi nữa phải hét toáng lên. Nữ quỷ lập tức quay đầu, không thấy gì, đứng lên, cả giận nói, là ai, ai đang ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lấy ẩn hình phụ xuống, đi tới, không quản nữ quỷ. Trực tiếp đưa tay lên mũi thử hơi thở của Trần Mập, tốt quá, lao không chết, chỉ hôn mê. Người nào phá chuyện tốt của ta? Nữ quỷ dùng 5 ngón tay tạo thành chảo, chụp về phía lưng hắn. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn, chỉ bắt một pháp quyết đưa về phía sau, hai bàn tay vừa chạm nhau. Diệp Thiếu Dương vẫn ung dung tự tại, nữ quỷ đã trực tiếp bị đánh bay, ngã nhào xuống đất, kinh ngạc nói, ngươi là pháp sư. Đổi mặt mình lại, nhìn cho cẩn thận vào. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, đỡ Trần Mập dậy, xoay người, nữ quỷ đã biến thành dung mạo thanh tú vốn có, ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói, gã thỉnh ngươi để đối phó với ta. Diệp Thiếu Dương không thèm giải thích, chỉ nói một câu, ta là Thiên Sư Mao Sơn. Nữ quỷ ngẩn ngơ, đỡ người một lúc, Thiên Sư Mao Sơn, phán quan nhân gian, không thể vì tiền làm ra chuyện trái với lương tâm, điểm này tất cả loài quỷ đều biết. Thiên Sư, tôi đã mua mệnh của gã, ngài đừng cản tôi. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta cũng không muốn cản ngươi, nhưng mua mệnh sát nhân không phải là kết quả tốt, tuy ngươi không phải thụ hình nhưng đến cõi âm sẽ bị phạt khổ dịch, hồn phách của gã đến cõi âm lại được giảm bớt tội, ngươi hà tất phải làm như vậy. Nữ quỷ chảy nước mắt, khóc ròng nói, ngài có biết gã hại tôi thê thảm lắm không? Kể cho ta nghe. Nữ quỷ thoáng trầm mặc, bắt đầu kể lại cố sự. Tôi là một người làm thuê bên ngoài, tết không thể về nhà, cho nên tôi thuê phòng của gã, năm ấy là tiết trung thu, vợ gã về nhà mẹ đẻ, gã mượn cớ mời tôi ăn tết, bỏ thuốc vào đồ uống, sau đó, gã cho tôi tiền, bảo tôi làm tình nhân của gã, tôi không theo, gã liền đánh tôi. Tôi thừa lúc gã không chú ý định bẻ xong cửa bỏ chạy, ai ngờ gã bóp chết tôi, ném tôi xuống hầm cầu, tôi nằm trong đó 23 ngày, thân thể hư thối. Mới được người ta phát hiện. Cảnh sát không tìm ra thân phận của tôi, vẫn để gã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi thật sự không cam lòng, cho nên ngày dỗ quay về, định mua mệnh giết hắn, có bị phạt lao dịch khổ sai tôi cũng chịu, thỉnh thiên sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu, quay đầu gọi Tạ Vũ Tình, ra đi. Tạ Vũ Tình lúc này mới bất sợ, hơn nữa dáng dấp của nữ quỷ cũng đã thay đổi, không còn kinh khủng như lúc trước. Lập tức tháo ẩn hình phụ xuống, nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Vị này là cảnh sát, có thể tống những kẻ giết người vào ngục hoặc bắn chết họ, mặc kệ xử thế nào đều là luật pháp dương gian. Sau khi lao chết xuống cõi âm sẽ tiếp tục bị xử phạt, ngươi không cần phải làm lao dịch, có phải sẽ tốt hơn không? Nữ quỷ nhìn Tạ Vũ Tình, đang định mở miệng, đột nhiên có một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào, cũng mặc trang phục cổ trang, là một nam tử mặt đen, vận quan bảo, vừa tiến đến liền chắp tay chào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng hoàn lễ, nói, sự tình như vậy, ta sẽ giao kẻ mang tội này cho cảnh sát, ngươi đưa nàng trở về, chuyện mua mệnh đến đây là chấm dứt. Nam tử mặt đen gật đầu, giang hai tay ra, hút nữ quỷ vào lòng bàn tay, sau đó xoay người bay ra khỏi cửa sổ. Tạ Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa nãy là quỷ sai, cũng tới. Tạ Vũ Tình không thể tin được, cũng không phải là Ngưu Mã tướng quân, chỉ là quỷ sai thông thường, có gì lạ đâu. Diệp Thiếu Dương thờ ơ bảo, tôi mà chết, đến coi âm sẽ được làm chiếu tướng, còn uy phong hơn hắn ta nhiều. Diệp Thiếu Dương không người bấm lên nhân trung của Trần Mập một cái, vỗ mạnh sau đầu, Trần Mập tỉnh lại, ngây ngốc nhìn Tạ Vũ Tình. Giao cho cô. Diệp Thiếu Dương né sang một bên. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay mở ghi âm, bảo Trần Mập thuật lại quá trình cưỡng gian giết người, cảnh cáo lão, nếu như không nói, sẽ bị nữ quỷ mang đi. Trần Mập vừa nãy thấy nữ quỷ xuất hiện vẫn còn đang sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nào dám không nói, lập tức kể hết mọi tội lỗi. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho đồng sự, 10 phút sau xe cảnh sát 110 liền tới, Tạ Vũ Tình giao cho họ dẫn đi, leo lên xe, gọi Diệp Thiếu Dương lại, nói rằng, cảm ơn ngươi đã nhường công lao cho ta, có điều băng ghi âm này không thể làm chứng cứ trực tiếp, ta muốn đích thân thẩm vấn gã, cho nên đi trước nhé. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sáng mai tôi sẽ gọi cho cô, chúng ta tiếp tục chính sự. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, đột nhiên hỏi, tên vô lại, người nghĩ giao lão cho pháp luật hay giao cho nữ quỷ kia thì tốt hơn? Diệp Thiếu Dương nhún vai, không trả lời. Tạ Vũ Tình ngồi trong xe được một lúc, đột nhiên quay đầu lại nói, à phải rồi, quỷ sai hẳn là rất lợi hại, sao không mời hắn đến hỗ trợ, cùng đối phó với Phùng Tâm Vũ? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Một quỷ sai phổ thông sao có thể lợi hại được? Hơn nữa người ta còn có chức trách của người ta, tuyệt đối không thể quản, không phải chức trách thì biết làm sao được. Hơn nữa tôi là phán quan nhân gian, nếu như tất cả mọi chuyện đều gọi quỷ sai lên đối phó, thì còn cần tôi làm gì? Người khoan đã ý. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn, lái xe cảnh sát rời đi. Diệp Thiếu Dương trở lại vườn hoa, tìm thấy Tiểu Mã, hai người ngồi xe taxi trở về. Tiểu Mã nghe xong cố sự của nữ quỷ kia cũng thổn thức không ngớt. Diệp Thiếu Dương lại chẳng có cảm giác gì, chuyện này đối với hắn mà nói thật sự quá bình thường, trước lúc Hạ Sơn đã xử lý qua không biết bao nhiêu chuyện tương tự. Hắn hiện tại chỉ chú ý đến trận chiến sắp diễn ra với Phùng Tâm Vũ, đây mới là đại sự hàng đầu, về phần giải quyết mấy việc nhỏ thì cũng chỉ như một khúc nhạc đệm, thậm chí còn không được tính là nhạc đệm. Diệp Thiếu Dương chỉnh báo thức trên điện thoại di động. Sau đó lên giường suy nghĩ những chuyện cần làm ngày mai, lập ra kế hoạch đại khái, đọc một lần tĩnh tâm chú rồi ngủ thiếp đi. Một đêm vô ngộng, sáng sớm hôm sau, không đợi đồng hồ báo thức, hắn đã tự tỉnh giấc lúc 7 giờ. Hôm nay có thể sẽ phải mở âm xào để đấu pháp với Phùng Tâm Vũ, đại chiến quỷ đàn, phải giữ gìn trạng thái tốt nhất. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi trên giường, dùng thuật dưỡng khí Mao Sơn điều tức một vòng chu thiên, tinh thần sung mãn. Hai mắt thanh minh, lúc này mới hài lòng đi xuống lầu ăn sáng, cũng mua cho Tiểu Mã một phần. Hơn 8 giờ Tiểu Mã mới tỉnh, ăn điểm tâm xong, cả hai liền đón xe đi đến quán rượu Nhã Lan, trên đường còn cứ gọi Tạ Vũ Tình và Lý Đa cùng tới. Cậu gọi Tạ Mỹ Nữ thì còn có thể hiểu được, gọi Tiểu Đa tới làm gì? Tiểu Mã buồn bực hỏi. Đến lúc đó tôi bày bắt môn sinh tử đạo, cần người hỗ trợ, càng nhiều càng tốt. Hắn đâu phải là pháp sư. Sao có thể giúp cậu? Đến lúc đó rồi biết. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí nước bọn, phải để dành để bàn bạc với Nhuế Lãnh Ngọc. Chương 79, chóc quỷ thế gia. Cũng giống như hôm qua, cánh cửa quán rượu Nhã Lan chỉ đóng phân nửa, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã chui vào, ngẩng đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đã ngồi ở vị trí như hôm trước, có điều hôm nay nàng vận đồ ra bó sát, trông vô cùng gợi cảm, làm hai người lập tức sáng mắt ra. Tới sớm thế, cô ở đây sao? Diệp Thiếu Dương ân cần chào hỏi. Vừa tới. Nhuế Lãnh Ngọc quét mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào chiếc áo Adidas của Diệp Thiếu Dương, im lặng không nói gì. Lưu ý nó tên là Adidas nhé, cười mịn, mình có sửa tên đâu. Hai người vừa ngồi xuống thì lập tức có một mỹ nữ đi tới, mỉm cười với bọn họ, hai vị uống gì?
Tôi mời khách.
Diệp Thiếu Dương đoán nàng hẳn là chủ quán này, bạn của Nhuế Lãnh Ngọc, quả nhiên là nữ, tâm tình vui sướng thả lỏng, nhìn mỹ nữ nói, cho tôi chén trà xanh hay trà gì cũng được. Mỹ nữ mỉm cười kỳ quái, quán rượu chỉ có rượu, không có trà.
Vậy cho ly nước nóng.
Diệp Thiếu Dương không có thói quen uống rượu buổi sáng.
Cho tôi một ly hịt kỳ.
Tiểu Mã rất lịch sự cười cười, rượu hịt kỳ với đá, tôi thích nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt giả bộ của cậu, may mà trà chưa lên, nếu không thật muốn phun vào bản mặt nó.
Rượu vừa bưng lên, Lão Quách đã chạy đến, tiếp theo là Tạ Vũ Tỉnh và Lý Đa.
Dưới sự hướng dẫn của mỹ nữ chủ quán, mọi người đi tới một căn phòng lớn, ngồi quanh một cái bàn. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, nói, mọi người đều đã đến đông đủ, ai có gì muốn nói thì cứ nói trước. Tất cả mọi người đều nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ở đây ngoại trừ Diệp Thiếu Dương ra thì chỉ có nàng là vai chính, có quyền lên tiếng nhất. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng, hôm nay là ngày mùng 3, thích hợp tác pháp, công việc chuẩn bị cũng đã xong, chi bằng hôm nay chúng ta mở phong ấn, quyết đấu một trận, kết thúc chuyện này.
Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đồng ý với thuyết pháp của nàng.
Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Lao Quách, Lao Quách, đem súng chu sa phân phát cho mọi người. Lao Quách xách một túi to đặt lên bàn, lấy ra vài cây súng chu sa, nhìn mọi người cười nói, 1.000 mốt, bao đạn lần đầu, ai muốn mua?
Tiểu Mã lập tức kêu lên, huynh không phải giúp chúng tôi làm việc sao, lại còn thu tiền mới gớm.
Lao Quách đảo mí mắt, ta mua vỏ súng không phải cũng dùng tiền sao, còn phải thay đổi cấu trúc của nó. 1.000 mốt đã là lấy giá vốn rồi.
Tạ Vũ Tình giật lấy một khẩu, kiểm tra thử, nháy mắt với Lão Quách, súng này Bộ Công Thương chưa cấp phép mua bán, tịch thu.
Lại thêm mấy viên đạn nữa, lấy về giám định xem có phải là hàng thật hay không.
Cô âm hiểm quá a.
Lão Quách đau lòng kêu lên.
Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh đừng bán, chia cho mọi người đi, bao giờ chuyện hoàn thành, để kêu Lưu Minh trả tiền hết, không để huynh chịu thiệt đâu.
Lao Quách không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Lý Đa và Tiểu Mã cầm súng, cảm giác như mình cũng đã thành bán pháp sư, vô cùng hưng phấn.
Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ, nói rằng, phía dưới đó rất nguy hiểm, các cậu suy nghĩ kỹ đi, có muốn vào hay không?
Có chứ.
Tiểu Mã trả lời rất phấn chấn, trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo.
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nhớ kỹ, tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, nếu ai không nghe. Chết dáng chịu.
Tuân mệnh, xuất phát.
Tiểu Mã kêu to.
Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ánh mắt chuyển qua Nhuế Lãnh Ngọc, em gái, khi đã hợp tác với nhau thì sự tín nhiệm rất quan trọng, tôi còn chưa hiểu tình hình của em, Tần Phong bảo tôi tự hỏi em lại không nói, em có thấy thất lễ hay không?
Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thong thả nói, thông linh thuật của ta là gia truyền, tổ tiên ta từng theo Trịnh Hòa Thái giám đi Tây Dương. Học được thông linh thuật từ một người nước ngoài, lúc về nước trải qua chiến loạn, sau đó lưu lạc, thu phục vong linh, quen biết rất nhiều pháp sư, học thêm được một ít pháp thuật tập gia, bao gồm cả Mao Sơn thuật của các ngươi, từ từ cải tiến, trở thành một phái. Từ đó về sau, gia thế chúng ta lấy thông linh thuật làm chức nghiệp.
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Trịnh Hòa đi Tây Dương, hình như là chuyện thời Minh Triều.
Lập tức quay lại chắp tay với Nhuế Lãnh Ngọc, cười nói. Thì ra cũng là pháp thuật thế gia, rất giỏi.
Trịnh Hòa đi Tây Dương, Trịnh Thái Giám là một nhà hàng hải và thám hiểm người Trung Quốc nổi tiếng. Ông chính là người đã chỉ huy các chuyến thám hiểm được gọi chung là các chuyến đi của Thái Giám Tam Bảo Hạ Tây Dương hay Trịnh Hòa đến Đại Dương phía Tây từ năm 1405 đến năm 1433. Tạp chí Lai xếp Trịnh Hòa đứng thứ 14 trong số những người quan trọng nhất trong thiên niên kỷ vừa qua. Dưới thời Minh Thành Tổ. Ông xuất lĩnh hơn 240 thuyền, 27.400 thuyền viên cao to đi xa, đi đến nhiều vùng biển lớn, quốc gia và khu vực, tổng cộng có 7 chuyến đi vĩ đại đi vào lịch sử loài người.
Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý đến hắn, lại tiếp tục nói.
Khi tới đời ông cố của ta thì dựa vào khai quang làm giàu, tiếng tăm lừng lây trong giới pháp thuật tại Thạch Thành, cho nên mới bị người Nhật Bản tìm được để đối phó Thi Vương. Ông biết sau khi chuyện thành công thì nhất định sẽ bị xử tử để tránh tiết lộ bí mật kho khí giới, cho nên bày bách quỷ chiêu âm trận để dùng vong linh tới giết những quỷ nằm trong lầu, cũng coi như làm một chuyện tốt. Nhưng ông lại lo lắng, khi người trong lầu chết hết thì viện quân y sẽ trở thành trận nhãn của âm xào,
phàm là người đi vào đều phải chết, cho nên ông không muốn hại chết người vô tội, trước khi hoàn thành xong liền kiếm cơ quay về nhà một lần, kể mọi chuyện cho ông nội ta nghe, bảo ông chờ lúc quỷ trong viện quân ý lý chết hết thì nghĩ biện pháp thanh trừ âm xảo. Điều ông cố không ngờ tới chính là sau khi ông chết, quỷ ảnh chợt xuất hiện, lợi dụng oán khí của Phùng Tâm Vũ để tập hợp toàn bộ âm khí vong linh trong trận pháp, rót vào trong cơ thể nàng, luyện hóa thành quỷ thi. Ông nội ta đi tìm Phùng Tâm Vũ đấu pháp, bị đánh bại, biết mình không phải là đối thủ, vì vậy đi khắp nơi thỉnh cao nhân, cuối cùng mời được Thành Vân Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cảm giác cơ hội vớt ngông ngựa đã tới, giơ ngón tay cái lên, hiên ngang đại nghĩa nói rằng, ông nội em thật sự rất giỏi, vừa giết nhiều quỷ, vừa quan tâm đến tính mạng người vô tội hậu thế, Thiếu Dương ca anh đây là chính nhân quân tử, bội phục nhất đại anh hùng như vậy. Vớt mông ngựa, nịnh nọt, xuân xoe. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đó là ông cố ta. Ách! Ông nội em kế thừa di chí, đại chiến Phùng Tâm Vũ, cũng là anh hùng, cả nhà em đều là anh hùng. Tạ Vũ Tình lập tức chen lời, ta muốn nói quá đi, tên vô lại ơi, người vô mông ngựa cũng vừa vừa thôi, nếu không thì cũng phải bất hiển sơn bất lộ thủy mới hay chứ. Bất hiển sơn bất lộ thủy, không biểu hiện ra tài năng, ngấm ngầm dấu dếm. Bị nàng vạch trần tại chỗ, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt liếc mắt, lập tức im lặng. Nhuế Lãnh Ngọc cười thản nhiên. Diệp Thiếu Dương vốn định nịnh hót để nàng cười tiếp, lại sợ Tạ Vũ Tình niệm ai, cho nên nhịn luôn không nói gì. Nhuế Lãnh Ngọc vốn không phải người thích nói chuyện, nhưng đang nói đến phân nửa, không chờ Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, cũng nói cho xong. Ông nội ta và Thành Vân Pháp Sư vốn định dẹp yên âm xào, thế nhưng Phùng Tâm Vũ và quỷ ảnh kia lợi hại vượt quá tưởng tượng, lại còn có thêm quỷ hoa nhi yểm trợ. Sau đó Thành Vân Pháp Sư hy sinh, lấy thân thể làm thành xá lợi phối hợp kim cang phục ma ấn mới phong ấn được Phùng Tâm Vũ và tất cả lệ quỷ tà linh trong âm xào. Ông nội ta đấu pháp xong thì bị trọng thương, không lâu sau liền mất, nói cho cha ta biết, phong ấn chỉ có thể duy trì 70 năm, nhất định phải thanh trừ âm xào trước lúc phong ấn bị phá giải, nếu không bách quỷ xuất hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cha ta lúc đó còn trẻ nông nổi, xông vào âm xào một lần, bị phá pháp thân, may mắn không chết, nhưng cả đời không thể làm phép, lúc đó vừa qua giải phóng, cả nhà ta liền đến Hồng Kông. Ta 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện thông linh thuật, muốn thanh trừ âm xảo trước khi phong ấn biến mất. Ta vốn định tu luyện thêm vài năm nữa, thế nhưng năm nay là năm cuối cùng của phong ấn, ta chỉ có thể liều chết đánh một trận, kết quả ta đang điều tra ký túc xá thì gặp phải Tần Phong. Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương, gặp hắn thì làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn hắn, cái gì mà làm sao? Chúng ta quyết định hợp tác mở phong ấn, thanh trừ lệ quỷ trong âm xảo. Được rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua súng chu sa trên bàn, những phương pháp này cô học được từ đâu? Lại còn thứ cô dùng lúc trước nữa, trông như một cây trượng ấy. PS, lại mê gái. Mà có mê bằng thằng Mân cười mịn. Tự hỏi có biết nó có phải đạo sĩ con nữa cười mịn. Chương 80, Tam Tiền Định Mệnh. Nhuế Lãnh Ngọc tháo cây gậy kim loại và một cây súng lục màu bạc giống hệt như súng chu sa xuống, đặt lên bàn, nói rằng, đây là súng diệt hồn, cũng dùng đạn chu sa nhưng chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng, pháp lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Còn đây là toái hồn trượng được chế tạo từ thép và tờ cờ bờ, ta dành làm vũ khí riêng. Tờ cờ bờ, bộ lì sơ lộ di nạ tịt bịp hẹn nhìn là các hỗn hợp tới 209 loại hóa chất, được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị điện. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra, thép và tờ cờ bờ là kim khí thông linh và có khả năng trừ tà, cho nên toái hồn trượng tiên tiến trên thực tế cũng như một dạng đào mộ kiếm, nguyên lý tương tự đào mộ kiếm, đều là vật phẩm có năng lực trừ tà và tính chất thông linh, nếu được dẫn pháp lực thì có thể khắc chế yêu tà. Những pháp khí này đều do cô chế tạo. Ta ở Hồng Kông có quen biết một vu sư hội Long Hoa, cũng được xem như là bán sư phụ của ta. Ông vốn là một bậc thầy về chế tạo khí giới, đặc biệt am hiểu chế tạo pháp khí, cho nên dung hòa nhiều nguyên tố dùng trong quân đội để tạo ra những đồ vật phi thường. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đệ tử Mao Sơn các ngươi chủ yếu là bài vị thiên phong, đạo pháp truyền thừa, đương nhiên không sử dụng được mấy thứ ấy, chỉ cần tu luyện tốt đạo thuật Mao Sơn là được. Còn pháp sư dân gian chúng ta không giống với các ngươi, chúng ta luôn không ngừng học tập. Suy nghĩ cải tiến mới có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cười hề hề, tôi không lợi hại như cô nói đâu. Ta khen Mao Sơn Tông, không phải khen ngươi, ta chẳng thấy ngươi lợi hại ở chỗ nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc không chút khách khí trả lời. Tiểu Mã lập tức phản bác, tiểu Diệp Tử rất lợi hại đó nhé, một mình hắn giết chết cả bà đấy. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như ngay cả bà còn không đánh lại thì còn xưng đệ tử Mao Sơn à. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, cũng không giải thích, hôm nay có cơ hội làm phép, ta phải để cho nàng nhìn thấy kỹ thuật của ta, khiến nàng tâm phục khẩu phục mới được. Ngươi muốn hỏi gì nữa không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương. Thần Phong đâu? Đến chỗ tránh nạn chờ chúng ta rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy lên đường. Phong ấn mở ra, bách quỷ xuất hiện, phùng tâm vũ hợp nhất quỷ thi. Diệp Thiếu Dương tin rằng, trận chiến ngày hôm nay sẽ rất gian khổ. Vừa ra khỏi cửa, hắn hít một hơi thật sâu, ngực vừa khẩn trương lại vừa mong chờ. Là con la hay con ngựa, kéo ra thì mới biết. Nguyên Văn Thị Loa Tử Thị Mã, Đáo Liễu Lạp Xuất Lai Lưu Lưu Đích Thì Hậu Liễu, ý nói con la và con ngựa có vẻ bề ngoài khá giống nhau, tuy nhiên la thì mang tải trọng và có năng lực đề kháng, ngựa thì nhanh và linh hoạt, cho nên kéo ra thấy con nào ý ạch, nhàn nhã thì đó chính là con la. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đi trước, mình ngồi xe lao quách trở về ngôi nhà của Tạ Vũ Tình, ôm thi thể của Phùng Tâm Vũ lên xe, sau đó mới lái xe tới cổng học viện ngoại ngữ hội họp với mọi người. Hắn giao thi thể Phùng Tâm Vũ cho Tiểu Mã, lấy lý do cần phải bảo tồn thể lực để dễ đối phó với nàng, lý do này thật quá mức đường hoàng, Tiểu Mã không còn lời nào để nói. Trên đường đi, Lao Quách đề nghị, Tiểu Sư Đệ, đệ gọi điện thoại kêu Lưu Minh tới đây để chứng kiến chúng ta khai quang, xong việc mới dễ đòi tiền lão, tránh cho lão dở trò kỳ kèo. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, mau chóng gọi cho Lưu Minh, ông ta đang ở trường, mấy phút sau đã tới. Nghe Lao Quách nói sơ lược tình huống, rất chi vui vẻ, biểu hiện toàn lực giúp đỡ. Đoàn người đi tới thác nước, mở tường gạch ra, chui vào, chợt điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, vừa cầm lên thì nhìn thấy Chu Tĩnh Như đang gọi tới. Hắn lập tức bắt điện thoại, nghe thấy giọng nói của Chu Tĩnh Như, Thiếu Dương ca, anh đang ở đâu? Anh! Đang có chút chuyện. Diệp Thiếu Dương không định lừa cô, chỉ là không muốn cô lo lắng. Bận lắm sao? Ừ, bận lắm. Diệp Thiếu Dương liếc một vòng nhìn mọi người, nghĩ thầm lúc này mà mình rời khỏi hàng ngũ thì không chừng sẽ bị bọn họ ném vào tháp nước ngay tức khắc. Hi hi, vậy anh bận gì thì làm đi. Chu Tĩnh Như rất thấu hiểu nói, bao giờ anh làm xong thì gọi điện thoại cho em nhé, em có chuyện quan trọng cần anh giúp. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, vội hỏi, chuyện gì? À, cha em hình như chúng ta, ông ấy vốn không tin nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng. Em định gọi anh đến xem thử. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc trước con gái chúng ta, bây giờ tới cha chúng ta, trùng hợp như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cha cô ấy thuộc hàng tỷ phú, làm ăn quanh năm, có khi đã đắc tội với người nào nên mới bị người ta dùng thuật hiểm, âu cũng là chuyện bình thường. Có nguy hiểm không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tinh thần uể oải, hay thấy ác mộng vê vê. Ừ, hiện giờ anh đang có một chuyện gấp. Sau khi làm xong sẽ tới tìm em nói cha em, cố chịu đựng một chút. Chu Tĩnh Như đồng ý, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người, xuống đi. Nói xong dẫn đầu leo xuống thác nước, mọi người theo sát phía sau, một hơi đi tới nơi ngày hôm qua đã gặp Phùng Tâm Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đạt Ma Thiền Trượng và Phong Ấn Ánh Sáng, mọi người hết sức kinh ngạc. Cẩn thận có tà linh, ta đi canh giữ, ngươi cứ bắt đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong liền mở toái hồn trượng. Đi thẳng đến bên cạnh thiền trượng. Diệp Thiếu Dương nói với Lao Quách, mang đồ vật đến đây, trải linh đạo trước. Lao Quách lập tức mở túi lấy ra một bó cỏ lau to giao cho Diệp Thiếu Dương, dựa vào bát quái phương vị mà xếp thành một hình thoi trên mặt đất, sau đó nhập vào một bó lá ngải, chỉ huy Tiểu Mã đem thi thể Phùng Tâm Vũ đặt ở trung tâm bát quái, ngửa mặt lên trời. Diệp Thiếu Dương lấy ra một chén sứ xanh nhỏ, cắt ngón giữa, nhỏ một chút máu vào nước chu sa, khuấy đều. Dùng bút chu sa chấm chấm, vẽ năm tờ định hồn phù dán lên hai lỗ thai, hai vai cùng với đỉnh đầu Phùng Tâm Vũ. Năm bộ vị chính là ngũ đại quỷ huyệt trên người quỷ thi, sau khi bị phong bế thì hồn phách sẽ không ra được, đương nhiên hiệu quả còn phải dựa vào pháp lực của pháp sư và tu vi của quỷ thi. Còn thừa lại chút hỗn hợp máu và chu sa, Diệp Thiếu Dương bôi nó lên đấu mực, cuốn ba vòng tại vị trí dưới cổ Phùng Tâm Vũ khoảng một thước ba tấc, làm thành một đạo kết. Treo lên một miếng tiền ngũ đế sáng lấp lánh. Lao Quách vừa thấy lập tức cả kinh, Điều mẫu đại tiền. Điều mẫu đại tiền, dựa theo Bảo Khang IT, đại tiền đồ lục gờ tờ, mỗi một lò đúc tiền khi đúc đều phải tinh luyện hoàng kim đầu tiên, chế thành điều mẫu, mẫu điều khắc tiền, sau đó lấy điều mẫu làm thành mẫu tiền, cuối cùng mới dùng mẫu tiền đúc thành tiền để lưu thông. Bởi vậy điều mẫu được xem như tổ tiền, được chế tác vô cùng tinh xảo với những nguyên liệu thượng đẳng, mới có thể làm khuôn cho mẫu tiền. Đồng tiền được phân thành ba loại, điều mẫu, đúc mẫu và tiền đồng. Nói đơn giản, điều mẫu chính là mẫu khuôn in ấn, độc nhất vô nhị trên toàn quốc, dùng hoàng kim để chế tạo nên, vô cùng quý hiếm. Đúc mẫu thì làm bằng nửa vàng nửa đồng, được các tỉnh phát hành mô phỏng theo điều mẫu, mỗi tỉnh độc nhất một mẫu, cũng rất hiếm thấy. Chỉ có tiền đồng lưu thông làm từ 3 đồng 7 chỉ là phổ biến nhất. Đối với làm pháp khí, điêu mẫu chính là vua của vạn tiền, linh tính cực mạnh, đúc mẫu đứng thứ hai, thế nhưng chúng đều rất quý hiếm. Mao Sơn Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ tích lũy được 3 miếng điêu mẫu, 7 miếng đúc mẫu. Lao Quách thân là đệ tử Mao Sơn, liếc mắt liền nhìn ra đồng tiền ngũ đế kia chính là điêu mẫu, cả kinh nói, tiểu sư đệ, sư phụ chuyển cả điêu mẫu đại tiền cho đệ sao? Chuyện đó còn phải hỏi. Diệp Thiếu Dương trả lời đương nhiên, thầm mỉm cười, thật ra tiền này là do ta ăn trộm của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử là quỷ hẹp hỏi, chỉ cho ta có 3 đồng đúc mẫu. Hắn tiếp tục dùng chu sa tuyến cột 10 ngón tay của Phùng Tâm Vũ, dùng 2 đồng đúc mẫu kết lại, sau đó đem một mảnh long tiên hương đốt thành cao, bôi lên quỷ môn của Phùng Tâm Vũ, đứng dậy quan sát nói, cứ như vậy đi. Lao Quách nói, tam tiền định mệnh, cổ giang tòa hồn. Thiên du điểm đăng, đến thi vương cũng bị khống trụ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Phùng Tâm Vũ, một khi hồn phách của nàng trở về cơ thể thì sẽ trở thành nguyên linh quỷ thi, chỉ cách quỷ mẫu La Sát có một bước, không trói chặt như vậy, mấy thứ này sẽ không thể vây khốn nổi nàng, cả đệ cũng không ngăn cản được. Thôi, đến lúc đó rồi hay nói. Chương 81, bắt môn sinh tử trận. Sắp xếp thi thể của Phùng Tâm Vũ xong. Diệp Thiếu Dương bắt đầu bảy binh bố trận. Hắn lấy ra 7 cái lư hương, dùng độ rộng của thông đạo làm tiêu chuẩn để xếp thành một hàng, đổ vào gạo nếp, cắm 7 lá cờ tử sắc lên trên, ngoại trừ cờ thì những vật khác đều là do Lão Quách mang tới. Chờ Diệp Thiếu Dương bày biện xong, y lại đem tới một chiếc bình sứ xanh nhỏ, Diệp Thiếu Dương mở ra ngửi thử, nói, không có vấn đề gì chứ. Ta làm việc thì đệ cứ yên tâm. Năm nay ta dùng nộ tinh kê huyết chỉ tốn có 3.000 đồng. Nói xong Lão Quách quay đầu nhìn về phía Lưu Minh. Lưu Minh coi tiền bạc như cỏ rác đột nhiên tỉnh nộ, thấy y nhìn về phía mình, lập tức hiểu ra chuyện gì, bèn nói, yên tâm, cứ tính hết cho tôi, đừng quá đắt là được. Diệp Thiếu Dương dùng nộ tinh kê huyết viết một tờ sắc lệnh phù, dùng lực bức vài cọng tóc trên đầu xuống cột vào lá bừa, đốt cùng với nhau, hóa thành nước trong bát. Sau đó ngâm vào nước đấu mực và chu sa tuyến, lấy ra, cột vào một lá cờ trên lư hương rồi kéo thành một đường thẳng đến Đạt Ma Thiền Trượng, kết nút trên đỉnh Thiền Trượng. Tương tự như vậy, hắn cũng kéo 6 đường từ 6 lá cờ còn lại đến đỉnh Đạt Ma Thiền Trượng. Từ xa nhìn lại, 7 đường hồng tuyến chia thông đạo thành 7 lối đi như một hồ bơi thi đấu, mỗi lối đi rộng không quá một thước, tối đa chỉ có thể cho một người đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc trở lại chỗ cũ. Liếc mắt nhìn 7 chiếc lư hương và 7 lá cờ, khe nhíu mày, đây là bát môn sinh tử đạo. Diệp Thiếu Dương gật đầu, giải thích. Bát môn sinh tử đạo này chủ yếu mượn lực phong ấn của Đạt Ma Thiền Trượng để bài trí. Trong bát môn, khai, hưu, sinh là cát môn, tử, kinh, thương là hung môn, đỗ môn, cảnh môn là trung môn. Khi phong ấn khai mở, bát môn sinh tử đạo sẽ lập tức kích hoạt. Tất cả lệ quỷ và tà linh đi qua 8 con đường sẽ không thể nhận biết đâu là hung cát, chỉ có đi qua 3 con đường cắt môn mới có thể bình an sống sót, đi vào tử môn thì sẽ gặp trận pháp tập kích, giết toàn bộ quỷ quái trong nháy mắt. Trung môn, môn trung bình, ở giữa. Còn nữa, bát môn toàn đăng, sinh tử tuần hoàn phù hợp với quy luật âm khí của bách quỷ chiêu âm trận, mỗi phút biến hóa một lần, sinh môn tử môn đổi chỗ cho nhau, nói cách khác. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở 3 đường cắt môn trong vòng 1 phút, không cần giết sạch quỷ quái, chỉ cần trụ vững, khi bắt môn tuần hoàn, toàn bộ quỷ quái bên trong sẽ bị trận pháp giết sạch, chúng ta thủ sinh môn cũng chính là thủ tử môn, như vậy mỗi khi tuần hoàn đều có thể chém giết quỷ quái, hiểu ý của tôi không? Lao Quách gật đầu, cách này không tệ, một kẻ làm quan, cả họ được nhờ, mặc kệ âm xảo có bao nhiêu lệ quỷ, chúng ta cũng có thể từ từ tiêu diệt chúng nó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không dễ như vậy đâu, âm xào tồn tại đã 70 năm, không riêng gì quỷ Nhật Bản đang bị phong ấn mà còn có nhiều du hồn bị dẫn dụ đến đó, trận pháp cũng không phải vô địch, đối phó với bọn cấp bậc quỷ thủ lĩnh thì chỉ có thể làm suy yếu tu vi của bọn chúng, không thể giết chết hoàn toàn. Trận này thành hay bại đều do tự chúng ta quyết định. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, phân phó, chia nhau đi, Nhuế Lãnh Ngọc, Tần Phong thủ một môn, những người còn lại và Quách Sư Huynh thủ một môn. À phải rồi, Tần Phong đâu? Ta đây. Nghe giọng nói của Tần Phong vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu thì nhìn thấy Y Y đang đứng đằng sau mọi người, không biết Y Y tới đây từ lúc nào, lập tức nhún vai, nói, ta còn tưởng ngươi không tới. Tần Phong không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào pháp trận của Diệp Thiếu Dương, nói rằng, bát môn sinh tử đạo, một trong số bí pháp của Mao Sơn, chỉ có bài vị thiên sư mới có khả năng thi triển. Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng biết nữa hả? Ta đã thấy đạo phong dùng rồi. Tần Phong nói, trận pháp này sát lực quá mạnh, chẳng phân biệt nổi địch ta, một khi mở ra, ai đi vào cũng chết. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn mọi người, nói rằng, trận pháp này một khi mở ra, cho dù là người, quỷ hay là tà linh, chỉ cần tiến vào ba đường hung môn thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh, ngay cả tôi cũng không gánh nổi, cho nên mọi người phải nhớ kỹ, bất kể có phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được tiến vào, nghe rõ chưa? Mọi người liên tục gật đầu, đương nhiên không ai dám làm mấy cái chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Không còn vấn đề gì nữa chứ? Vậy bắt đầu thôi. Chờ một chút. Tạ Vũ Tình chợt lên tiếng, ngươi bảo bọn ta thủ trận, còn ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương liếc nàng, tỷ tỷ à, cô tưởng tôi nhàn rỗi lắm ư, tôi còn phải lập trận pháp triệu hoán tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ, đợi hồn về thân thể để đấu với nàng một trận đó. Được rồi. Tạ Vũ Tình cười cười vỗ vai hắn, làm cho tốt, bao giờ ra ngoài tỷ tỷ dẫn ngươi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến bánh bao thịt heo, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đôi gò đồng đảo của Tạ Vũ Tình, vốn định đùa giỡn vài ba câu, thế nhưng đảo mắt lại thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng bên cạnh, vội nuốt hết những lời sắp nói vào miệng, sau đó đứng dậy nói rằng, chuẩn bị cho tốt, tôi đi mở phong ấn đạt ma thiền trượng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên giành trước, nói rằng, hay là để ta đi cho, ta đã được ông nội chuyển qua thủ pháp mở phong ấn đạt ma thiền trượng. Nàng đi tới bên cạnh thiền trượng, ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy thiền trượng, đưa lưng về phía sau, do đó mọi người không ai biết nàng đang làm gì. Đồng nhiên, những chiếc khuyên trên thiền trượng phát ra tiếng đinh đinh đang đang vang dội, lấy thiền trượng làm trung tâm, phong ấn ánh sáng vốn hội tụ thành hình bán cầu từ từ tiêu tán, bay vào bát môn sinh tử đạo. Cửa sắt lập tức mở két một cái, một trận âm phong mãnh liệt từ bên trong thổi tới, đám người tiểu mã rẽ run, cảm nhận được hàn khí đâm xuyên qua xương thủy. Âm xảo phủ bụi nhiều năm nay cuối cùng đã mở. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gọi Nhuế Lãnh Ngọc, mau trở về, trận pháp kích hoạt rồi. Nhuế Lãnh Ngọc chạy nhanh qua bát môn sinh tử đạo, vừa mới đi ra không lâu sau, một làn sương dày màu tím ngưng tụ trên bầu trời âm xảo, càng ngày càng dày, y hệt như một đám mây đen cuồn cuộn, chặn đứng tầm mắt của mọi người. Tiểu Diệp Tử, chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Mã giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. Bình thường thôi. Đừng dài dòng, ba lối cắt môn. Các cậu hãy bảo vệ cho tốt. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, từ phía đám mây bông truyền đến một đống âm thanh kêu gào ầm ĩ, có khóc có cười, có la có hét, ít nhất cũng phải mấy trăm âm thanh, làm thông đạo trống trải phát sinh tiếng động to lớn, hồi âm trùng trùng, nhiễu nhương không dứt, vô cùng kích thích thần kinh mọi người. Đám người tiểu mã đã gặp qua một số tình cảnh quái dị, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương nhưng cũng coi như chống đỡ nổi, chỉ có Lưu Minh trực tiếp ngồi bệnh xuống đất. Tứ chi co quắp, gần như muốn tắt thở. Trong tiếng gào thét điên cuồng rất nhanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương lập tức biến sắc, nhắc nhở, chúng nó đã vào trận, cẩn thận. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, không bao lâu sau, nhóm quỷ hồn đầu tiên đã đột phá thành công đám mây tím, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, phần nhiều là những kẻ mặc quân phục Nhật Bản, thất khiếu chảy máu, đầu nước toát ra, toàn thân không một chút thịt, chỉ có những bộ khung xương trắng lếu bò trên mặt đất. Thất khiếu, gồm hai thai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Chương 82, Thi Vương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua người bọn chúng, đa số thân thể chúng đều phát ra lam quang và lục quang, đại biểu cho việc tu vi chỉ mới tới cấp độ oán linh và ác quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười, một đám tốt thí. Lao Quách cau mày, kỳ lạ, âm xào âm khí trùng trùng, hẳn phải là nơi tu luyện nhanh nhất chứ, vì sao bọn này đã tu luyện 70 năm mà vẫn chỉ có bấy nhiêu đó tu vi? Diệp Thiếu Dương trả lời, tu vi bọn chúng đã bị Phùng Tâm Vũ lợi dụng bách quỷ chiêu âm trận để rút hết, chỉ còn lại 1/10 tu vi, may mà âm xảo tu luyện nhanh chóng, nếu không bọn chúng còn dưới mức ấy nữa. Vừa nghe thấy câu đó, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, cùng suy nghĩ đến một vấn đề, ở đây tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Phùng Tâm Vũ lại hấp thu số lượng lớn tu vi, suy cho cùng, thực lực của nàng đã mạnh tới mức nào? Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Lao Quách cắt ngón giữa, dùng máu điểm lên đào một kiếm, bổ về phía một con đoán linh, tiểu mã lập tức lấy lại tinh thần, bằng băng nổ súng, con quỷ Nhật Bản kêu lên một tiếng, hóa thành tinh phách bay đi. Tiểu mã giả bộ thổi họng súng, nói, quá đã. Lao Quách quay đầu lại trừng cậu, máng, tên kia, đạn miễn phí hả? Chỉ là một u hồn, ta dùng kiếm cũng có thể diệt hết bọn chúng, mắc mơ gì cậu dùng súng bắn chứ? Sao không chờ gặp lệ quỷ rồi hay bắn? Tiểu mã nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, nói rằng, tôi đâu biết con nào là lệ quỷ, con nào là ưu hồn. Trên người chúng có hồng quang, lục quang và bạch quang khác nhau, không biết thì hỏi. Nói xong lại một kiếm chém chết một con ưu hồn. Nhuế Lãnh Ngọc lãnh nạo đứng ở trước cửa, chỉ chờ có quỷ hồn đi ngang là vùng toái hồn trượng đập chết chúng, giết quỷ cực chuẩn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, pháp lực của băng sơn mỹ nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lại nhìn sang Tần Phong. Tà linh nghìn năm này còn nhàn nhã hơn, phàm là có quỷ hồn đi qua liền trực tiếp nắm lấy cổ chúng, bóp nhẹ một cái, hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ, nghe được một tràng âm thanh của thiền trượng phát ra như tiếng ngọc bội va chạm nhau, đã đến giờ bắt môn chuyển chỗ, cắt hung đổi vị trí cho nhau. Chỉ trong phút chốc, ba luồng sáng tím trong ba đạo cắt môn chợt nổi lên, phảng phất như từng đường kiếm sắc bén chém vào thân thể của vô số quỷ hồn, những u hồn khác cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Kế tiếp là oán linh, ác quỷ, bọn chúng chống giữ một hồi cũng không chịu nổi mà hồn phi phách tán, nhất thời hàng đống tinh phách bay lượn xung quanh, khiến cả huyệt động tràn ngập đủ loại ánh sáng. Không bao lâu sau, từ ba đường hung môn bắt đầu có quỷ hồn xuất hiện, một số âm phách sắt và địa linh sát, thậm chí còn có một hai đạo hồng quang của lệ quỷ, bất quá dưới sự hợp lực công kích của mọi người, bọn chúng chẳng mấy chốc bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương yên tâm không nhìn nữa. Đi tới thi thể bên cạnh Tạ Vũ Tình, lấy ra một lá bùa trống, dùng bút chu sa viết lên tên họ, ngũ hành, ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ, đỡ thi thể của nàng dậy, khoanh chân ngồi đối diện nàng, dùng móng tay cái cắt vào hai ngón giữa của nàng, lại cắt vào ngón giữa của mình, cầm tay, chạm đầu ngón tay vào hai ngón tay Phùng Tâm Vũ, để máu của mình chậm rãi chảy vào trong cơ thể, đi về phía tâm mạch của nàng. Tâm huyết tương thông, linh hồn vô kẽ. Mới có thể thi triển pháp thuật câu hồn mạnh nhất của Mao Sơn truy hồn lệnh. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng thần chú Mao Sơn truy hồn lệnh, dựa vào cảm ứng thân thể và hồn phách của Phùng Tâm Vũ để khai mở thiên nhãn thông, tìm kiếm trong phạm vi vài trăm mét. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, cảm ứng được sự tồn tại của hồn phách, tam hồn thất phách đã hợp thể, đang đứng bất động ở một nơi trong âm xào. Mặc dù chỉ là dùng thiên nhãn thông để cảm ứng nhưng vẫn nhận thấy được sức mạnh cường đại của nàng, trong lòng thầm niệm chú, dùng Mao Sơn truy hồn lệnh mạnh mẽ câu hồn. Hồn phách giật mình, bị hắn kéo đi hơn 10 mét tới trung tâm, đột nhiên run lên, âm khí xung quanh bị nàng ồ ồ hút lấy, tạo lực phản chấn, đánh thần thức của Diệp Thiếu Dương văng ra xa. Diệp Thiếu Dương tâm tình khiếp sợ, thân thể của nàng ở đây, lại có ngày tháng năm sinh có thể di chuyển quỷ phù. Hơn nữa dựa vào tiên lực của Mao Sơn truy hồn lệnh thì dù có là quỷ thủ lĩnh cũng phải đi vào khuôn khổ, vì sao lại bị Phùng Tâm Vũ đánh ra xa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tu vi của nàng đã vượt quá trình độ quỷ thủ lĩnh, gần như đạt đến đẳng cấp quỷ khấu. Một lần thất bại đã khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn, nếu như mình không có biện pháp câu hồn nàng, vậy thì đành phải liều mạng thôi. Diệp Thiếu Dương đoán được Phùng Tâm Vũ đang có chủ ý gì. Nàng biết có Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong tương trợ, cũng biết không phải là đối thủ của ba người, cho nên định trốn trong âm xào để cho bọn quỷ phó lên trước, làm hao tổn tinh lực của mọi người, sau đó mới tùy cơ hành động, tiêu diệt hết tất cả. Nếu như đến lúc ấy đánh không lại, nàng muốn chạy trốn cũng không khó, bởi vì nàng đã gần như đạt tới đẳng cấp quỷ khấu, cho nên hiện tại không đi, chỉ đứng chờ tình thế biến hóa, chờ xem có cơ hội giết chết mọi người hay không. Hoặc giả nàng đang tính đường khi phong ấn âm xảo khai mở, phía trên còn có kim cang phục ma ấn chấn áp, nàng muốn chạy trốn, nhất định phải xông vào bát môn sinh tử đạo, đánh bại mọi người. Bản thân Phùng Tâm Vũ đã thể hiện rất tốt cái gọi là mưu mô nham hiểm, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rất nhanh, quyết định bất luận thế nào cũng phải câu được hồn phách của nàng, nếu không sẽ rất khó đối phó, vạn nhất để cho nàng đào tẩu, vậy thì phiền phức, sẽ có rất nhiều người chết, thậm chí có thể sinh ra một trường hạo kiếp. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng người khác. Thế nhưng Mao Sơn truy hồn lệnh còn vô hiệu đối với nàng, vậy thì biết dùng cách gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, tuy rằng rất hèn mọn, thế nhưng cũng có thể dùng được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn bát môn sinh tử đạo, thế cục ổn định, bất quá lệ quỷ và tà linh cứ quần quận tuân ra không dứt, hơn nữa đã xuất hiện rất nhiều lệ quỷ và tà linh đẳng cấp cao hơn. Suy nghĩ một chút, hay là giải quyết đám tiểu lâu lan này trước rồi từ từ đối phó với Phùng Tâm Vũ sau, tránh cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, ứng phó không nổi. Khoe miệng Diệp Thiếu Dương hiện lên một nụ cười gian xảo, đi tới bên người Lão Quách, vỗ vỗ vai ý ỉa, để đệ đánh, huynh đi nghỉ đi, đứng sau bắn súng là được. Lão Quách quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể Phùng Tâm Vũ, vẫn như cũ, không có biến hóa, thẫn thờ nói, chuyện gì đã xảy ra? Chút sẽ kể. Diệp Thiếu Dương lấy ra tảo một kiếm, bắt đầu chém giết quỷ hồn và tà linh. Lại một vòng bát môn tuần hoàn, đột nhiên mây tím bốn phía tản đi, ở cửa sinh trong thông đạo xuất hiện một thân thể to lớn rung rung lắc lắc, từ đám quỷ hồn và tà linh tiến lên trên, đi thẳng về phía trước. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó, nhất thời hít vào một hơi lãnh khí, quái vật có hình dạng như người, toàn thân là lớp da đen, trên mặt không có thịt, chỉ là một cái đầu lâu, mũi đen xì như bị vật gì đó đập bể. Xương hàm lõm xuống phía dưới như cải răng lược, Tạ Vũ Tình vô cùng sợ hãi, vừa nhìn thấy cảnh này liền nôn mửa liên tục. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian để mửa, một tay kéo lấy Lão Quách, kinh sợ nói, tất cả trốn ra xa, nghe tôi sắp xếp, con mẹ nó, đây là Thi Vương. Mọi người vừa nghe tới hai chữ Thi Vương lập tức ngơ ngẩn. Tiểu Mã lẩm bẩm, Thi Vương, là cương thi đẳng cấp cao nhất. Con này là cương thi phổ thông tu luyện lên, quả thực cực mạnh. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, tuy rằng IQ của cương thi không cao, đến cả thi vương, IQ của chúng cũng chỉ tương đương với một người thiểu năng, thế nhưng chúng nó da dày thịt béo, đao kiếm khó chém, tốc độ lại nhanh gấp chục lần cương thi bình thường, vô cùng khó đối phó. Chương 83, Huyết Thi. Tần Phong đang đánh một con lệ quỷ, vừa xoay đầu nhìn, buồn bực nói, âm xảo sao lại có thi vương? Chẳng lẽ con kia năm xưa không chết? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Hiện giờ có truy cứu lai lịch của nó cũng không còn ý nghĩa, Thi Vương đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, miệng niệm chú, phóng tiền ngũ đế vào không trung. G-G-A-O. Thi Vương gầm lên giận dữ, mặt đất đông chấn động, nó vung tay lên, trực tiếp quét bay 8 miếng tiền ngũ đế, lao ra khỏi sinh tử đạo, vụt thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Lãnh Ngọc, mau đến hỗ trợ. Tiểu Mã, cậu và Tạ Vũ Tình thế vị trí của nàng. Hai người Tiểu Mã lập tức tiến đến vị trí của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cất tiếng hỏi, một mình ngươi không giải quyết nổi Thi Vương. Cô giúp tôi một phút, đừng liều mạng, cứ tránh là được. Nói xong lui qua một bên, Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa kịp hỏi hắn có chủ ý gì, Thi Vương đã vọt tới trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc dựa theo lời dặn của Diệp Thiếu Dương, chỉ thủ là chính, vật lộn một hồi với Thi Vương. Thi Vương không giống với những con cương thi thông thường. Tốc độ chúng rất nhanh, có điều thân thủ của Nhuế Lãnh Ngọc cũng hết sức nhạy bén, huống hồ nàng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chẳng để lộ sơ hở nào để Thi Vương nắm lấy, nhất thời nó không làm gì được nàng. Diệp Thiếu Dương gọi Lao Quách lại, nhanh chóng phân phó, 3 lượng tờ cờ bờ, 2 lượng chu sa, 1 chỉ dao du, 2 chỉ sắc ve, 3 lượng nước. Lao Quách vừa nghe liền biết hắn muốn làm gì, trước khi tới đã làm theo lời dặn của hắn, đem hết mọi thứ cần dùng theo. Lập tức từ trong bao lấy ra vật dụng, không cần cân, chỉ dùng một ngón tay út đong từng phân cũng đã đủ biết trọng lượng bao nhiêu. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của Mao Sơn, xứng với một chữ, nhanh. Rất nhiều pháp dược phải làm phép ngay tại hiện trường thì mới có hiệu quả, nếu như còn đợi mang theo cân để cân, đợi phối thuốc xong, người cũng đã bị quỷ yêu đánh chết. có điều muốn luyện thành kỹ năng đặc biệt này thì phải khổ luyện rất nhiều năm. Lão Quách vô cùng điêu luyện thành thạo, không tới một phút, pháp dược đã chế xong, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa thấm vào đó, vẽ nhanh lên một lá bùa màu trắng, vẽ xong lại vẽ thêm một lá bùa khác, cuối cùng vẽ một hơi không ngừng nghỉ mười mấy lá bùa. Lão Quách đứng kế bên kinh hãi, nói, kim sa định thi phủ, một tờ định sát thi, ba tờ định thi ma, bảy tờ định thi vương, tiểu sư đệ, đệ vẽ gì mà nhiều thế. Đệ cảm giác được thi vương này rất mạnh, vẽ nhiều như vậy chưa chắc đủ. Hắn lại vẽ tiếp thêm vài lá bùa, tổng cộng đã có hơn 20 lá bùa, cảm thấy được rồi, Diệp Thiếu Dương mới ngẩng đầu nhìn lại, thi vương đang điên cuồng đuổi giết Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng người tránh né, nhìn qua trông cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mỗi khi vào thời điểm then chốt, nàng đều có cách để trốn thoát. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu, em gái thông linh sư gia truyền thật không đơn giản, hắn chờ cơ hội lập tức bay lên, tay phải cầm tảo một kiếm đâm về phía lưng của thi vương. Thi vương cũng không phải kẻ ngốc, cảm thụ được khí tức biến hóa, bỗng nhiên xoay người, đánh bay tảo một kiếm. Trúng kế. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, tay trái như sỏ kim luồn qua cánh tay trái thi vương, dán một tờ linh phù lên bả vai nó, xoay người nói với Nhuế Lãnh Ngọc, cô mau đi giúp mọi người, ở đây giao cho tôi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong liền xoay người trở về thông đạo, bảo Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình rời khỏi. Thi vương tuy bị dán kim sa định thi phù nhưng vẫn điên cuồng truy kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy vòng vòng quanh người nó, bắt trước Nhuế Lãnh Ngọc chỉ thủ không công, lợi dụng đúng thời cơ dán lên người nó một tờ linh phù nữa. Đùa gia tăng, tốc độ tấn công của thi vương chậm dần, Diệp Thiếu Dương dễ dàng phát hiện ra nhiều sơ hở, tiếp tục dán, tới lá bùa thứ 20 thì thi vương đã hoàn toàn bị chế trụ, đứng yên tại chỗ, hai chân bất động, chỉ có hai cánh tay là vẫn còn đang đung đưa trước sau, y ỉa như một cái xác ướp. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy ra tảo một kiếm, định giải quyết triệt để thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thi vương ngẩng đầu lên giống giận, thi khí toàn thân tập kết ở hai tay, tạm thời khắc chế tiên lực của kim sa định thi phủ, hai tay xé đầu mình, doạt một tiếng, da đầu bung chóc, chạy thẳng xuống dưới ngực. Một màn máu tanh cực điểm xuất hiện, Diệp Thiếu Dương bị dọa đến kinh hoàng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, tiến lên công kích thì đã bỏ lỡ thời cơ. Thi vương đã xé ra mình đến nửa thân, dùng toàn lực nhảy ra khỏi tối ra. Đùa dán trên da, thi vương lại lột ra, cư nhiên không còn gì bó buộc. Không kịp vẽ thêm bùa nữa, Diệp Thiếu Dương cắn răng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, tử quang liền bắn khắp nơi. Thi vương cảm ứng được thần uy của bảo kiếm, lui về phía sau, giằng co với nó. Lúc này bát môn sinh tử đạo vừa vận hoàn thành 3 lần chuyển đổi, mọi người tạm nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía thi vương. Thi vương rũ bỏ lớp ra, cả người đỏ rực, một ít dịch thể màu xanh biếc chảy trên cơ thể nó, nhìn qua trông rất buồn nôn, thế nhưng thứ khiến người ta kinh tởm hơn là lớp kinh mạch lộ ra bên ngoài, từng cái trông như những con giun nhúc nhích cuộn tròn, bò tới bò lui. Chơi ạ, rụt. Tạ Vũ Tình lập tức kêu lên, sau đó khom lưng nôn mửa. Không phải giun, đó là huyết thi trùng. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, máng, nóa. Con này không phải là thi vương, nó là huyết thi. Huyết thi là một loại hình thái đặc thù của cương thi, vốn hình thành ở những chỗ huyết khí nồng nặc, vẻ ngoài tương tự với cương thi phổ thông tu luyện lên thi vương, chỉ là dùng máu tu luyện nên tu vi tăng nhanh hơn cương thi bình thường. Trên cơ thể của huyết thi không có thi rùa mà là những con huyết thi trùng. G-G-A-O. Phía bên sinh tử đạo đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh khủng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì nhìn thấy một con quỷ tướng quân cầm trong tay đao Nhật Bản, điên cuồng lao vào pháp trận, trên người nó phát ra ánh sáng màu tím đen. Quỷ thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ âm xảo này ngoài Phùng Tâm Vũ còn có quỷ thủ lĩnh khác. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức giơ toái hồn trượng đập vào người nó. Cùng lúc đó, huyết thi bỗng nhiên nhào lên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lo ngại, hiện giờ Nhuế Lãnh Ngọc đang bị quỷ thủ lĩnh vây lấy, mình bị huyết thi vây lấy. Lúc này mà hồn phách Phùng Tâm Vũ hiện thân tập kích bất ngờ thì tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên phải nhanh chóng giải quyết huyết thi, Diệp Thiếu Dương cắn chốt lưỡi, phun máu lên thất tinh long tuyển kiếm, tử quang trên thân kiếm lập tức sáng lên vài phần. Diệp Thiếu Dương giơ cao bảo kiếm, niệm chú, phục hóa thiên vương, hàng định thiên nhất, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệ. Sau đó chém vào đỉnh đầu huyết thi, đầu nó liền đứt đôi. một luồng hắc khí từ trong cơ thể nó tuôn trào. Thế nhưng nó vô cùng mạnh mẽ, biết rõ sẽ chết, cư nhiên giơ hai tay nắm lấy cổ của Diệp Thiếu Dương, phun vào một ngụm thi khí, lực đạo không lớn, có điều đã tạo điều kiện cho vô số huyết thi trùng theo cánh tay leo lên người hắn, nhanh chóng bỏ đến khuôn mặt hắn. Chương 84, kế hoạch B cho quỷ. Phút chốc, trên mặt Diệp Thiếu Dương phủ đầy huyết thi trùng, vô số độc trùng chui vào mũi, vào tai, vào mồm hắn. Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tỉnh gần như muốn khóc thét. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cắn mấy con huyết thi trùng đang chui vào trong miệng, phun mạnh ra ngoài, một mùi tanh hôi chua cay lan tràn trong cổ họng hắn, sặc đến chảy cả nước mắt, vừa khe hé mắt, một đống huyết thi trùng lại chui vào bên trong, đau đến mức khiến cả người giật bắn. Không cần lo cho tôi, hãy bảo vệ thông đạo. Diệp Thiếu Dương cắn răng hét lớn. Khoe mắt Tạ Vũ Tỉnh đã ướt nước, cứ ngỡ rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chết. Diệp Thiếu Dương quát to, giơ cao bảo kiếm chém đứt đôi huyết thi, sau đó vội vàng buông kiếm xuống, cố nhịn đau đớn lấy từ bên hông ra một lá bùa, cắt đầu ngón tay, dựa vào cảm giác viết một tờ hóa thi phù, dán lên trên gáy, miệng lầm rầm niệm chú, trong nháy mắt, huyết thi trùng càng nhúc nhích điên cuồng hơn. Quá nhiều thi trùng tiến vào hai mắt và hai lỗ tai, dù mình có máu thiên sư bảo hộ để huyết thi trùng không thể làm tổn thương các cơ quan. Thế nhưng cảm giác một đống thi trùng bò lúc nha lúc nhúc trong người cũng vô cùng đau khổ, không thể dùng từ ngữ để hình dung. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống đất, cố nén đau, răng cứ cắn tách tách mấy con huyết thi trùng, đại khái 10 giây sau, cảm giác được chúng bắt đầu tan thành máu loãng rồi chảy xuống gương mặt, mũi cũng ngửi thấy nhiều mùi tanh hôi hơn, không chịu nổi nữa liền khom lưng ói. Máu loãng có chứa độc thi, vừa chạy qua trên da liền khiến hắn đau đớn khó chịu. Diệp Thiếu Dương cắn răng kiên trì, chờ đến khi toàn bộ huyết thi trùng đều hóa thành máu loang thì mới tháo đùa xuống, cố sức lắc đầu, hét lớn, mau mang nước lại đây. Tiểu Mã xách mấy bình nước khoáng chạy tới, Diệp Thiếu Dương đổ từ trên đầu mình xuống, súc miệng liên tục, một hơi dội hết 5 bình nước khoáng, cảm giác được khuôn mặt đã trở nên khoan khoái hơn thì mới nằm ngửa xuống đất há mồm thở dốc, nắm tay Tiểu Mã, khẩn trương hỏi, nói mau, tôi có bị hủy khuôn mặt không? Tiểu Mã nghiêng đầu quan sát. Nói, chỉ hơi sưng một chút. Diệp Thiếu Dương yên lòng, chỉ cần không bị hủy dung thì có chịu bao nhiêu đau đớn cũng được. Á! Diệp Thiếu Dương giật mình vì tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, khóe môi chảy một vệt máu tươi, con quỷ thủ lĩnh trước mặt nàng đang dần dần tan rã, hóa thành tinh phách bay đi mất. Không sao chứ? Diệp Thiếu Dương ân cần hỏi han. Nhuế Lãnh Ngọc vội lau máu trên miệng, quay đầu lại nói. Sao ngươi còn chưa câu hồn, lẽ nào ngươi muốn chúng ta giết hết lệ quỷ trong âm xào ư? Kế hoạch A không thực hiện được, đổi sang kế hoạch B. Diệp Thiếu Dương đứng lên hít sâu một hơi, xoa dịu một chút cơn đau nhức, quay đầu bắt chuyện với Tiểu Mã, cậu qua đây. Có chuyện gì tốt? Tiểu Mã hơi đoán ra, chạy tới hỏi. Thật đúng là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương chỉ thi thể của Phùng Tâm Vũ đang nằm trong bát quái, cho cậu danh chính ngôn thuận làm sát lang. Hôn nhẹ sờ mó ôm ấp nàng, chuyện nào hèn hạ thì cứ làm, mau lên. Tiểu Mã trợn mắt nói, cậu không đùa chứ? Ai đùa với cậu? Diệp Thiếu Dương giải thích, đồng thể quỷ thi trừ trường hợp thi thể đã giữa nát thì không muốn cho ai đụng vào. Nói cách khác, bất kỳ con quỷ nào cũng vô cùng quan tâm tới thi thể của mình, lưu luyến nó nhất ở dương gian, quyết không để cho người ta khinh nhờn phá hỏng. Chuyện này giống như chuyện bị người ta đào mộ tổ tiên lên, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thi thể của nàng được bảo tồn tốt như thế, khẳng định nàng rất quan tâm tới nó, cho nên bây giờ cậu hãy dở trò gian tà với nàng, tôi không tin nàng có thể nhịn được. Tiểu Mã nghe xong còn trợn mắt to hơn, đệ mợ, cậu ác quá. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không dụ được hồn phách của nàng ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó nàng trốn thoát, cậu biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Cơ mà cậu cũng đâu có mất gì. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt từng bước. Nàng xinh đẹp như vậy, thân thể mềm mại như vậy, không chiếm chút tiện nghi thì thật là lỗ vốn, chẳng phải cậu tha thiết mơ ước được ôm gái sao? Tiểu Mã liên tục xua tay, lắp ba lắp bắp nói, không được đâu, dù gì nàng cũng là thi thể, và lại hồn phách của nàng kinh khủng như vậy, tôi không có hứng thú. Sau đó quay đầu lại nhìn mấy người Tạ Vũ Tỉnh, nói, hơn nữa ở đây lại nhiều người, tôi cũng biết xấu hổ chứ bộ, chỉ sợ tương lai không ngóc đầu lên được. Hay là cậu làm đi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc Tiểu Mã, tôi mà làm thì Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tỉnh sẽ không thèm để ý tới tôi mất. cho cậu 1 vạn nhé. Tiểu Mã do dự một chút, lắc đầu, không được, không phải vấn đề tiền bạc.
Không được đâu.
Ô hát, hóa ra là không được. Diệp Thiếu Dương cười gian xả.
Tiểu Mã tức giận phừng má.
Đe dọa dụ dỗ Tiểu Mã không được, Diệp Thiếu Dương thật sự hết cách, đành nói, nếu không dở trò với nàng, vậy thì sỉ nhục nàng đi.
Cậu Tiểu lên người nàng, đảm bảo nàng sẽ chui ra.
Đệt! Tiểu Mã nhảy dựng lên, càng không được a, ở đây nhiều người nhìn như vậy.
Qua bên kia Tiểu, ok.
Diệp Thiếu Dương túm lấy vai cậu, cả hai đi ra xa, tiến vào một chỗ tránh nạn.
Tiểu Mã che bộ hạ, nói, phải Tiểu thật sao?
Tôi cũng hết cách, vì sợ Mao Sơn truy hồn lệnh không dùng được nên đã chuẩn bị sẵn.
Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một chai nước, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng.
Tiểu Mã lập tức há mồm, đây là
nước tiểu của cậu.
Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trả lời, tôi đâu có ghê tởm như vậy, đây chỉ là nước trà để dọa nàng thôi.
Đi nào, chúng ta mau trở lại.
Ra khỏi chỗ tránh nạn, Diệp Thiếu Dương cố ý làm động tác kéo quần, giả bộ mắng, cậu vô dụng quá, nhờ một chút cũng không xong, phải để tôi tự làm.
Mai mốt đừng có đòi tiền tôi đấy.
Đi tới bên người Phùng Tâm Vũ, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên quỷ môn của nàng, thông linh với quỷ thi, hồn phách Phùng Tâm Vũ đang ở lân cận, có thể nghe thấy mình nói chuyện.
Diệp Thiếu Dương thay đổi biểu tình mỉm cười, nghiêm mặt nói, Tâm Vũ muội muội, đạo môn chúng ta có quy củ, không thể làm ô uế thi thể, bất diệt tinh hồn, ta cũng không muốn khinh nhờn thân thể của cô, thế nhưng vì phải phá giải âm xào, tránh cho sinh linh đồ thán, ta không thể không làm.
Nếu như cô còn có chút tâm huyết thì hãy quy hồn thi thể, chúng ta đại chiến một trận.
Thi thể Phùng Tâm Vũ không có phản ứng.
Diệp Thiếu Dương thở dài, thầm nhủ trong lòng, tam thanh chứng giám, mặc dù chỉ là nước trà nhưng dẫu sao hành vi này cũng có tổn hại đến thiên uy Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương làm như vậy vốn không có ý khinh nhẫn, chỉ vì đạo nghĩa chẳng yêu trừ ma.
Phùng Tâm Vũ, xin lỗi.
Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay lên mở nắp, đúng lúc đó, một tiếng gầm to ở bát môn sinh tử đạo vang lên.
Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, hồn phách của Phùng Tâm Vũ đang phiêu đãng lơ lửng trên không trung, bốn phía xung quanh tản ra luồng khí màu tím đen, hai mắt đỏ vằn như máu oán độc nhìn mình.
Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng là Mao Sơn chính tông, tại sao dám làm ra những chuyện ô uế?
Phùng Tâm Vũ khẽ mở miệng nói, người đang ở đối diện, thế nhưng âm thanh đã phả sát bên tai của Diệp Thiếu Dương.
Nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện ba.
Chương 85, bất ngờ nhập hồn.
Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, ta là phán quan nhân gian, có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma, tránh cho quỷ yêu bọn ngươi làm hại loài người, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, chỉ cần có thể thành công, ta sẽ làm hết.
Phùng Tâm Vũ hừ một tiếng, các ngươi luôn mồm bảo bọn ta mưu mô nham hiểm, vậy còn Mao Sơn chính tông các ngươi cũng dùng thủ đoạn thì có khác gì bọn ta.
Diệp Thiếu Dương cười cười, đương nhiên không giống nhau, ngươi giết người, còn ta giết quỷ.
Ra vẻ đạm mạo.
Phùng Tâm Vũ thở dài, bổ sung một câu, lừa gạt ý nghĩa như đạo phong.
Lời còn chưa dứt, nàng đã trực tiếp bay vào bát môn sinh tử đạo, tiến đến tử môn, trận pháp lập tức dâng lên liệt hỏa trùng trùng vây lấy Phùng Tâm Vũ, sau đó bị quỷ khí trên người nàng dập tắt sạch sẽ.
Nàng không coi ai ra gì bay thẳng vào sinh tử đạo.
Nhìn tu vi của Phùng Tâm Vũ cao cường, Diệp Thiếu Dương liếu hết cả lưỡi.
Bên kia, ba đường cắt môn cũng có mấy con lệ quỷ và tà linh mạnh mẽ bay tới, Nhuế Lánh Ngọc và Tần Phong phải dồn sức ứng chiến, không thể giúp hắn đối phó với Phùng Tâm Vũ.
Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không mấy lo lắng, nhanh chóng quay trở lại trước thi thể Phùng Tâm Vũ, lần thứ hai thi triển Mao Sơn truy hồn lệnh, truy hồn Phùng Tâm Vũ trong âm xảo.
Nàng dựa vào âm khí cường đại trong âm xảo mà đối kháng với tiên pháp. Hiện nay lại đang đi vào bát môn sinh tử đạo, không được trợ lực từ âm khí, chỉ có thể sử dụng tu vi của chính mình để đối phó với tập kích trong tử môn, vì thế sức mạnh của nàng có phần suy giảm.
Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội câu hồn nàng.
Nhắm mắt, bắt đầu làm phép.
Quả nhiên, hồn phách của Phùng Tâm Vũ như bị một sợi dây thừng khống chế kéo về phía trước, chớp mắt liền bay ra khỏi tử môn, cách thi thể chỉ còn không đầy 3 mét, đúng lúc đó. Phùng Tâm Vũ chợt khẽ đảo mắt qua Tạ Vũ Tình đang đứng kế bên sợ hãi, thân hình bỗng nhiên lắc một cái, chui vào trong cơ thể Tạ Vũ Tình.
Chỉ thấy Tạ Vũ Tình run rẩy cả người, ánh mắt trở nên lạc lõng, một nụ cười quỷ dị chậm rãi hiện lên trên khóe môi.
Tiêu rồi.
Diệp Thiếu Dương hét to, cầm thất tinh long tuyển kiếm lao tới. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu chờ đợi, hé môi, phát ra âm thanh của Phùng Tâm Vũ, đến đây đi, đánh chết ta và cô gái này, chúng ta chôn cùng với nhau, ta sẽ không cô đơn đâu. Một màn phát sinh làm mọi người sợ ngây ra, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm gì, đến cả Tần Phong luôn bình tĩnh cũng mất đi chính kiến. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Tạ Vũ Tình, lẩm bẩm nói, không thể nào, sao ngươi lại có thể nhập vào người cô ấy? Không thể, chuyện này vốn không thể. Quỷ hồn nhập thân vốn là chuyện rất bình thường, thế nhưng tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ đang bị tiên pháp vây khốn lúc câu hồn, tuyệt đối không có khả năng nhập vào thân thể người khác, trừ phi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, nghĩ đến một cách, Tạ Vũ Tình phải là người thuộc tính thuần âm, ngũ hành thuộc thủy, Phùng Tâm Vũ là mệnh kim, kim sinh thủy, Phùng Tâm Vũ muốn nhập vào thân thể nàng thì không cần phải tốn nhiều tu vi, bởi vì kim sinh thủy. Quả nhiên, Tạ Vũ Tình ngửa mặt lên trời cười to, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, uổng công ngươi là bạn của nàng, đến ngũ hành nàng thuộc hệ thủy cũng không biết, ha ha ha. Trái tim Diệp Thiếu Dương chợt chìm xuống đáy cốc, đúng rồi, là mình sai lầm, mình đã quên mất điểm này, bây giờ nghĩ lại, Tạ Vũ Tình rõ ràng là thủy quá thịnh, cho nên mới lấy tên là Vũ Tình. Bất quá, hiện giờ không còn thời gian để trách cứ bản thân, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn Tạ Vũ Tình, nói, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ không câu hồn ngươi. Sau đó cắn răng một cái, từ bên hông rút ra đinh diệt linh, mở tay trái, cắt một đường thật sâu vào tay, cơ hồ chạm đến khớp xương. Diệp Thiếu Dương không cảm thấy đau nhức, lại cắt tiếp một đường, sau đó cắt thêm một đường nữa, cuối cùng cắt ra một chữ linh, máu chảy như suối, thế mà hắn vẫn hoàn toàn không để ý. Mao Sơn diệt linh quyết. Lao Quách âm thầm hít khí, chiêu này y đã từng nghe nói qua lúc ở sư môn, đó là một trong những đại bí thuật của Mao Sơn, chỉ có thiên sư mới có khả năng thi triển, dùng máu của thiên sư để hút tất cả những quỷ hồn và tà linh va chạm được vào lòng bàn tay, không thể chạy thoát. Đối với những quỷ hồn dưới đẳng cấp quỷ khấu, chiêu ấy thật sự rất khó chịu. Có điều, một khi thi triển Mao Sơn diệt linh quyết thì chân khí sẽ tiết ra ngoài, tổn thất hơn 1.000 năm âm đức, bởi vậy những thiên sư phàm là chuyện không hiểm nguy thì sẽ không dùng tới. Tay phải Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết, điểm xuống huyệt vị cổ tay trái, tạm thời cầm máu, đi về phía Tạ Vũ Tình. Ánh mắt Tạ Vũ Tình toát ra vẻ kinh dị, hoán hận nói, giỏi cho một Diệp Thiếu Dương, ta sẽ khiến cho cô gái này không còn một mảnh hài cốt. Nói xong quay người lại chạy hào vào tử môn của Bát Môn Sinh Tử Đạo. Tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng cả kinh, lập tức hít vào một hơi, cắn răng nói, mọi người không được vào. Sau đó hắn cũng chạy vào Sinh Tử Đạo. Đột nhiên, cánh tay bị ai đó nắm lấy, vừa nhìn lại, đó là Nhuế Lãnh Ngọc. Ta muốn nhắc nhở ngươi, một khi đã tiến vào tử môn thì có thể sẽ không cứu được nàng, lại còn phải chết theo nàng. Ngươi nghĩ kỹ đi, có đáng hay không? Nhuế Lãnh Ngọc bình thản nói, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút lo âu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tôi mặc kệ có đáng hay không, nếu như không vào, Tạ Vũ Tình sẽ phải chết. Ít nhất tôi vào thì còn có một tia hy vọng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ánh mắt của hắn, thở dài, buông tay ra. Diệp Thiếu Dương lập tức xông vào tử môn. Một ngọn lửa mạnh mẽ như liệt hỏa địa ngục từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt, đốt cháy y phục của hắn. Ngọn lửa thiêu đốt vô cùng bỏng rát, phút chốc thiêu rủi tất cả trong vòng bán kính của nó. Diệp Thiếu Dương đau đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, thế nhưng mồ hôi cũng nhanh chóng bốc hơi đi mất. Diệp Thiếu Dương đọc một lần băng thanh quyết để giảm bớt nhiệt lượng xung quanh, thế nhưng pháp chú chỉ có thể làm cho thân thể mình không bị thiêu hủy, đau đớn vẫn chưa mảy may giảm bớt. Diệp Thiếu Dương đau đến mức mỗi tế bào trên thân cũng đang run rẩy, hắn cố gắng chống đỡ, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tạ Vũ Tình đang chạy băng băng về phía trước, trong mắt hắn hiện lên ngọn lửa còn nóng hơn liệt hỏa liệt ngục đang thiêu đốt, đó là ngọn lửa của lòng tin, ngọn lửa của niềm hy vọng không dứt. Tôi nhất định sẽ cứu được cô. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm trông xuống mặt đất, cắn chặt răng, từng bước đi về phía trước. Bởi vì có hồn phách Phùng Tâm Vũ bảo hộ nên thân thể Tạ Vũ Tình sẽ không bị ngọn lửa thiêu hủy. May mắn hơn nữa là nàng vừa mới nhập thân, không thể hoàn toàn thi triển hết tu vi, lại còn đang phân lực ứng phó với liệt hỏa địa ngục, thực lực tự nhiên giảm bớt, không có công phu đối phó với Diệp Thiếu Dương. Nàng vẫn chạy đến đường cùng của tử môn, quay đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương đang lê từng bước trong ngọn lửa. Nàng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới nghị lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy. để ta chống mắt lên xem ngươi kiên trì được tới đâu.
Phùng Tâm Vũ lạnh lùng cười, mục đích của nàng rất rõ ràng, lợi dụng Tử Môn để thiêu sống Diệp Thiếu Dương, giết được tên đại kình địch đó rồi sẽ dễ dàng nên chiến với các tên địch nhân khác, tỷ lệ đào tẩu vô cùng lớn.
Đau đớn khiến đôi mắt Diệp Thiếu Dương mở hẳn đi, không nhìn rõ con đường phía trước, chỉ hoàn toàn dựa vào ý niệm để chống đỡ.
Đi tới một nửa thời gian, đột nhiên một tràng âm thanh len ken vang lên, Đạt Ma Thiền Trượng bỗng nhiên rung động, Bát Môn biến hóa, Tử Môn thay đổi, Liệt Hỏa Địa Ngục trong nháy mắt biến mất, một ngọn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, xung quanh tựa hồ ngưng động thành xương.
Quỷ vực hàn băng.
Vừa mới diễn ra liệt hỏa nóng rực lại chuyển thành hàn băng lạnh giá, băng hỏa trùng thiên trong nháy mắt biến hóa làm Diệp Thiếu Dương thống khổ tới cực điểm, cả người cứng ngắc, cóng đến mức kinh mạch đều đóng băng, hai chân cứng đờ, lập tức trở thành băng nhân.
Hắn nhanh chóng đọc một lần Noãn Tâm Quyết để huyết mạch toàn thân không bị đóng băng, thế nhưng sự đau đớn vẫn không giảm thiểu.
Ánh mắt Diệp Thiếu Dương kiên nghị nhìn chằm chằm vào Tạ Vũ Tình, các đốt ngón tay cứng đờ như lão nhân tuổi xế chiều, thong thả mà chật vật lê từng bước chân về phía trước.
Tình cảnh này đã được đám đông chứng kiến hết, nhất là Nhuế Lãnh Ngọc, thân là pháp sư, nàng biết Diệp Thiếu Dương đang chịu đựng thống khổ gì, trong lòng hiện lên một ý niệm không thể tin được, trên đời này, thật có người kiên cường như thế.
Chương 86, tôi phải cứu cô. Diệp Thiếu Dương không ngừng niệm Mao Sơn Diệt Hồn Quyết, vẩy máu của mình lên cơ thể của Tạ Vũ Tình, máu rất nhanh chạy khắp toàn thân, chỉ còn lại một đường tâm mạch là bị hồn phách Phùng Tâm Vũ gắt gao khống chế.
Phùng Tâm Vũ tử thủ tâm mạch không chút buông lỏng.
Dưới sức mạnh cường đại, cơ thể Tạ Vũ Tình bắt đầu tiến hành đấu tranh, Phùng Tâm Vũ tiêu hao tu vi, Diệp Thiếu Dương tiêu hao.
Máu thiên sư.
Thân thể Diệp Thiếu Dương càng lúc càng lạnh dần, cảm giác ngất xỉu cũng càng ngày càng gia tăng, thế nhưng hắn vẫn kiên định đưa máu của mình quần quận chảy vào cơ thể Tạ Vũ Tình.
Sâu trong ý thức của hắn vang lên giọng nói tràn ngập oán hận và khiếp sợ của Phùng Tâm Vũ, vì muốn cứu nàng mà đến tính mạng ngươi cũng không cần.
Diệp Thiếu Dương dùng ý thức hồi đáp, ta đã vào thì nhất định phải cứu được cô ấy, trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không thì hay đấu tới cùng, nói nhiều như vậy làm gì.
Hồn phách của Tạ Vũ Tình bị trói chặt trong một góc tâm thức, tuy rằng mất đi quyền khống chế bản thân nhưng nàng vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy tất cả mọi thứ.
Chứng kiến Diệp Thiếu Dương đang liều lĩnh xả thân vì mình, nàng cảm động không dứt, kêu khóc nói, Thiếu Dương, ta biết ta sẽ chết, ngươi cứ mặc ta, hãy mau ra ngoài giúp ta báo thù.
Đừng nói nữa, tôi bảo cứu cô thì nhất định sẽ cứu cô.
Dưới áp lực liên tục của máu thiên sư, Phùng Tâm Vũ cuối cùng cũng không thủ được nữa, bất phục nói, Diệp Thiếu Dương, sao ngươi không để cho nàng ta chết đi, ngươi thấy có đáng không?
Hay là ngươi thích nàng?
Diệp Thiếu Dương chỉ trả lời, không liên quan tới ngươi, ta không thích ngươi.
Nói xong không để ý đến Tạ Vũ Tình đau khổ cầu xin, càng dưới nhiều máu hơn vào trong kinh mạch Tạ Vũ Tình, thiêu đốt tu vi Phùng Tâm Vũ.
Rốt cuộc, Phùng Tâm Vũ cũng không chịu nổi hét to một tiếng, tâm mạch thất thủ, bị máu thiên sư đánh trúng, ép chui ra.
Diệp Thiếu Dương lập tức thi triển tỏa hồn quyết kéo mạnh hồn phách của nàng, hút vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng phong ấn.
Sau đó hắn vẽ một tờ Noãn Tâm Phù dán lên gáy Tạ Vũ Tình.
Hồn phách của Tạ Vũ Tình phục hồi như cũ, yếu ớt tỉnh lại, lẩm bẩm nói, lạnh quá.
Diệp Thiếu Dương mất khá nhiều máu, cả người mềm nhũn, tuy nhiên vẫn cắn răng ôm chặt lấy nàng, cố gắng bế nàng ra ngoài.
Tạ Vũ Tình vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận được lồng ngực mạnh mẽ của hắn bảo vệ, nghe tiếng tim đập thật mênh mang, dù thân thể lạnh giá nhưng vẫn cảm thấy thời khắc này thật ấm áp.
Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương.
Nàng yếu ớt gọi, ta muốn chết.
Có tôi ở đây, cô không chết đâu.
Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng thống khổ, nỗ lực cười hiền hòa với nàng, cố gắng nâng đôi chân cứng ngắc ôm nàng đi ra ngoài.
Ngươi,
vì sao lại cứu ta?
Tạ Vũ Tình thì thào hỏi.
Đừng hỏi vì sao, cô là bạn tôi không thể để cô chết.
Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, thiền trượng đột nhiên vang hưởng, cảm thấy thân thể dần ấm lên. Bắt môn lại một lần nữa tuần hoàn, Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là hàn băng hay liệt hỏa thì cái gì cũng đều tốt.
Ý niệm trong đầu vừa sản sinh, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng quỷ khóc ma hú, vô số quỷ ảnh màu xám đen xuất hiện ngập kín thông đạo.
Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, xui rồi, lần này tuần hoàn là kinh môn chủ quỷ sát, những con quỷ này đều là oan hồn nhiều năm trước chết ở đây, không được luân hồi, oan khí sâu đậm. Bị bắt môn sinh tử đạo hấp dẫn đến kinh môn,
chúng nó được pháp lực trận pháp thúc đẩy, không bị trận pháp ảnh hưởng, trái lại còn tăng cường tu vi. Mỗi một con đều dồn oán niệm và thù hận lên hai người, trong ý thức chỉ có một ý niệm tồn tại, đó là xé xác bọn họ. Diệp Thiếu Dương một tay ôm Tạ Vũ Tình, một tay rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu vào thân kiếm, sau đó chém liên hồi vào lệ quỷ và hoán linh, vô số lệ quỷ bị chém đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời trận pháp vang lên tiếng khóc liên tục, tinh phách bay lượn. Nhưng lệ quỷ vẫn còn rất nhiều, giết một nhóm lại có một nhóm khác đến ngay, Diệp Thiếu Dương không có cơ hội để thở dốc. Tạ Vũ Tình nhìn một đám quỷ ảnh đen kịt trước mặt, có chút tuyệt vọng nói rằng, Thiếu Dương, ngươi mau đi đi, một mình ngươi nhất định có thể thoát ra khỏi thông đạo, không cần lo cho ta. Có tôi ở đây, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương tra Long Tuyền kiếm vào vỏ, lấy từ bên hông ra mấy hạt đậu đồng, phóng vào bốn phía, lệ quỷ chúng đòn lập tức bốc hơi, phát sinh ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó xông về phía hắn. Lao Quách bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này, vô cùng khó hiểu, đậu đồng không có tác dụng mạnh đối với lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương cũng không tới mức nghèo, vì sao lại bỏ Long Tuyền kiếm, sử dụng đậu đồng. Lúc này, Diệp Thiếu Dương mới cao giọng kêu lên, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệ. Thiên Thụ Thần Uy, tắt đậu thành binh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đậu đồng như nghe được mệnh lệnh, đùng, đùng, đùng ba tiếng nổ, mỗi một hạt như một trái bom làm nổ tung lũ lệ quỷ xung quanh, biến tất cả thành một luồng khói nhẹ. Lao Quách trong lòng kinh hãi, tắt đậu thành binh là thuật Mao Sơn vô cùng khó luyện, đến thiên sư cũng không dễ dàng thi triển, huống chi Diệp Thiếu Dương vừa mới đấu pháp xong, pháp lực giảm sút, vậy mà vẫn sử dụng được chiêu này, thật là khiến ý nghĩa vô cùng bội phục. Dưới thần uy của tát đầu thành binh, phía trước cuối cùng cũng mở ra một con đường, không đợi lệ quỷ phía sau tràn đến, Diệp Thiếu Dương đã rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lao về phía trước. Đừng ngây ra nữa, mau tới giúp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, phi thân bay lên, toái hồn trượng trong tay đảo qua đập nát mấy con lệ quỷ, Lão Quách cũng cầm trong tay đảo một kiếm vọt tới, Tiểu Mã ở phía sau bắn súng hỗ trợ, chỉ để lại Tần Phong ứng phó lệ quỷ tại ba cửa cắt môn. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn một tay ôm Tạ Vũ Tình, một tay chém giết lệ quỷ, cước bộ lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã, thế nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia kiên nghị, một sự tự tin không thể nào phá hủy. Nhìn ánh mắt như vậy, nàng đột nhiên lại muốn người đang nằm trong lòng Diệp Thiếu Dương, là mình. Tạ Vũ Tình cảm nhận được hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, động tác giết quỷ cũng chậm dần, biết hắn đã tiêu hao thể lực đến cực hạn, lại khuyên nhủ một lần nữa, Thiếu Dương. Ngươi thả ta xuống, đừng chết chung với nhau, ta không muốn. Tôi còn chưa ăn bánh bao thịt heo của cô không thể chết. Diệp Thiếu Dương cúi đầu thè lưỡi nhìn nàng. Ý thức của Tạ Vũ Tình bắt đầu mờ mịt, trực giác mơ hồ cảm thấy mình sẽ phải chết, có mấy lời nếu như không nói sẽ không yên tâm, mới xốc lại tinh thần, chật vật nói, kỳ thực, ngươi là người tốt, cũng rất tuấn tú. Cảm ơn đã khích lệ. Những lời này làm tinh thần Diệp Thiếu Dương chấn động, vứt bỏ mệt mỏi, tiếp tục giết quỷ. Tạ Vũ Tình nuốt một ngụm khí, quyết định, nói, chúng ta quen biết không bao lâu, anh đã liều chết cứu em rất vui, thật ra em rất... Cái gì? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn nàng đã hôn mê. Diệp Thiếu Dương liều mạng giết quỷ, rốt cuộc mở ra một con đường máu, tụ họp với Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cản bọn chúng, ngươi mau đi đi. Diệp Thiếu Dương không khách khí phi thân chạy ra ngoài, Tiểu Mã vội vàng chào đón, tiếp nhận Tạ Vũ Tình từ trong tay hắn, cẩn thận đặt xuống đất, xoay người, mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp Tử, cậu có sao không? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, Tiểu Mã nhanh chóng đỡ lấy, cười với hắn, nói rằng, sau này ai mà nói với tôi Bắc Cực lạnh nhất, Xích Đạo nóng nhất, tôi sẽ tát vỡ mồm nó. Chương 87, Thập Phương Câu Diệt. Nhuế Lãnh Ngọc lui về phía cửa trận, vung thoái hồn trượng ngăn cản đám lệ quỷ, kiên trì một hồi lâu thì bắt môn tuần hoàn, thương môn đổi thành sinh môn, tất cả lệ quỷ đều bị trận pháp ngăn chặn, nháy mắt liền biến mất. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi không bao lâu thì cái bóng xinh đẹp trong tay Diệp Thiếu Dương dãy ra, bay về phía trước. Không được để cho nàng tẩu thoát. Diệp Thiếu Dương kêu to. Nhuế Lãnh Ngọc rút súng diệt hồn bắn đoàng. Đoàng vào lưng Phùng Tâm Vũ. Súng diệt hồn linh lực siêu cường, có thể bắn một phát nát lệ quỷ, thế nhưng khi chúng người nàng chỉ hơi tê tê một chút, nàng vẫn tiếp tục bay về phía trước, bất quá Tần Phong đã nhanh hơn, triển khai tốc độ tà linh, xông tới, ngăn chặn Phùng Tâm Vũ.
Tiểu Vân đâu?
Tần Phong hỏi, ta cảm nhận được nàng ấy đang ở gần đây.
Phùng Tâm Vũ lạnh lùng cười, ngươi để ta đi, ta giao Tiểu Vân cho ngươi.
Bằng không thì chúng ta sẽ cùng chết, hồn phi phách tán.
Tần Phong ngẩn ra, lập tức do dự.
Tần Phong, không được để nàng ta mê hoặc.
Nhuế Lãnh Ngọc chợt mất bình tĩnh, khẩn trương kêu lên.
Nếu như Tần Phong để cho Phùng Tâm Vũ đi, mọi chuyện đến đây là hết.
Tần Phong nhắm mắt lại.
Phùng Tâm Vũ cười lớn bay đi, đột nhiên, một luồng linh lực từ trên người Tần Phong tỏa ra, ngăn cản đường đi của Phùng Tâm Vũ.
Phùng Tâm Vũ cứng đờ, lạnh lùng nói, ngươi không cần nàng ta nữa sao?
Tần Phong mở mắt, giọng nói bình thản mà kiên định, ta tin tưởng Tiểu Vân cũng muốn ta làm như vậy, cùng lắm thì nàng hồn phi phách tán, ta đợi nàng tụ hồn 200 năm, 300 năm nữa.
Phùng Tâm Vũ rẽ lên, âm khí trong cơ thể nháy mắt tăng vọt, nàng giơ hai tay, gào thét, được lắm, tới đây đi, cho ta thấy tu vi nghìn năm của ngươi.
Sau đó khẽ nâng tay phải, một luồng hắc khí như độc xà tấn công Tần Phong.
Tần Phong cũng vung tay háo xông tới.
Tà linh nghìn năm đối chọi với quỷ thủ lĩnh, đại chiến một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông vào trợ chiến.
Một người, một quỷ, một tà linh chiến đấu với nhau.
Tất cả mọi người há mồm trợn mắt, quan sát cảnh chiến đấu hùng tráng.
Phùng Tâm Vũ không hổ danh là quỷ thủ lĩnh, lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong.
Diệp Thiếu Dương nhìn mà liễu hết cả lưỡi, tu vi mạnh như thế, lỡ như nàng hợp nhất quỷ thì, trở thành quỷ mẫu la sát, vậy thì mình có vào trợ chiến cũng không phải đối thủ của nàng.
Diệp Thiếu Dương, ngươi đang ngồi xem chúng ta biểu diễn đó ư?
Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu trách cứ hắn.
À quên, tôi mới là vai chính.
Diệp Thiếu Dương khôi phục lại một ít pháp lực, lao tới trước thi thể của Phùng Tâm Vũ, ngồi khoanh chân, nắm hai tay nàng, thi triển Mao Sơn Truy Hồn Lệnh.
Phùng Tâm Vũ đang đại chiến trợn thét lên, tam hồn thất phách dần dần bị hút vào bên trong thi thể.
Mà Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong lại từng bước dồn ép, căn bản không còn cơ hội nhập vào Tạ Vũ Tình, chẳng mấy chốc hồn về thể xác.
Thi thể Phùng Tâm Vũ bất chợt mở mắt, thoát khỏi ràng buộc của Diệp Thiếu Dương, đứng lên, thân thể bắt đầu tản ra một luồng khí tức vô cùng ngạt thở.
Nhuế Lãnh Ngọc kêu to, mau, nàng sắp trở thành quỷ thi.
Diệp Thiếu Dương sớm đã có chuẩn bị, hai tay kết ấn, đọc một lần thiên hỏa chú, lập tức đám lá ngải và cỏ lau dưới chân Phùng Tâm Vũ bốc cháy ngùn ngụt, từ bát quái vị phóng ra tám luồng hỏa diễm, vẻ mặt Phùng Tâm Vũ vô cùng thống khổ, thế nhưng nàng vẫn cười dữ tợn, giang hai cánh tay, phát ra toán khí mạnh mẽ đối đầu với tám ngọn hỏa diễm.
Một tờ định hồn phù từ trên người nàng bay xuống, tiếp theo là tờ thứ hai.
Ngươi không thể vây khốn được ta.
Phùng Tâm Vũ tập trung oán khí vào tờ bùa thứ ba, tiến hành trùng kích, thế nhưng tờ bùa thứ tư nhanh chóng bay xuống.
Tần Phong và Nhuế Lãnh Ngọc đứng một bên lo lắng nhìn, không dám tiến lên, trận pháp đã hình thành, hiện giờ chỉ có mỗi Diệp Thiếu Dương là có khả năng điều khiển trận pháp, người khác tiến vào sẽ phá hỏng trận pháp.
Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm bình tĩnh nhìn Phùng Tâm Vũ. Dơ cao bảo kiếm, nhắm mắt lại, miệng lầm rầm niệm chú, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp.
Pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức.
Long chiến vũ dã, thập phương câu diệt, thiên la duy võng, địa diêm ma la.
Phùng Tâm Vũ bên kia đã hóa giải hết bùa chú, hai tay đan vào nhau, tập trung toàn bộ oán khí trong cơ thể, vọt tới bên người Diệp Thiếu Dương.
Thất tinh xuất vỏ, trảm yêu chu tinh, tất cả tà ma, hóa thành yên trợn.
Thái ớt tam thanh. Cấp cấp như luật lệ.
Diệp Thiếu Dương đông nhiên mở mắt, Thất Tinh Long Tuyển kiếm lăng không chém vào cường đại hoàn khí, dừng lại một giây, sau đó bổ đôi hoàn khí, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Phùng Tâm Vũ bay thẳng xuống dưới.
Yên trần, khói bụi.
Một kiếm này đã tiêu hao gần hết pháp lực của Diệp Thiếu Dương, đôi chân hắn cơ hồ mẫn dã, ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, thi thể Phùng Tâm Vũ đã bị chém làm hai nửa, máu trải dài trên mặt đất, hồn phách của nàng vẫn còn đứng ở đây. Thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, chỉ còn lại một màu nhàn nhạt, y phục rách nát, lộ ra một vết thương đầy máu ngay giữa bụng.
Điều đó chứng tỏ tu vi của nàng đã tận, cho nên mới hiện ra chân thân.
Diệp Thiếu Dương thở phào, trầm ngâm nhìn nàng, nói rằng, tất cả đã kết thúc.
Trong ánh mắt của Phùng Tâm Vũ không hề có tà ác và thù hận, chỉ có tuyệt vọng.
Một lúc sau, nàng mới thì thào nói rằng, đúng vậy, tất cả đã kết thúc, thế nhưng ta không cam lòng.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có gì mà không cam lòng, cựu nhân của ngươi đều đã bị ngươi giết,
thậm chí bị nhốt vào quỷ trận chịu khổ ràng giặc 70 năm, thù cũng đã báo được, ngươi còn không cam lòng, vậy những người vô tội bị ngươi giết thì phải tìm ai để nói lý lẽ đây? Phùng Tâm Vũ lắc đầu, thù ta đã sớm báo, không có gì để bàn cãi, ta giết quá nhiều người, đến âm ti ắt phải chịu cực hình, thứ duy nhất ta không cam lòng chính là Đạo Phong lừa ta. Nàng cúi đầu, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói tiếp, ta nhất niệm thành ma, chỉ vì báo thù mà muốn giết sạch người trong thiên hạ, cho đến khi gặp Đạo Phong. Lúc đó, ta sẵn sàng vì hắn mà buông bỏ chấp niệm, buông bỏ tất cả, chỉ muốn làm một du hồn bình thường ở bên cạnh hắn. Hắn bảo sẽ cứu ta ra, dẫn ta đi khỏi nơi này, đáng tiếc, hắn đã một đi không trở lại. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, thì ra nàng và Đạo Phong thật sự có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tình cảm. Một đạo sĩ Mao Sơn và một nữ quỷ. Không thể được. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình. Giới pháp thuật có một quy tắc, mặc kệ thuộc môn phái nào, chỉ cần là pháp sư thì đều không thể có tình cảm với quỷ yêu. Đây là chuyện giới pháp thuật khinh thường nhất. Huống chi Đạo Phong lại là đệ tử nội môn Mao Sơn, một đạo môn điển hình, cho nên bình tĩnh như Nhuế Lãnh Ngọc khi nghe thấy cũng hết sức khó tin. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ta tin ngươi nói thật. Việc này người bình thường không làm được chứ Đạo Phong chắc chắn làm được, hắn là người duy nhất dám phản bội lại cả đạo môn, bất quá hắn đã bị trục xuất ra khỏi sư môn, hắn làm gì cũng không còn liên quan đến Mao Sơn nữa. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Phùng Tâm Vũ, ta không muốn giải thích thay cho Đạo Phong, nhưng chuyện hắn không tới tìm ngươi không phải là do hắn không muốn, mà là hắn đã đi vào một chỗ không thể ra được. Chỗ nào? Phùng Tâm Vũ lập tức xúc động. Diệp Thiếu Dương nói, chỗ mà các pháp sư toàn thiên hạ cũng không dám đi vào. Phùng Tâm Vũ há mồm, chẳng lẽ là... Làm sao ngươi biết? Ta đoán, còn có Cửu Thành có thể xác định. Diệp Thiếu Dương biết nàng đã hiểu ra, Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong cũng biết, bởi vì chỗ mà các pháp sư toàn thiên hạ không dám đi vào, đó là... Cửu Thành, một loại văn kiện ghi chép lại, tương tự như chiếu thư, dùng để đưa tin, thông báo, có thể là bia đá hoặc giấy. Chương 88 Giấc mộng sau cùng. Phùng Tâm Vũ ngầm thở dài, có lẽ ta thật sự đã trách lầm hắn. Nói cũng vô ích. Diệp Thiếu Dương chật vật đứng lên, đi về phía nàng, ta siêu độ cho ngươi. Chờ một chút. Thần Phong ngăn cản, hỏi Phùng Tâm Vũ, Tiểu Vân đâu? Phùng Tâm Vũ thản nhiên vén tóc, nhìn Thần Phong, giúp ta một chuyện, ta cho ngươi gặp Tiểu Vân. Trước khi ta xuống âm ti, hãy tạo cho ta một giấc mộng. Thần Phong chần chừ một lát, gật đầu. Vung tay háo lên, hóa thành một làn khói nhẹ chậm chậm vờn quanh nàng. Phùng Tâm Vũ khẽ nhắm mắt, biểu tình từ từ bình tĩnh, vô cùng an tường, bên môi hiện lên một nụ cười dịu dàng của thiếu nữ. Bộ dáng điềm tĩnh thanh thuần này của nàng so với bộ dáng dữ tợn kinh khủng trước kia dường như là hai người khác nhau. Ừ, đây mới là hình dạng nàng vốn có. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài. Ngươi nói xem, nàng ta đang mơ cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc thì thầm hỏi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Đạo Phong. Trong lúc Phùng Tâm Vũ đi vào giấc mộng, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống điều tức một vòng chu thiên, khôi phục pháp lực gần phân nửa, mở mắt, đúng lúc thấy Tần Phong biến ảo thành hình, tay đang ôm một cô gái mặc đồ nữ sinh, gương mặt kích động. Trần Lâm. Tiểu Mã nhất thời kêu lên, đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại, si ngốc nhìn nàng, thật là em. Trần Lâm, em. Có khỏe không? Trần Lâm cười gật đầu với Tiểu Mã. Thần Phong lại bảo Diệp Thiếu Dương, hãy tiễn nàng lên đường. Phùng Tâm Vũ vẫn còn đang ngủ say, vẻ mặt ngọt ngào có chút e thẹn, dường như nàng muốn ngủ mãi không tỉnh dậy. Bởi vì nàng thân là quỷ thủ lĩnh, sát khí quá nặng, dẫn hồn phù không thể dẫn độ nàng, chỉ có thể dùng vãng sinh chú siêu độ. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu của nàng, tụng niệm vãng sinh chú, sau đó nói, trần về trần, đất về đất. Âm dương tuần hoàn, sinh tử không dứt, thưởng phạt phân minh, sổ sách của Diêm Vương rất công bằng, Phùng Tâm Vũ, hãy an tâm rời khỏi. Thân ảnh Phùng Tâm Vũ dần dần mờ nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã siêu độ thành công Phùng Tâm Vũ, toàn bộ lệ quỷ và tà linh cũng bị chém giết gần hết, âm xào tồn tại suốt 70 năm mà khiến vô số người lỡ xa vào chết oan uổng, cuối cùng đã không còn nữa. Xong rồi. Diệp Thiếu Dương duỗi người xoay sang chỗ khác, chợt phát hiện Tần Phong biến mất, lập tức nhíu mày hỏi, Tần Phong đâu? Đoàn người ngắm nhìn bốn phía, chẳng ai biết y lìa đi đâu. Tiểu Mã nghi ngờ, cậu tìm Y Lì làm gì?
Hỏi thưa, đương nhiên là siêu độ hồn phách Trần Lâm rồi, sao có thể để nàng ta lưu lại nhân gian?
Tiểu Mã giờ mới hiểu ra, cười cười, thôi, bọn họ cũng đã đi rồi, tìm được Y Lì rồi hay nói.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, tôi rất mệt nên xin phép về nghỉ trước, làm phiền cô dẫn Quách Sư Huynh vào trong kiểm tra, thuận tiện thanh trừ một chút âm khí, có được không?
Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu bước qua sinh môn, nhổ xuống thiền trượng, dọn dẹp bát môn sinh tử đạo, sau đó cùng lao Quách vào trong.
Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã cóng Tạ Vũ Tình đang hôn mê, cả ba rời khỏi âm xảo.
Lưu Minh đi theo phía sau bọn họ, vừa mới chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh khủng ly kỳ, đến bây giờ ông vẫn còn chưa tỉnh hồn, vẻ mặt vẫn hết sức đờ đẫn.
Diệp Thiếu Dương nhìn ông, nói, Lưu Hiệu Phó, có chuyện này tôi muốn dặn ông. Những gì ông đã từng thấy thì chớ có nói ra ngoài, tránh cho người ta hoài nghi sợ hãi.
Lưu Minh cười khổ, yên tâm, tôi nghĩ con nói cũng chẳng ai tin đâu, lại còn bảo tôi bị tâm thần nữa.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói rằng, còn nữa, nhớ trả phí dịch vụ.
Gửi qua thẻ cho tôi.
Yên tâm yên tâm.
Nói đến chuyện tiền nong, Lưu Minh lập tức sôi nổi hẳn, xoa xoa tay, cười hì hì nói, Diệp tiên sinh. Gần đây trường học của chúng tôi kinh tế đình trệ, có thể thu bớt chút xíu hay không?
Diệp Thiếu Dương đảo mắt, lão già này gian trá cũng ngang ngửa lão Quách, không nên nhiều lời với lão, bèn nói, tính với sư huynh tôi đi, xem huynh ấy lấy bao nhiêu, tôi giảm cho ông 20% rồi đó.
Lưu Minh lập tức vui vẻ ra mặt.
Tiểu Diệp tử, Phùng Tâm Vũ giết nhiều người như vậy, đến địa phủ có bị phạt hay không?
Tiểu Mã đột nhiên hỏi.
Nói lời vô ích. Ít nhất nàng ta sẽ phải thụ mấy trăm năm cực hình.
Thảm như vậy sao?
Tiểu Mã líu lưỡi, lẩm bẩm nói, nàng cũng bị người ta làm hại mà.
Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, lẽ nào trên đời chỉ có một mình nàng ta thê thảm nhất?
Những người mấy năm nay vô duyên vô cớ bị nàng ta sát hại như Trần Lâm, Liêu Thanh Thanh thì không thảm sao?
Phạt nàng thụ hình mấy trăm năm đã là không tệ rồi, may là tôi dễ tính đấy, việc đã đến nước này nên không muốn nghiêm khắc quá mức. Nếu đổi lại là sư phụ tôi, ông sẽ đánh nàng hồn phi phách tán, đến âm ti tiến vào luân hồi đường xúc sanh mấy trăm năm, lúc tụ hồn cũng sẽ bị phạt không ít.
Tiểu Mã thẻ lưới không lên tiếng.
Một lát sau, mới nghĩ tới việc gì đó, phải rồi, còn hồn phách của Đông Giã kia thì sao?
Diệp Thiếu Dương nói, bị Phùng Tâm Vũ nhốt trong quỷ sát trận của nàng, tôi siêu độ Phùng Tâm Vũ xong, đồng thời cũng siêu độ luôn cho gã.
Tiểu Mã suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng hỏi một vấn đề thắc mắc, tôi không hiểu lắm, giả như Phùng Tâm Vũ không lạm sát người vô tội, chỉ giết Môi Đông Giã và tên sắc quỷ đại tá kia thôi thì có bị phạt cực hình không?
Đương nhiên, người sau khi chết đến âm ti, ưu khuyết điểm lúc sinh tiền sẽ tự có phán quan suy xét, người giết người thì sẽ bị áp giải đến núi đao địa ngục chịu phạt, đâu thể để cho mình tự ý động thủ.
Giả như mỗi một con quỷ chết oan đều tự tay đâm chết cựu nhân. Vậy thì nhân gian há chẳng phải sẽ loạn sao?
Tiểu Mã trầm ngâm nói, ừm, cái này cũng giống luật pháp nhân gian.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu cậu thật sự bị người ta dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn dày vò cho đến chết, hồn phách rời thân thể, sau đó vì phẫn nộ mà giết chết cửu nhân của mình, khi chủ động đến âm ti thụ án sẽ được xét giảm bớt hình phạt.
Luật pháp âm phủ cũng không nghiêm khắc như những lời nhân gian lưu truyền đâu, không phải không có tình người.
Trở về mặt đất. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuy rằng mệt mỏi, cả người đau đớn khó chịu nhưng tâm tình đã trở nên thoải mái hơn, quay đầu nhìn lại ký túc xá số 4, mỉm cười, nói với Lưu Minh, một lát nữa ông bảo sư huynh tôi đi vào làm pháp sự, đuổi hết âm khí, sau đó có thể tái sử dụng tòa nhà này, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Lưu Minh cảm ơn trăm nghìn lần.
Lưu Minh lái xe đưa ba người về nơi ở, sau đó rời đi.
Diệp Thiếu Dương sắp xếp cho Tạ Vũ Tình nằm trong một gian phòng, kiểm tra sơ sơ, mạch đập nàng ổn định, thân thể không có vấn đề gì, mới dặn Tiểu Mã, tôi phải ngủ một giấc, hai tiếng sau nàng sẽ tỉnh dậy, cậu ở đây trông chừng nàng, chờ nàng tỉnh lại, dặn nàng nhanh chóng dẫn người đến kho khí giới lập công trạng, phía dưới đó chắc chắn có nhiều thứ tốt để cho nàng lập đại công.
Nói xong đi tới một gian phòng khác, cởi đồ, trực tiếp nằm xuống giường. Đem thất tinh long tuyển kiếm nhét vào dưới gối, đọc một lần tĩnh tâm chú rồi ngủ.
Trong giấc mơ, hắn thấy mình đã đi tới một sơn cốc phong cảnh tú lệ, gió xuân ấm áp, thoang thoảng mùi hương hoa.
Diệp Thiếu Dương vẫn chưa ý thức được đây là giấc mộng, vẫn du đang thưởng thức mỹ cảnh, nhàn nhã rong chơi. Đột nhiên, phía sau có người gọi mình, Diệp Pháp Sư. Chương 89, chỉ ước làm nguyên lương, không ước làm tiên. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì thấy Tần Phong và Trần Lâm, phải gọi nàng Tiểu Vân mới đúng. Nàng mặc y phục cổ trang, tóc búi cao như một tiểu thư khuê các, đứng bên cạnh Tần Phong trường sam phiêu phất trông vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là một đôi. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, đây là một cảnh, Tần Phong đã sáng tạo nên cảnh trong mơ. Hai người tay trong tay, cười tủm tỉm bước về phía hắn. Tần Phong chắp tay nói, Diệp Pháp Sư, chúc mừng ngươi, âm xảo 70 năm đã bị ngươi công phá, thanh trừ hoàn toàn, đây chính là đại công đức. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Vân, lạnh lùng nói, chưa thanh trừ hoàn toàn. Tần Phong đương nhiên hiểu ý hắn, mỉm cười, cũng không tiếp lời mà nói sang chuyện khác, Diệp Pháp Sư, ngươi không giết chết Phùng Tâm Vũ mà siêu độ nàng, ta rất hài lòng, tuy rằng Phùng Tâm Vũ lạm sát người vô tội, gây hại một phương, thế nhưng cũng không hẳn mất đi thiện căn, chí ít nàng vẫn không để Tiểu Vân chịu khổ. Hả? Nói đến đề tài này, Diệp Thiếu Dương cũng thật tò mò, trước kia hắn rất buồn bực, Phùng Tâm Vũ giết chết Trần Lâm, cũng chính là Tiểu Vân, vì sao không luyện hồn nàng, cũng không nhốt vào quỷ sát trận ngược đãi, chỉ giam nàng 10 năm, lúc trở ra vẫn còn nguyên vẹn, ba hồn bảy phách đều đầy đủ. Thần Phong ôn nhu nhìn Tiểu Vân, Vân muội, nàng nói đi. Tiểu Vân hành lễ vạn phúc với Diệp Thiếu Dương, nói, người nữ kia giết tôi xong thì cũng có thời gian dụng hình với hồn phách của tôi, ép tôi dâng ra hồn tinh để nàng điều khiển, gây hại cho Tình Lang. Tình Lang, một cách gọi người yêu thời xưa, phụ nữ hay gọi người mình yêu là lang, chàng, chồng. Diệp Thiếu Dương khỏe miệng giật giật, trước mặt người ngoài, không cần thiết phải như thế chứ. Hắn suy nghĩ một chút mới phản ứng được, nàng gọi là Tần Lang, không phải là Tình Lang. Hai từ này phát âm gần giống nhau. Tôi nhận đủ một tháng đại hình roi vọt, không chịu cúi đầu trước nàng, Phùng Tâm Vũ vì tình mà chết, tôi thấy chuyện tình như vậy đâm ra cảm động, hơn nữa nàng cũng không hề giày vò tôi, chỉ là muốn giam tôi để uy hiếp Tần Lang. Lúc ngài phá quỷ thân của nàng, nàng căn bản có cơ hội để khiến tôi đồng quy vu tận, thế nhưng nàng không làm như vậy, Tần Lang tạo mộng xong nàng liền thả tôi ra, coi như đã làm một chuyện tốt. Đồng quy vu tận, cùng nhau chết. Tiểu Vân dụ mi mắt, thương cảm nói, tội của nàng không thể tha thứ, nhưng tôi rất mong chuyện nhỏ này có thể giúp nàng miễn đi một ít hình phạt tại địa ngục. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng hơi cảm động, thở dài, hỏi Tần Phong, ngươi đã tạo mộng gì cho Phùng Tâm Vũ? Đương nhiên là Đạo Phong, chi tiết không cần kể, mặc dù chỉ là ảo giác nhưng cũng đã thỏa mãn ước nguyện sau cùng của nàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngươi có biết nàng và Đạo Phong xảy ra chuyện gì không? Không biết. Đạo Phong tuy là kẻ phản bội nhưng nữ quỷ cũng không dại mà kể với ta cũng không rõ chuyện này, nếu không sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vậy chờ tương lại gặp được Đạo Phong ta sẽ tự đi hỏi, tất nhiên là nếu hắn còn sống. Bất quá lại nghĩ, mình sắp giết nữ nhân của y, với tính cách của Tần Phong, liệu y có thể liều mạng với mình hay không? Tần Phong nhìn hắn cười hiền hòa như làn gió xuân, lần này ta tới là để cáo biệt ngươi. Ngươi đã cho phu thê chúng ta có cơ hội đoàn tụ, xin thứ lỗi, ta không thể gặp mặt trực tiếp để cảm ơn, chỉ có thể kéo ngươi vào trong ngộng, nguyên nhân thì chắc ngươi biết rõ. Ngươi cho là ta không có biện pháp sao? Diệp Thiếu Dương nhìn y kìa, chuẩn bị cắn lưỡi tỉnh lại. Tần Phong cười nói, đợi ngươi cắn lưỡi xong thì ta đi mất rồi, ngươi không đuổi kịp đâu. Cho nên để ta nói lời cáo từ ngươi đi, ta cũng coi ngươi như bằng hữu, không muốn đao binh tương kiến. Đao binh tương kiến, gặp lại mà đánh nhau, chém giết nhau. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ngươi là tà linh, nếu chưa từng giết người thì ta không xen vào chuyện của ngươi, nhưng nàng là quỷ, trách nhiệm của ta là phải chóc quỷ hàng yêu. Một khi nàng đã trở thành quỷ tiên thì ta sẽ không bắt nàng đi âm ti, nếu không thì. Mặc dù ta biết hôm nay sẽ không giữ được ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Vừa dứt lời, hắn lập tức cắn đầu lưỡi. Sơn thủy xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thiên địa rung chuyển, ý thức dần dần trở lại thân thể. Xa xa, hắn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tần Phong. Diệp Pháp Sư, chúng ta cáo từ, ta hứa sẽ không giết hại một người nào, tương lai nếu có cơ hội sẽ gặp lại, tạm biệt. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy rút ra Thất Tinh Long Tuyên Kiếm, men theo phương hướng của âm thanh đuổi tới bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn lên cao, Tần Phong đang nắm tay Tiểu Vân bay trên trời. Tay áo phiêu phất, tựa như một đôi tiên tử. Có đuổi cũng không kịp, Diệp Thiếu Dương nhìn thân ảnh của hai người, không cảm thấy không cam lòng, trái lại chỉ mỉm cười, hai người chờ đợi nhau 1000 năm, sao ta có thể chia rẽ hai người? Thế nhưng chức trách của Pháp Sư thì vẫn phải thực hiện, nếu có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá bây giờ thật không có cơ hội, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng nhẹ nhàng, nhìn thân ảnh của hai người càng lúc càng xa, lẩm bẩm nói, chỉ ước làm uyên ương không ước làm tiên, mong các ngươi vượt qua thiên kiếp, danh đăng tiên tịch, lần sau gặp lại, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận làm bằng hữu. Đứng trước cửa sổ một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương mới đi tới căn phòng của Tạ Vũ Tình, thấy nàng đã tỉnh lại, đang dịu dàng ngồi trên giường, hắn chợt nảy sinh chút mỹ cảm. Diệp Thiếu Dương tựa trước khung cửa nhìn nàng, hỏi, cảm thấy thế nào? Đầu hơi đau, còn lại không sao. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn hắn, nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, không sao là tốt rồi. Tạ Vũ Tình hơi cúi đầu, nói rằng, à, vì sao ngươi lại cứu ta? Gì mà vì sao, cô là bạn tôi, gặp nguy hiểm thì tôi phải cứu, lẽ nào tôi đứng nhìn? Không còn nguyên nhân nào khác hở. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, còn nguyên nhân gì a? Hay là cô muốn lấy thân báo đáp? Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương đã sẵn sàng tinh thần bị nàng đá, kết quả Tạ Vũ Tình vẫn chỉ cúi đầu, không nói gì. Được rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi, lúc đó cô hôn mê có nói nửa câu, rốt cuộc là câu gì, thật ra cô rất. Tạ Vũ Tình đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có gì, ta đã quên rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn phản ứng của nàng, mơ hồ đoán ra được điều gì, không hỏi nữa, một lát sau, Tạ Vũ Tình đã khôi phục lại bình thường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, tất cả đều đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương kể sơ lược những chuyện đã xảy ra cho nàng nghe, liếc nhìn đồng hồ, nói rằng, giờ này chắc Nhuế Lánh Ngọc đã thanh trừ xong kho khí giới, cô hãy dẫn người xuống phía dưới tịch thu tài sản quân giới, tôi đoán có rất nhiều súng đạn, cô sẽ lập được đại công. Cái này được á? Ta đi đây. Tạ Vũ Tình kích động đứng lên, đi tới tủ quần áo soi gương sửa sang lại y phục và mái tóc, sau đó đến phòng khách rót chén nước uống, ra khỏi cửa, quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, bất luận thế nào, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta sẽ ghi nhớ cả đời. Ý vị thâm trường, hàm ý sâu xa, hứng thú, thích thú. Nói xong xoay người rời đi, Diệp Thiếu Dương gọi nàng, gãi đầu, bất mãn nói, này, bộ dáng của cô bây giờ tôi không quen à, cô có thể trở lại giống như trước được không, có gì thì cứ nói. Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, khoe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, nhíu lông mày với hắn, tỉ mệt ngươi quá, tên vô lại, cảm ơn ngươi, mai mốt tỉ sẽ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy mới đúng chứ. Đi đi, ngày mai gặp. 3. Lời của Thanh Tử, hôm nay đêm thất tịch, vừa lúc viết đến chương này. Chương và tiết danh không phải cố ý đặt. Vừa khớp, đúng là duyên phận. Chúc Tần Phong và Tiểu Vân vĩnh viễn ân ái, chúc mọi người thất tịch vui vẻ. Hôm nay vô ước, tôi đau khổ ở nhà ép mình gõ chữ, cố gắng làm thỏa mãn mọi người, độc giả đọc truyện này đều là bằng hữu, xin hãy cất vào tim. Chương 90, âm đức và bài vị. Tạ Vũ Tình vừa rời khỏi, Diệp Thiếu Dương liền trở lại phòng khách, rời một cái ghế ngồi xuống. Tiểu Mã vẫn đang chồng mông ngủ trên ghế salon. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động gọi cho Nhuế Lánh Ngọc nhưng không ai bắt máy, đang suy nghĩ định nhắn tin cho nàng thì đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó, hắn bèn đứng lên, duỗi tay, nắm lấy cái bóng đen đang lướt qua không trung. Bóng đen giơ hai tay ra ngăn cản, một luồng hắc khí chấn động đẩy văng cánh tay của Diệp Thiếu Dương, khiến hắn lui về phía sau. Cũng có chút bản lĩnh. Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết chụp tới trước mặt. Bóng đen lập tức né sang một bên, khoát tay nói, là ta, Diệp Thiên Sư, đừng nhạy cảm như vậy. Diệp Thiếu Dương dừng lại, quan sát kỹ, hóa ra là một nam trung niên mặc câu phục mang giày da, trông có vẻ quen quen, thế nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi là ai, mới hỏi, quỷ nào? Là ta đây, quỷ ký Trương Mô đây. Nam trung niên lắc đầu, Diệp Thiên Sư quý nhân quên ta rồi. À, hóa ra là Trương Tiên Sinh. Ta tự hỏi quỷ nào lại mạnh như vậy? Diệp Thiếu Dương chắp tay, đã lâu không gặp, ông tìm ta có việc à? Không có việc gì, chỉ đến chúc mừng thôi. Chúc mừng? Chúc mừng gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra. Trương Tiên Sinh cười hì hì, cậu quét sạch tâm xảo, giết không ít ma quỷ, dù phải tốn âm đức vào bắt môn sinh tử đạo nhưng cậu cũng đã lời được ít nhất mấy vạn năm âm đức, để ta tính cho cậu xem nhé. Ông lấy ra một bộ bản tính, đánh cạch, cạch, mấy cái rồi nói, 76.500 năm âm đức, chúc mừng chúc mừng. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn ông, cười nói, ông rảnh quá nhỉ, lúc đó ông cũng ở đó à? Vì sao không hỗ trợ tôi? Hắc hắc, chóc quỷ hàng yêu là bổn phận của thiên sư Mao Sơn cậu, ta có trách nhiệm của ta, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể xuất thủ, quy tắc này chắc cậu cũng biết. Thoáng dừng lời, sau đó nói tiếp, cậu lời mấy vạn năm tu vi, cách việc thăng chức bài vị không còn xa nữa, thật đáng mừng. Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, tôi cũng không tiêu diệt hoàn toàn âm xào, hơn nữa lần này cửu tử nhất sinh, thật không dễ dàng gì. Hắc hắc, nhưng mà cậu cũng đã hoàn thành xong việc, Trương Mộ đặc biệt tới chúc mừng cậu. Diệp Thiếu Dương biết ông có ý đồ gì, khoát tay áo, bảo, 20 cây hương nến, 10 sấp tiền giấy, chút nữa tôi sẽ đốt cho ông. Trương tiên sinh không kiềm được cười rộ lên, chắp tay nói, đa tạ, Trương Mộ cáo tử, có buôn bán gì thì kêu ta. Nói xong xoay người biến mất. Ông ấy bảo âm đức, vậy âm đức là gì? Tiểu Mã ngồi xuống hỏi, vừa nãy Diệp Thiếu Dương động thủ với Trương tiên sinh đã làm cậu tỉnh giấc, vẫn yên lặng ở một bên lắng nghe, Trương tiên sinh vừa đi, cậu liền không nhịn được hỏi. Diệp Thiếu Dương dối người, nói, đại ca, may cho cậu hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ kể cho cậu nghe, bài vị của đệ tử đạo môn chúng tôi vốn không giống nhau, bắt đầu từ đạo đồng, rồi tới phương sĩ, chân nhân, thiên sư, sau đó phi thăng tiên vị, đó là thiên cơ, cậu không cần phải biết. Cách thăng cấp bài vị duy nhất là dựa vào âm đức. Âm đức chính là số công đức khi đạo sĩ siêu độ và giết chết quỷ hồn quỷ linh, không phải dựa vào tuổi thọ. Giết và bắt càng nhiều quỷ, âm đức càng tăng. Tiểu Mã cái hiểu cái không gật đầu, nói rằng, tựa như tích lũy kinh nghiệm trong game để tăng lẻ và có đúng không? Không phải game, cậu không biết, bài vị đạo môn chính là tam thanh thiên sách. Âm đức được cộng dồn đến một mức độ nào đó rồi cử hành nghi thức cầu xin tam thanh, sẽ có thể được sắc phong. Tiểu Mã hỏi, bài vị càng cao, pháp lực có đúng hay không càng mạnh? Diệp Thiếu Dương nói, pháp lực bản thân không có biến hóa, thế nhưng bài vị càng cao thì có thể tu luyện và thi triển càng nhiều pháp thuật, tỉ như phải đạt được bài vị chân nhân thì mới có thể tu luyện được pháp thuật nội môn Mao Sơn. Đối với bùa và cờ ngũ hành cũng không được dùng loạn xạ. Từ đạo đồng đến thiên sư khi sử dụng pháp khí phải căn cứ theo màu sắc của bài vị, theo thứ tự là vàng, lam, đỏ, tím, uy lực mỗi thứ không giống nhau. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, hồi tưởng lại mỗi lần Diệp Thiếu Dương làm phép đều dùng đùa màu tím, vốn cho rằng tất cả đạo sĩ đều như vậy, không ngờ lại có liên quan đến bài vị. Nghĩ thế, nhất thời cậu càng ngưỡng mộ Diệp Thiếu Dương hơn, cười hì hì nói, Tiểu Diệp Tử, tôi hay nghe mọi người gọi thiên sư, cứ nghĩ rằng đạo sĩ nào cũng gọi là thiên sư, bây giờ mới biết, hóa ra bài vị của cậu lợi hại như vậy. Chuyện đó còn phải nói. Diệp Thiếu Dương đắc ý nhướng mày. À mà, Tiểu Diệp Tử, vậy bài vị ngoài thiên sư là gì? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, không nói cho cậu biết, tương lai có cơ hội rồi sẽ nói, tôi đi tắm rửa ăn cơm đây. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thay bộ quần áo thể thao vừa mới mua, vốn định cột đai lưng. Suy nghĩ làm sao lại buông xuống, xong chuyện rồi, mình còn đề phòng cái gì, dù sao cũng không mang theo pháp khí, hắn vội buông lỏng, bảo Tiểu Mã cùng đi xuống lầu ăn cơm. Để ăn mừng nhiệm vụ hoàn thành, hai người tìm một nhà hàng khá sang trọng để ăn tối, gọi mấy món ăn ngon, một cách địa, đang muốn ăn uống, chợt điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, cầm lên nhìn thì thấy Chu Tĩnh Như đang gọi tới, đột nhiên nhớ ra chuyện cô ấy nhờ mình, vội vàng nghe điện thoại. Thiếu Dương ca, mọi chuyện xong hết chưa? Chu Tĩnh Như điềm tĩnh hỏi. Xong rồi, cha của em thế nào? Gần đây trở nên nghiêm trọng hơn, bao giờ anh rảnh? Bây giờ, em đang ở đâu, anh tới ngay. Chu Tĩnh Như vừa báo địa chỉ xong, Diệp Thiếu Dương liền cúp điện thoại, cầm hai cái giỏ heo đi ra khỏi nhà hàng, trước khi đi còn dặn dò Tiểu Mã, một mình cậu ăn đi, không ăn hết đóng gói mang về, tối nay tôi ăn, cấm cậu lãng phí. Nói đi là đi hả? Tiểu Mã cả kinh, cậu đi đâu? Chóc quỷ. Từ nhà hàng đi ra, Diệp Thiếu Dương bắt xe taxi tới bệnh viện số 1 Thạch Thành, dựa theo số phòng Chu Tĩnh Như cung cấp để tìm tới, gõ cửa hai cái, một mỹ nữ trưởng thành mở cửa ra, Diệp Thiếu Dương ngẩn người, không đợi hắn mở miệng, đối phương đã cười nói, Diệp tiên sinh, xin mời. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa liền thấy Chu Tĩnh Như đang đâm đầu chạy tới, sắc mặt tiểu tụy, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai mắt cô sáng lên, Thiếu Dương ca, cuối cùng anh cũng tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Căn phòng này xa hoa không khác gì khách sạn hạng sang, giường nằm vô cùng to lớn, chạm trổ điêu khắc, trên giường là một nam nhân, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn mặt ông chợt kinh ngạc sửng sốt, tự rêu cười cười. Người nằm trên giường là cha của Chu Tĩnh Như, Chu Minh, chủ tịch tập đoàn Tinh Thành. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương luôn tưởng tượng ông là một người thái to mặt lớn, một địa chủ cao lớn bằng trợn, bây giờ mới biết mình hoàn toàn sai lầm. Tướng mạo Chu Minh rất khí phách, khuôn mặt lại khá đẹp trai, khí chất nho nhã trầm ổn, tuy rằng tinh thần uể oải nhưng khi thấy Diệp Thiếu Dương, ông vẫn kiên trì ngồi dậy, cung kính chào hỏi. Cậu là bạn của Tiểu Như sao? Tùy tiện mời cậu tới, rất xin lỗi, Tiểu Lưu, rót nước cho khách. Mỹ nữ trưởng thành lập tức rót một ly trà đưa cho Diệp Thiếu Dương, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp tiên sinh, mời ngồi. Chu Minh khách khí nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không ngồi, chỉ đứng bên giường bệnh quan sát trên dưới Chu Minh, khí sắc ông rất kém, giữa trán có một luồng hắc khí ngưng tụ không tiêu tán. Chương 91, Người giấy. Chu Tĩnh Như đi tới, nói rằng, cha em gần đây hay gặp ác mộng, không dám ngủ, lại thường xuyên phát sốt, tinh thần hoảng hốt, bệnh viện đã kiểm tra hết mà vẫn không phát hiện nguyên nhân, em nghi ngờ cha chúng ta nhưng cha không tin. Thế rồi đêm qua, tôi tự nhìn thấy. Chu Minh cắt lời cô, huề hoài kể tiếp, tối qua tôi đang ngủ thì nửa đêm tỉnh giấc, bởi vì bị bóng đè, sau khi tỉnh lại, tôi thấy trước giường có một người trắng phao, ngồi chồm hổm dưới đất như chó, không có ngũ quan, không có tóc, thế nhưng tôi cảm giác được nó đang nhìn tôi gần như rét run, rất kinh khủng. Trong mắt Chu Minh xẹt qua sự sợ hãi, tôi cố gắng xốc lại tinh thần, định bật đèn, có điều lại sợ nó tập kích bất chợt. Hai chúng tôi rằng có một thời gian thì y tá tới kiểm tra phòng, tiến vào bật đèn, vật kia liền biến mất. Nói xong, ánh mắt ông lấp lánh nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, xin hỏi có phải tôi đã gặp thứ dơ bẩn nào hay không? Nếu như cậu có thể giải quyết nó, tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, Chu Minh là đại gia, chỉ tùy tiện phất tay thôi cũng có biết bao nhiêu là tiền, hắn lập tức đồng ý. Chu Tĩnh Như đột nhiên trách cứ, cha. Cha nói gì vậy, Thiếu Dương ca là bạn của con, không phải là người làm ăn với cha, cha nói chuyện tiền nong làm gì. Chu Minh vô hót một cái, ây già, xem ra cha làm ăn mãi thành thói quen, thật sự xin lỗi, Diệp tiên sinh vốn là cao nhân, không thể nói chuyện tiền bạc, hơn nữa cậu còn là bạn tốt của Tiểu Như, vậy thì càng không thể nói tới tiền. Thỉnh Diệp tiên sinh xuất thủ giúp tôi. Đâu có, đâu có. Diệp Thiếu Dương vô cùng buồn bực. Chắp hai tay sau lưng đi dọc theo góc tường, đột nhiên hắn đứng lại phía trước một mặt tường, ngẩng đầu lên quan sát. Mặt tường trơn nhẵn, vốn không có gì, thế nhưng Diệp Thiếu Dương dường như nhìn thấy có thứ gì đó bên trong, âm thầm cười, theo bản năng sờ soạng tới đai lưng, rốt cuộc nhớ ra mình đã bỏ ở nhà, buồn bực nhíu mày, túi đầu nhìn thấy trên bàn trà có một xấp giấy tuyên thành, bên cạnh bày một giá bút, trên giá bút còn có hai cây bút lông, phía trên xấp giấy tuyên thành là một bức tự. Giấy tuyên thành, một loại giấy trắng cao cấp của thời Đường, bề mặt mịn, nhẵn, chất giấy mềm và dẻo dai, bền lâu, do đó rất đắt, chỉ có những vương tôn quý tộc mới thường dùng. Diệp Thiếu Dương hai mắt ngời sáng, tính toán trong lòng, sau đó đi tới nhìn thoáng qua, nói, đây là Chu Tổng viết. Đúng vậy, lúc tôi vừa mới vào bệnh viện vẫn còn hơi khỏe, buồn chán nên ngồi viết chữ, tôi rất thích viết chữ. Chu Minh miễn cưỡng cười, đừng gọi tôi là Chu Tổng. Gọi là Chu Thúc Thúc đi. Vâng, Chu Thúc Thúc viết cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương nói, Chu Thúc Thúc thích viết chữ, nhất định đã thấy qua rất nhiều loại giấy, nhưng có một loại giấy thúc chắc chắn chưa thấy qua. Chu Minh ngẩn ra, chẳng biết hắn nói tới vấn đề này làm gì, liền hỏi, loại giấy gì? Giấy sống. Diệp Thiếu Dương nói xong nâng chung trà lên, đổ một ít mực vào, sau đó cắt ngọn nón giữa, nhỏ vài giọt máu vào bên trong, khuấy đều. Lấy một cây bút lông, chấm chấm, đi tới trước mặt tường viết lên chữ xác, bên trên vẽ một vòng tròn, ném bút lông xuống, nặn một pháp quyết, chụp vào vòng tròn vừa vẽ. Mặt tường vốn không có gì, Diệp Thiếu Dương vừa hạ tay, đột nhiên phía trên xuất hiện một điểm trắng, nhìn kỹ lại thì đó là một người màu trắng đang vùng vây phía trong vòng tròn, không cách nào chạy đi. Chớ có dãy. Diệp Thiếu Dương đọc một lần câu hồn chú, duỗi tay, kéo nó ra bên ngoài, thân thể nó càng lúc càng lớn, biến thành một người trưởng thành, tứ chi đột nhiên xoắn lại, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiếu Dương giơ tay phải ra vỗ vào người nó, ngón tay bắt được cần cổ nó, giơ lên cao. Bạch Nhân vùng vẫy tay chân loạn xạ trên không, dường như muốn chạy trốn. Một màn này làm cha con Chu Tĩnh Như sợ hãi, Chu Minh lui về phía chân giường, cả kinh kêu lên, chính là nó, đêm qua nó dọa tôi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Bạch Nhân, nói rằng, yên tâm, nó không thể gây tổn thương cho thúc, thúc thấy nó giống cái gì. Chu Minh nghe xong bình tĩnh lại, tỉ mỉ đánh giá tên Bạch Nhân, vóc dáng nó rất cao, không có ngũ quan và đầu tóc, cũng không có tay chân, toàn thân trắng xóa, tứ chi vô cùng cứng nhắc, y như mấy cái xúc tu bay múa trên không trung, làm cho người ta cảm thấy hết sức quái dị. Nếu như không phải đã gặp nó trong giấc mơ, biết nó là vật quái dị, chắc chắn Chu Minh còn tưởng nó là đạo cụ của một nhà ảo thuật. Trời ạ, đó là một người giấy. Chu Tĩnh Như kêu lên. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, đó là một lá bùa được ngầm qua thi du, khai thông linh trí, có khả năng ẩn thân độn hình, làm loạn nhân tâm, những chuyện Chu Tổng gặp gần đây đều là do nó đầu độc. Nó? Có nguy hiểm không? Làm sao để đối phó với nó? Chu Minh vừa nghe thấy hắn nói xong, nhất thời sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu cứ để nó tùy ý gieo họa, chắc chắn không bao lâu sau sẽ nguy hiểm tới tính mạng. May mà phát hiện kịp lúc. Tay phải Diệp Thiếu Dương cầm lấy người giấy, tay trái theo bản năng lại sờ soạng bên hông, lắc đầu cười khổ, rút ra một tờ giấy tuyên thành, dùng máu loang pha mực vẽ một tờ địa hỏa phù, dán lên mặt người giấy. Giấy tuyên thành mặc dù không dùng tốt bằng đùa nhưng với pháp lực của hắn, dùng nó để đối phó với một tà linh sơ cấp cũng không sao. Hắn lập tức đọc một lần thân chú. Một ngọn lửa màu lam bùn một tiếng thiêu cháy người giấy, không quá nửa tiếng, người giấy đã bị đốt thành một đống tro. Một ngọn lửa lập lệ như ma chơi màu trắng bạc bay ra ngoài cửa sổ. Xong rồi. Chu Minh lúng túng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không trả lời, nhắm mắt lại, năm ngón tay phải liên tục bấm đốt ngón tay, cha con họ Chu nín thở nhìn hắn, không dám làm phiền. Ước chừng một phút sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trừng mắt, hít sâu một hơi, nói nhanh, trong phạm vi 58 mét hướng đông nam, kẻ dùng người giấy hại thúc đang ở đây. Chu Minh ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói, đối phương cũng là một pháp sư. Chút tài mọn mà thôi, chỉ cần có ngày tháng năm sinh của thúc, pháp sư nào cũng có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói, tôi chỉ tra ra người này nằm trong vòng 58 mét hướng đông nam, còn lại thúc tự đi thăm dò. Cái này, thật đúng là khó tra. Chu Minh ôm đầu suy nghĩ, nói rằng, cha, con có cách. Chu Tĩnh Như mở máy vi tính trên đầu giường, vào Google Maps, lấy vị trí tòa nhà tinh thành làm trung tâm, mở chức năng đo đạc trong vòng 58 mét, quét toàn bộ phạm vi đó tại hướng đông nam. Chu Minh nhất thời hiểu được ý con gái, tiến đến trước mặt, ánh mắt nhìn theo đầu mũi tên, bất chợt hai mắt phát sáng, đưa tay chỉ một chỗ trên bản đồ. Công ty Huy Nguyên, nhất định là nó. Tay phải ông nắm thành quả đấm, đấm nhẹ xuống giường, hoán giận nói, chủ của công ty này là Vương Thành, Lao có tham dự vài phiên đấu giá với tôi nhưng đều bị tôi đánh bại. Tôi sớm biết Lao rất hận tôi, thế nhưng dùng loại thủ đoạn ti tiện này để đối phó với tôi thì thật quá đáng. Chương 92, bạn bè bình thường. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao Lao ta biết ngày tháng năm sinh của thúc? Chu Minh suy nghĩ một chút rồi nói, công ty tôi hình như có trên website của chính phủ, bên trong có đính kèm tờ giỏ phải của tôi và cả ngày tháng năm sinh, chỉ sợ Lao ta đã nhìn thấy trên đó. Ông liền cầm điện thoại di động gọi cho một công nhân, dặn hắn lập tức chỉnh sửa thông tin tờ giỏ phải trên web. Chu Tĩnh Như hoán giận nói, Lao Vương Thành kia thật ghê tởm, cha, hay là chúng ta cũng ăn miếng trả miếng đi, dùng biện pháp tương tự để trừng trị Lao ta. Lao dám thỉnh pháp sư để hại cha. Chúng ta cũng dám thỉnh pháp sư để hầu hạ Lao, con khẳng định không có ai lợi hại hơn Thiếu Dương ca. Chu Minh lắc đầu, mưu mô nham hiểm là trò của tiểu nhân, cha con khinh thường. Nếu cha muốn trả thù, cha sẽ chứng minh bằng bản lĩnh làm ăn, để hắn thất bại thảm hại trên thương trường, không thể không phục. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, đây chính là phong độ của một đại thương gia, ông có thể tạo ra cơ đồ lớn như vậy cũng không phải ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương rút ra một tờ giấy tuyên thành. vẽ một lá bùa giao cho Chu Minh. Đây là dưỡng khí phủ, thúc hay dán lên đan điền. Chính là vị trí dưới rốn một chút, sẽ giúp khôi phục nguyên khí nhanh hơn. 3 ngày sau, đảm bảo thúc có thể xuống giường, trở lại bình thường. Chu Minh cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, đến xưng hô cũng thay đổi. Tiểu Diệp, cảm ơn con là bạn tốt của Tiểu Như, chúng ta là người một nhà, ta cũng không biết cảm ơn con thế nào. Sau này con gặp chuyện gì trắc trở, cứ nói với ta một tiếng. Giải quyết xong phiền phức, Chu Minh tuy còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tâm tình đã thả lỏng hơn, nói với Diệp Thiếu Dương, Tiểu Diệp, ta vừa nhìn thấy tư thế cầm bút và mài mực của con rất thành thạo, con cũng am hiểu thư pháp ư. Diệp Thiếu Dương cười cười, dùng bút lông vẽ bùa vài chục năm nên cũng biết sơ qua. Con khiêm tốn quá, con thấy ta viết chữ thế nào? Diệp Thiếu Dương cầm lấy một bức tự trên bàn trà, trên đó viết theo lối thảo thư, phía dưới còn có một dòng chữ khải thư. Thảo thư, khải thư, còn gọi là chữ thảo, chữ viết mềm mại như cỏ, viết nhanh, chữ khải, loại chữ thẳng, chuẩn mực dùng trong công văn, in ấn. Hai loại này là một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách như triện, khải, lệ, hành, thảo. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi rồi nói, Chu Thúc, khải thư của Thúc khá vẹn toàn, nét bút có lực, không thể bàn cãi. Tục ngữ nói nét chữ nết người, chữ của Thúc đã nói lên tính cách và phong thái làm ăn của Thúc. Thúc trong công việc chắc chắn là một chính nhân quân tử, hành động quyết đoán, không dài dòng dây dưa. Chu Minh mỉm cười gật đầu, lời nói của cậu trai này thật êm hay, ai cũng thích nghe. Có điều, Diệp Thiếu Dương chuyển giọng, chính vì Thúc tính cách ngay thẳng, không quá chừng mực, làm việc vô cùng lý trí, cho nên thảo thư của Thúc. Tuy bút pháp tốt, nhưng lại thiếu đi nét hào phóng và hoang dã. Cũng thiếu đi tình cảm và linh cảm mãnh liệt, khí phách tung hoàng ngang dọc tứ phương, rồng bay phượng múa thường thấy trong tinh phẩm thảo thư. Chu Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi gật đầu, khen ngợi, thật không ngờ Tiểu Diệp con không những đạo pháp cao minh mà đến thư pháp cũng nguyên bác như vậy, rất giỏi, rất giỏi. Mời con viết thử một bức tự để ta thưởng thức và mở mang tầm mắt. Diệp Thiếu Dương chắp tay, con ít khi luyện chữ, chỉ biết nói mồm. Kỳ thực có viết cũng không tiện, lại tự bêu xấu bản thân nữa. Chu Minh cười cười, cũng không cưỡng cầu, quay đầu dặn Chu Tĩnh Như nói, Tiểu Như, con phải đối xử tốt với Tiểu Diệp, cậu ta không giống với những người bạn bình thường. Biết rồi ạ, con cũng không xem Thiếu Dương ca là bạn bè bình thường. Cô vừa nói xong chợt thấy không ổn, nhất thời sắc mặt tường đỏ. Thân thể Chu Minh suy yếu, không tiện xuống giường, luôn mãi nói lời cảm ơn Diệp Thiếu Dương. Còn bảo Chu Tĩnh Như phải đưa Diệp Thiếu Dương về đến tận cửa. Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, tới bãi đỗ xe, Chu Tĩnh Như đi tới bên cạnh một chiếc xe hơi màu đỏ, mở cửa xe. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đứng ở phía đuôi xe đánh giá, ký hiệu không rõ ràng, thế nhưng hắn dám khẳng định xe này rất xa hoa, có 4 ống xả khí ở phía đuôi xe, cảm giác xe rất xịn. Sao vậy? Lên xe đi. Chu Tĩnh Như quay đầu lại kêu. Xe của em. Diệp Thiếu Dương sau khi lên xe hỏi. Ừm, đây mới là xe của em, chiếc lạm bùa vừa y ni kia là của cha em. Trước đây em thấy không thoải mái là vì không có phương tiện đi lại, cho nên cha em sai người đưa đón, chị ấy chỉ lái xe của cha, không có lái xe của em. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra, liền hỏi, cô gái xinh đẹp kia là tài xế của cha em. Dĩ nhiên rồi, em cũng không thích có tài xế riêng, em thích tự mình lái xe hơn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ sâu xa ô hát một tiếng, Chu Tĩnh Như phản ứng kịp, giận dữ liếc mắt, anh đang nghĩ gì thế, chỉ là tài xế thôi mà. Cha em không phải loại người như vậy. Loại người như vậy? Diệp Thiếu Dương giả bộ hồ đồ. Hứ, anh tự biết đó. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, được rồi, đây là xe gì? Porsche Cayenne, tính em không thích khoe khoang, xe này cũng không đắt tiền lắm, giá cũng hơi khiêm tốn. Hả? Bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Không đắt mà, chừng 100 vạn thôi. Trên đầu Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắt tuyến, nói chuyện với mấy người có tiền thật áp lực ghê gớm. Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa hỏi Diệp Thiếu Dương mấy ngày gần đây làm gì, những chuyện cấp bách Diệp Thiếu Dương chỉ nói ngắn gọn một lần, Chu Tĩnh Như nghe xong hết hồn, suýt chút nữa lái xe lên lề đường. Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói cho em biết? Chu Tĩnh Như chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực hỏi. Nói cho em biết làm gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn cô, chuyện này không liên quan đến em, anh cũng không muốn lôi em vào, quá nguy hiểm.
Bởi vì quá nguy hiểm nên anh mới phải nói cho em biết chứ, vạn nhất anh xảy ra chuyện thì sao?
Lần sau gặp chuyện như vậy phải nói sớm cho em biết đấy, dù gì em cũng có thể giúp anh nghĩ cách.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, gật đầu.
Chu Tĩnh Như lái xe đưa hắn về nơi ở, cả hai dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ, Chu Tĩnh Như ngạc nhiên hỏi, anh ở đây sao?
Đừng xem thường bên ngoài, bên trong còn tốt lắm.
Diệp Thiếu Dương cười cười, đây là nhà của nữ cảnh sát, không lấy tiền, anh ở đây cũng không tệ.
Chu Tĩnh Như vừa nghe tới nữ cảnh sát lập tức hơi khó chịu, bảo sẽ giúp Diệp Thiếu Dương đổi chỗ ở. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền biết cô nhất định sẽ cho hắn ở trong một căn biệt thự hay là một nơi xa hoa nào đó. Suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp, sau này hãy nói, cần gì thì anh sẽ tìm em.
Chu Tĩnh Như thoáng giật mình, bất mãn, anh thích ở loại phòng này hay là thích người cho anh ở?
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy, lập tức mỉm cười đáp, em nghĩ nhiều rồi đó, anh ở đây thứ nhất là vì gần trường học, thứ hai là vì đã dọn đồ hết qua đây, lười chuyển sang nơi khác.
Hơn nữa ngôi nhà này tuy cũ nhưng bên trong lại không thiếu thốn, cũng khá tiện lợi, không liên quan đến Tạ cảnh sát, nàng không có ở đây.
Chu Tĩnh Như nghe hắn nói như vậy thì không phản đối nữa.
Diệp Thiếu Dương tạm biệt cô, xuống xe đi vào nhà, vừa lên lầu, Nhuế Lãnh Ngọc đã gọi điện thoại tới, hẹn gặp hắn ở quán rượu Nhã Lan.
Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, phản ứng đầu tiên là bảo Chu Tĩnh Như lái xe về, định tự mình chạy qua đó, lập tức ý thức được mình thật ngu xuẩn, bèn kêu xe taxi trở tới quán.
Quán rượu vào buổi xế chiều cũng không có nhiều người, Nhuế Lãnh Ngọc mặc y phục màu lam ngồi ở vị trí cũ, khí chất lạnh lùng mà cao quý, ly rượu trong tay vẫn sóng sánh một loại chất lỏng đỏ tươi như máu.
Chương 93, lần đầu tỏ tình.
Diệp Thiếu Dương ngồi xuống đối diện nàng, cười hỏi, em gái, tìm anh có việc sao?
Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, hỏi lại, Thần Phong đã gặp ngươi, có đúng không?
Ừ, vừa mới gặp.
Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói thật, tôi không giữ được họ.
Ý gì cũng tới tìm cô à?
Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu.
Diệp Thiếu Dương lại hỏi, cô có giữ không?
Không, ban đầu hợp tác, ta chỉ đồng ý với Tần Phong cứu Trần Lâm, còn chuyện ý gì mang đi thì không quan tâm.
Sở dĩ ta đồng ý là vì tin tưởng Trần Lâm sẽ không hại người, để cô ấy lưu lại nhân gian cũng không sao.
Mỹ nữ chủ quán chợt đi tới bưng rượu cho Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc.
Diệp Thiếu Dương buồn bực bảo, tôi không thích uống rượu.
Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, nói, uống với ta một ly đi, xem như tiện ta.
Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, vội hỏi, có ý gì?
Xong việc rồi, ta phải về Hồng Kông tiếp tục học với sư phụ.
Ta còn một chút pháp thuật chưa học hết.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ nhói, cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhíu mày, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có quay lại không?
Chuyện đó tính sau.
Nhuế Lãnh Ngọc nở nụ cười hiếm thấy, nếu ngươi có chuyện gì không giải quyết được thì cứ đến tìm ta, nhưng lần sau ta sẽ thu tiền.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm nàng chỉ đang thuận miệng nói vậy thôi, chuyện ký túc xá số 4 đã kết thúc, nàng không cần thiết phải trở lại Thạch Thành. Sau này có thể sẽ không còn gặp mặt nữa.
Hai người yên lặng uống rượu, không nói lời nào.
Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy muốn đi, Diệp Thiếu Dương uống cạn chút rượu còn lại, đưa nàng ra khỏi cửa, chợt phát hiện ra bên ngoài đang đổ mưa.
Mỹ nữ chủ quán đưa cho Diệp Thiếu Dương một chiếc ô, cười nói, xoay ca, cơ hội tới rồi.
Diệp Thiếu Dương sờ sờ múi.
Mưa nhẹ nhàng tuôn rơi, Diệp Thiếu Dương mở ô, đưa Nhuế Lãnh Ngọc đến trạm xe.
Suốt cả đoạn đường, hai người đều không nói lời nào, vẫn sóng vai nhau đi rất chậm.
Diệp Thiếu Dương muốn mở lời trước, thế nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đến trạm xe, một chiếc xe taxi vừa chạy tới, Nhuế Lãnh Ngọc vây vây tay, sau đó quay đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hỏi, ngươi thích nữ cảnh sát kia có đúng không?
Diệp Thiếu Dương cả kinh, hỏi ngược lại, vì sao cậu nghĩ như vậy?
Nhuế Lãnh Ngọc nhún vai, ngày đó ngươi xả thân cứu nàng, ngốc mới không biết.
Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, chỉ lắc đầu, tôi vốn không đứng đắn, thích trêu đùa mỹ nữ, nhưng nói thật, tôi chỉ coi cô ấy như bạn bè.
Ngày đó nếu người gặp nạn là Quách Sư Huynh, là Tiểu Mã, hay là
cô, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.
Xin cô đừng nên suy nghĩ nhiều.
Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười nói, đâu có liên quan gì đến ta, vì sao ta phải suy nghĩ nhiều.
Một câu nói khiến Diệp Thiếu Dương chợt thấy nghẹn lòng. Ta phải đi, ngươi còn gì muốn nói không?
Tôi.
Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, xe taxi đã dừng lại, Nhuế Lánh Ngọc phất phất tay, mở cửa xe, đi vào, sau đó đóng sầm cửa lại.
Diệp Thiếu Dương nhìn taxi nổ máy, cảm giác mãnh liệt dâng lên, đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu không cả đời sẽ không còn được gặp cô ấy.
Cũng không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, tiến lên chặn trước ô tô, mở cửa xe, nói với tài xế, làm phiền cậu chờ một chút.
Tài xế là một nam thanh niên, cười cười với hắn, cố lên đồng chí.
Sau đó đeo hai phone lên nghe nhạc.
Nhuế Lãnh Ngọc ôm cánh tay, cười híp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ý bảo muốn nói gì thì nói, ta sẵn sàng chờ.
Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói rằng, cô nhất định phải quay lại.
Nếu cô không quay lại, tôi sẽ đến Hồng Kông tìm cô.
Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, ngươi đến Hồng Kông tìm ta làm gì?
Không làm gì cả.
Diệp Thiếu Dương cắn răng nói tiếp, chỉ là,
tôi còn muốn được gặp cô không đến, tôi sẽ đi tìm.
Nhớ kỹ, bất kể cô ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cô.
Nhuế Lãnh Ngọc cười rộ lên, nghiêng đầu, hứng thú nhìn hắn, dường như đã nghe thấy một chuyện rất thú vị, ngươi đang tỏ tình với ta sao?
Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ mặt, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, nếu là vậy thì sao?
Cô có đồng ý không?
Thật ra ngươi còn chưa nói lời tỏ tình.
Được rồi, vậy thì.
Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc, túi đầu gần sát mặt nàng, nhìn nàng, dùng giọng tràn ngập ý thơ đọc diễn cảm.
Tôi rất thích cô, lần đầu tiên gặp cô tôi đã yêu cô, nếu cô là mây trắng, tôi sẽ là trời xanh, vĩnh viễn bao bọc cô trong lòng.
Nếu cô là hoa cỏ, tôi sẽ là cây cao,
dùng bóng mát, chở che cô tránh khỏi mưa gió.
Nếu cô là chiếc thuyền, tôi sẽ là mái chèo, chúng ta cùng nhau bơi đến bến bờ tình yêu.
Tôi nguyện ý bảo vệ cô vĩnh viễn, yêu thương cô, trân trọng cô, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tình ái, tràn ngập tình yêu của hai người, thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói, tôi yêu cô, làm bạn gái của tôi nhé, có được không?
Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong đoạn hội thoại, cả kinh há mồm trợn mắt nhìn hắn.
Diệp Thiếu Dương còn tưởng nàng bị lời văn ý thơ của mình làm cảm động, hồi hộp chờ đợi.
Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy tay hắn, Diệp Thiếu Dương run lên, chủ động như thế, lẽ nào đã bị ngôn ngữ thâm tình của mình làm cảm động.
Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc giở tay hắn qua, nhìn một chút, lại lật tay hắn lại, cũng nhìn một chút.
Diệp Thiếu Dương thấy có gì đó sai sai, liền hỏi, cô làm gì vậy?
Ta đang xem ngươi chép lời này ở đâu.
Có ý gì?
Nhuế Lãnh Ngọc cười cười với hắn, lắc đầu, Diệp Thiếu Dương, đoạn văn lúc nãy ngươi lấy từ đâu ra?
Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng xua tay.
Ngươi không nói thật, vĩnh viễn đừng mong có cơ hội.
Cái này.
Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, túi đầu ngập ngừng nói, đọc được trên tin nhắn điện thoại, tải xuống học thuộc, chuẩn bị sẵn để nói với cô.
Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, ai biết ngươi có nói với cô nào chưa?
Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích, thật sự là lần đầu tiên đấy.
Bởi vậy nên mới không có kinh nghiệm, cố ý học thuộc để tỏ tình cho tốt.
Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, ha ha, lời cũng hay nhỉ, nhưng mà vừa nghe là biết giả rồi, buồn nôn quá, ngươi thích xem chuyện Quỳnh Giao có đúng không?
Quỳnh Giao, nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ.
Tác giả của Hoàng Châu Cách Cách.
Diệp Thiếu Dương lung túng cúi đầu, lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, thật là đau khổ quá a ba.
Có điều nếu như ngươi thích thế thì cứ về nhà tiếp tục copy, sau đó gửi tin nhắn cho ta xem.
Biết đâu một ngày nào đó ta sẽ hài lòng, cân nhắc một chút.
Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn nàng. Tôi thích cô thật đó, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cô.
Nhuế Lãnh Ngọc chép miệng, lại copy.
Diệp Thiếu Dương muốn nhảy lên, đây là lời thật lòng, không phải copy.
Ngày đầu tiên gặp cô, tối về tôi đã nằm mơ, tôi rất muốn cô ở lại để cùng tôi chóc quỷ hàng yêu.
Chúng ta phối hợp với nhau sẽ không cảm thấy mệt.
Giờ thì tốt rồi, tôi tỏ tình thất bại, chỉ biết nói bấy nhiêu đó thôi, vậy đi, có gì thì cô cứ nói thẳng.
Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười. Ta sẽ cân nhắc.
Cân nhắc?
Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, cân nhắc tới khi nào?
Lần sau tới tìm ngươi.
Bị nhé.
Nhuế Lãnh Ngọc khoát tay một cái, đóng cửa xe.
Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn ô tô rời đi, trong lòng trống trải, cảm thấy như vừa mất đi thứ gì đó.
Nhún vai, lẩm bẩm nói, hay rồi, lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại, lại còn thất bại thảm hại.
Mình còn có cơ hội sao?
Chương 94, ban đêm xông vào phòng chứa xác. Ủ rũ trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương nằm dài trên giường, nhớ lại những lời mình vừa nói và biểu tình của Nhuế Lãnh Ngọc, mỗi một câu nói của nàng hắn phải phân tích hơn 10 lần, sau đó mới vui mừng đưa ra kết luận, Nhuế Lãnh Ngọc không từ chối mình vẫn còn hy vọng. Tuy rằng lần đầu tỏ tình thất bại nhưng không bị cự tuyệt tại chỗ, cũng coi như đã giỏi lắm rồi, không ngừng cố gắng, cùng lắm thì giống như nàng nói thôi, mình copy tin nhắn để tỏ tình, cho dù hơi buồn nôn, cũng là buồn nôn đến cảm động. Có mục tiêu phấn đấu, Diệp Thiếu Dương cảm giác như hồi máu sống lại, cả người tràn ngập hăng hái. Buổi tối, Lao Quách chạy tới, mang theo một số tiền lớn do Lưu Minh trả công, hơn nữa còn có phí vật tư, phí dịch vụ. Và đủ thứ phí linh tinh khác đang chờ, tổng cộng khoảng 20 vạn. Tiểu Mã thấy nhiều tiền như vậy, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Sư Minh, huynh lấy 5 vạn, xem như là phí dịch vụ và phí vật tư. Diệp Thiếu Dương đếm tiền rồi ném qua cho Lão Quách, lại lấy ra 2 vạn ném qua cho Tiểu Mã, đưa 5.000 cho Lý Đa, cậu ấy cũng giúp sức không ít, còn lại là của cậu. Tiểu Mã bất mãn nói, tôi có 1 vạn rưỡi thôi hả? 1 vạn rưỡi còn chê. Không lấy đưa đây. Diệp Thiếu Dương làm bộ giật lấy, Tiểu Mã vội vã bảo vệ túi tiền, năn nỉ, thêm chút nữa đi. Một chút nữa thôi. Được không? Đụng tới người tham tiền như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng đành hết cách, bèn ném 5.000 qua cho cậu. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tạ Vũ Tình bước vào, thấy một bàn đầy tiền mặt, nhất thời sửng sốt, các ngươi đang làm gì vậy? Chia tài sản hả? Chia tài sản con khỉ mốc, là thù lao của Lưu Minh đưa cho. Phải dùng tính mạng để đổi lấy. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói. Tạ Vũ Tình đi lên trước, cầm lấy một nắm tiền nhét vào trong túi, hớn hở nói, ai cũng có phần, ta cũng xuất lực nên phải có. Diệp Thiếu Dương sợ nàng lấy thêm, vội vàng nhét hết tiền vào trong túi, đau lòng nói, cô chỉ đến xem náo nhiệt, lại còn là cảnh sát phá án, xuất lực là đúng. Cô lập công thì được khen thưởng, chúng tôi có được cái gì đâu. Ai nói không có. Tạ Vũ Tình mở túi sách lấy ra một tờ giấy khen, ném cho Diệp Thiếu Dương, chúng ta tìm thấy số lượng lớn súng đạn trong kho khí giới, tỷ tỷ lập công lớn, ngươi cung cấp đầu mối và hiệp trợ phá án, đương nhiên sẽ nhận được giấy khen công dân gương mẫu, chúc mừng ngươi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc nàng, không có tiền thưởng à? Còn nữa, ta kể chuyện của ngươi cho lãnh đạo nghe, đặc biệt mời ngươi làm cố vấn linh dị cho đội hình cảnh chúng ta, tương lai có vụ án tương tự, ta sẽ lại tìm ngươi. Chia tiền xong, Tiểu Mã đề nghị mọi người đến nhà hàng ăn uống, mở tiệc chúc mừng, tất cả đều tán thành, sau đó mọi người liền đặt chỗ trong một nhà hàng lớn. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại kêu Lý Đa đến chung vui. Một bàn đầy thức ăn và rượu ngon, ai cũng vui sướng ăn uống, đến Tạ Vũ Tỉnh cũng uống rượu liên hồi. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, Diệp Thiếu Dương bị mấy người dẫn dụ, cũng uống rượu nhiều hơn bình thường. Qua phân nửa thời gian, Tạ Vũ Tỉnh nhận được điện thoại. Cúp máy, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, có một vụ án linh dị, ngươi đi theo ta xem đi. Diệp Thiếu Dương mở to đôi mắt đang say lờ đờ, nói rằng, bây giờ. Ừ, đi thôi, dù gì ngươi cũng là cố vấn linh dị của bọn ta. Tạ Vũ Tình cười cười, xong xuôi tỷ tỷ sẽ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Lại lừa nhau, cô có bao giờ mời tôi đi ăn đâu. Diệp Thiếu Dương thở dài, lảo đảo đứng lên đi ra khỏi cửa. Tạ Vũ Tình đuổi theo, nói rằng, ngươi đi được không, không được thì để ta gọi Lao Quách. Được, huynh ấy còn uống nhiều hơn tôi. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương muốn cũng không say lắm, thế nhưng sau khi ra khỏi cửa, gió thổi qua, rượu dâng lên, cư nhiên hai chân mềm nhũn không đi được. Tạ Vũ Tình lắc đầu, vội khoác tay của hắn, đỡ hắn đi. Chính nàng cũng uống rượu, không thể lái xe. Vì vậy cả hai bèn gọi xe taxi chạy tới địa điểm gặp chuyện không may nhà hỏa táng số 1 Thạch Thành. Trong phòng an ninh, Tạ Vũ Tình đỡ Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế salon, nhận một báo cáo từ tay một tên cảnh sát, xem sơ qua, sau đó gọi Lão Lưu người đã báo cáo vụ án tới, hỏi Lão chi tiết vụ việc. Tuy rằng sự tình đã qua nhưng Lão Lưu khi nhớ tới vẫn còn rất sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi theo thường lệ đi tuần tra ban đêm. Đi đến phòng chứa xác thì nghe được bên trong có động tĩnh, hình như có cái gì chạy trên mặt đất, tôi tưởng là chuột từ cửa sổ bò vào, sợ nó ăn thi thể, bởi vì trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên đi vào kiểm tra. Không có chuột, chỉ có một vết máu chảy dài dưới giường, tôi lấy đèn tin chiếu qua thì thấy. Nói đến đây, lão Lưu trùng giọng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run rẩy nói, tôi thấy một người nữ đang bò dưới gầm giường, cả người toàn máu. Tôi sợ đến mức không thể chạy ra ngoài. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đôi mắt hắn đờ đẫn, 8/10 là đã say xỉn. Ông thấy rõ chưa? Đúng là đang bò sao?
Đúng đúng, tôi thấy rõ mà, không lầm đâu.
Tên cảnh sát kế bên chen vào một câu, sau khi ông ấy báo, chúng tôi có tới kiểm tra, ở phòng chứa xác đúng là có một thi thể nữ nhân, chính xác là đang nằm dưới giường, hơn 30 tuổi. Chúng tôi đã để pháp y để giám định tại chỗ, căn cứ theo cường độ thối rữa của thi thể, thời gian tử vong là vào khoảng 3 ngày trước. Tạ Vũ Tình hít vào một hơi lãnh khí, thi thể đã chết mấy ngày cư nhiên lại có thể bò trên mặt đất. Nếu đây là thật, chẳng phải nó là cương thi sao?
Xác nhận thân phận chưa?
Tên cảnh sát lắc đầu, chúng tôi đối chiếu với ghi chép trong phòng chứa xác, phát hiện thi thể này không có đăng ký, không biết là từ đâu xuất hiện. Chúng tôi rời thi thể lên giường thì nhận thấy, trái tim của cô ta dường như đang đập. Trong mắt tên cảnh sát lộ vẻ sợ hãi, đây quả thật là chuyện không có cách nào lý giải, cho nên chúng tôi đành phải gọi cho Tạ đội phó, hiện tại thi thể còn đang nằm trên giường, Tạ đội phó có muốn đến xem không? Tạ Vũ Tình gật đầu, các ngươi xem lại camera để điều tra, ta đến phòng chứa xác một chút. Nói xong nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, có đi được không?
Không thành vấn đề.
Diệp Thiếu Dương tự mình đứng lên, đi mấy bước lại lảo đảo muốn ngã, Tạ Vũ Tình nhanh chóng đỡ hắn, nói, ngươi có đi được đâu, nộ nhỡ có cương thi thì sao?
Tôi nhắm hai mắt cũng có thể giết cương thi, đi thôi.
Vài tên cảnh sát đuổi theo hai người, nói rằng, có muốn chúng tôi đi cùng không?
Không cần, các ngươi tránh xa một chút.
Tạ Vũ Tình suy nghĩ, vạn nhất phòng chứa xác có cương thi, bọn họ có đi cũng vô dụng, trái lại còn gây thêm phiền phức. Hơn nữa những chuyện cương thi cũng không tiện truyền ra bên ngoài, Tạ Vũ Tình bèn hỏi vị trí phòng chứa xác, đuổi hết bọn họ, đỡ Diệp Thiếu Dương tới nơi.
Đợt kiểm tra kỳ trước, bọn họ không khóa cửa phòng chứa xác.
Tạ Vũ Tình đẩy cửa ra, mò lấy công tắc đèn, bấm mở, quan sát xung quanh. Phòng chứa xác rộng chừng 100 mét vuông, tổng cộng có 9 chiếc giường, ngoại trừ chiếc giường tận cùng bên trong trống rỗng, còn lại 8 cái giường đều có người nằm, đắp vải trắng từ đầu đến chân y lìa như nhau. Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ ra, quên hỏi người nữ kia nằm ở cái giường nào, vì vậy liền gọi điện thoại cho một đồng sự pha án, đối phương suy nghĩ một chút rồi nói, từ bên trái đến qua, giường thứ 4 hoặc là giường thứ 5, cô ta nằm ở bên trái một cái giường trống. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói trong điện thoại, có nhớ nhầm không, ở đâu ra giường trống, chỉ có một cái giường trống tận cùng bên trong thôi mà. Đối phương cũng sững sờ, đáp rằng, tôi biết tận cùng bên trong có một cái giường trống, thế nhưng cái giường thứ 3 hoặc thứ 4 gì đó kế cái giường cô ta đang nằm đâu có người, cô nhìn kỹ lại xem.
Tạ Vũ Tình nói, ngươi chắc chắn không nhớ lầm.
Chắc chắn không, trên giường có ai tôi còn không biết sao, trong phòng tổng cộng có 7 thi thể. Hai cái giường trống. Vừa cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình lập tức nổi da gà, nếu đồng sự không nhớ lầm thì trong phòng sẽ có 7 thi thể, hiện giờ lại xuất hiện thêm một thi thể nữa.
Vậy thi thể đó là ai?
Là người hay là quỷ?
Chương 95, say rượu đấu nữ quỷ.
Tạ Vũ Tình đảo mắt nhìn sang chiếc giường thứ 3 và thứ 4, trên hai chiếc giường rõ ràng có hai người nằm, toàn thân phủ vải trắng, yên lặng không nhúc nhích. Tạ Vũ Tình chợt cảm thấy rung mình. Mặc dù đã có kinh nghiệm chóc quỷ và giết cương thi nhưng vẫn có bản năng sợ hãi với các loại ma quỷ, tựa như con người khi đói phải ăn, ăn xong tiêu hóa xong lại đói. Hơn nữa lần trước đối phó với cương thi và lệ quỷ có rất nhiều người hỗ trợ, hiện giờ chỉ có mỗi mình Diệp Thiếu Dương, mà hắn lại đang say xỉn, cư nhiên nàng trở thành diễn viên chính, đứng giữa căn phòng chứa xác rùng rợn này. Tạ Vũ Tình càng nghĩ càng sợ, kéo tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng kêu, tên vô lại. Hình như ở đây có cương thi, ngươi mau tỉnh lại đi. Diệp Thiếu Dương say đến mức hồ đồ, không nhìn thấy trong phòng có cái gì hết, chỉ lờ mờ thấy có mấy cái giường, mệt mỏi muốn tìm chỗ ngủ, bèn đẩy tay của Tạ Vũ Tình ra, trực tiếp leo lên chiếc giường thứ nhất, nằm đè lên thi thể ngủ.
Thôi rồi, lần này không vào cũng không xong.
Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, may mà mình có mang theo súng chu sa. Nàng lấy súng từ trong túi sách, lắp băng đạn. Thận trọng đi vào. Không phải cái giường thứ 3 thì là cái giường thứ 4. Tạ Vũ Tình tới trước cái giường thứ 3, một tay cầm súng,
một tay kéo tấm vải trắng trên người tử thi xuống, phía dưới là một cái đầu đã bị nghiền nát, có vẻ như là tai nạn xe cộ, mặt lòi thịt, ngũ quan lom xuống, hai tròng mắt vỡ nát, khuôn mặt bấy nhảy dịch thể. Tạ Vũ Tình che miệng, nhanh chóng đắp vải trắng lên, xoay người, kéo tấm vải trắng tại chiếc giường thứ tư xuống. Một nữ thi có mái tóc dài rối tung che phủ mặt đang nằm trên giường, Tạ Vũ Tình hít vào một hơi thật sâu, lấy tay gạt tóc trên trán cô ta qua bên cạnh, một khuôn mặt dữ tợn chợt hé, trợn to mắt, hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài, giống như chết không nhắm mắt. Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, nhìn từ trên xuống dưới, y phục tả tơi, nhìn không ra kiểu dáng gì. Nàng tỉ mỉ nhận xét, y phục dường như bị vật gì đó va quẹt, rách cả da, lộ ra bên ngoài, trên da chi chít những vết chảy lớn nhỏ. Dựa vào những đặc thù tương tự trong ghi chép, nàng phỏng chừng đây chính là nữ thi xuất hiện ngoài ý muốn. Tạ Vũ Tình lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, kiểm tra lưới, sau đó lật người nữ thi lại, vén quần áo lên, kiểm tra một chút sau lưng, quả thật có không ít vết đốm thi thể, nói rõ thời gian tử vong của nữ thi. Thi thể đương nhiên không đi được, trừ phi là cương thi, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương đã ngủ như lợn chết, nếu không đã bắt hắn kiểm tra thi thể này xem có dấu hiệu biến đổi hay không. Tạ Vũ Tình muốn đến gần nữ thi hơn để quan sát, kết quả vừa giơ chân trái lên đã bị trợn, suýt chút nữa ngã sắp xuống, túi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến mức nhảy dựng lên. Trên mặt đất có một vũng máu. Sao lúc đầu mình không nhìn thấy nó? Đồng nhiên, một thanh âm tí tách từ dưới giường nữ thi truyền đến, Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn, một giọt máu từ gầm giường lặng lẽ nhêu xuống. Tạ Vũ Tình nghĩ có thể là máu của nữ thi xuyên thấu qua dở dạp giường nhỏ xuống đất, kết quả vừa nhấc người của nữ thi lên thì nhìn thấy phía sau vô cùng sạch sẽ, không có một giọt máu nào, nhất thời nàng vô cùng sợ hãi, lẽ nào phía dưới gầm giường còn có vật gì sao? Tạ Vũ Tình lấy hết dũng khí chầm chầm túi người xuống, vừa đưa đầu vào gầm giường, đèn điện chợt bụt một tiếng, tắt hẳn. Trước mắt là một không gian đen tối. Tạ Vũ Tình sợ đến mức nhảy dựng lên. Vội vã mở đèn tin rọi quanh bốn phía, không thấy gì, thở ra yên lòng, tự an ủi, chắc là đèn đã lâu nên dễ hỏng. Tạ Vũ Tình thở ra một hai, lần thứ hai cúi người xuống, dùng đèn tin chiếu vào gầm giường, sau đó, nàng nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trong cuộc đời. Một nữ nhân đang nằm dính dưới gầm giường, mặt túi xuống đất, hai tay tách mái tóc dài ra, vừa thấy nàng, cô ta quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt, toét miệng cười nhìn nàng. Mắt, mũi, miệng của cô ả đều chảy máu, máu đọng lại trên cằm, từng giọt nhêu xuống đất. Á bốn á ba. Tạ Vũ Tình thét lên chói tai, xoay người bỏ chạy ra ngoài, kết quả cửa đã đóng lại từ bao giờ. Tạ Vũ Tình điên cuồng đập cửa, đột nhiên một cánh tay đầy máu từ trong khe cửa vươn đến, bắt được cổ tay của nàng. Tạ Vũ Tình kêu lên thảm thiết, nhắm ngay cánh tay nổ đùng một phát, bắn lùi được cánh tay. Nàng lảo đảo lui về phía sau. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đang nằm trên giường, vội vàng chạy tới nhào vào người hắn, liều mạng lay tỉnh, khóc lóc, mau tỉnh lại, Thiếu Dương, ngươi mau tỉnh lại, có quỷ à. Diệp Thiếu Dương mỗi lần uống say là ngủ như chết, động đất cũng không thể kêu dậy, lần này cũng không ngoại lệ. Phía sau truyền đến một âm thanh ồn ào, Tạ Vũ Tình bỗng nhiên quay đầu lại, trong bóng đêm, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người từ cái giường thứ ba bò tới, đầu lệch sang một bên. Đưa hai tay đi về phía mình. Là thi thể đầu bị vỡ nát. Quả nhiên nó là cương thi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tạ Vũ Tình buông Diệp Thiếu Dương ra, giơ súng chu sa nhắm ngay đầu nó, đang muốn nổ súng. Đột nhiên hai bắp chân cứng đờ, dường như đã bị ai đó nắm lấy, lôi về phía sau. Tạ Vũ Tình lảo đảo ngã xuống đất, xoay người, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy nữ quỷ kia đang quỳ rạp dưới đất, cười thảm nhào tới người mình. Tạ Vũ Tình biết chút võ thuật, phản ứng cũng khá nhanh, nằm xuống lăn hai vòng tránh né, quay đầu nhìn lại, nữ quỷ đã biến đâu mất, chỉ còn mỗi con cương thi kia vẫn lắc lư đi tới chỗ nàng, khuôn mặt nát bét dưới ánh trăng làm người ta vô cùng khiếp sợ. Tạ Vũ Tình nuốt một ngụm nước bọt, không dám chậm trễ, chạy tới đạp mạnh vào cửa. Ơn trời cửa đã mở, Tạ Vũ Tình chạy vội ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn đang ở bên trong, lại đang ngủ say như chết, nếu mình đi khỏi. Nộ nhớ cương thi xé xác hắn thì sao? Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng Tạ Vũ Tình vẫn cắn răng, dứt khoát xoay người trở lại phòng. Vừa bước qua cửa,
một chùm tóc rối tung đột nhiên từ phía trên treo ngược xuống dưới, sau đó là một khuôn mặt phát ra tiếng kêu kinh dị, đôi tay nắm lấy cổ nàng. Tạ Vũ Tình vừa dãy rủa vừa giơ súng chu sa định bắn vào đầu ả, nữ quỷ hú lên quái dị, lần thứ hai biến mất giữa không trung. Tạ Vũ Tình ngồi bệnh dưới đất, thở hổn hển, đứng lên, lại định đi vào, đột nhiên cửa khép lại, khóa chặt, mặc cho nàng cố sức vẫn không thể mở, nàng gấp đến độ túi người xuống khe cửa, kêu to, Diệp Thiếu Dương, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Con cương thi kia vẫn tiêu sái bước đến bên giường Diệp Thiếu Dương, nâng chân của hắn lên. Diệp Thiếu Dương đang nằm mơ, hắn mơ thấy sau khi mình tỏ tình thì Nhuế Lánh Ngọc đã đồng ý, vội vàng kích động muốn ôm hôn nàng, Nhuế Lánh Ngọc đột nhiên đạp vào chân hắn. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu Dương kêu đau tỉnh dậy, vừa mở mắt, hắn nhìn thấy một thứ gì đó đang gặm chân mình. Một trận đau đớn lan tỏa toàn thân làm hắn rất nhanh phục hồi tinh thần, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, bất chấp tất cả, tay phải nặn một pháp quyết đập vào đầu vật đó, khiến nó ngã lăn ra đất. Diệp Thiếu Dương đứng dậy xuống giường, nhìn trái nhìn phải thì thấy một phòng đầy xác chết, nhất thời há mồm trợn mắt, con mẹ nó, đây là chỗ nào? Vì sao mình lại ở đây? Diệp Thiếu Dương, ngươi tỉnh chưa, có quỷ a? Nghe giọng của Tạ Vũ Tình từ khe cửa truyền đến, Diệp Thiếu Dương nhất thời sửng sốt, vội đứng lên, đột nhiên một cái bóng từ trên tường treo ngược xuống dưới cách mặt hắn 20cm, nữ quỷ lại toét miệng cười, giọng cười tràn ngập quỷ dị, sởn cả gai ốc. Nữ quỷ trước đó đã dùng tạo hình này hù dọa thành công nữ cảnh sát kia, bây giờ lại muốn dở chiêu cũ để hy vọng có thể dọa được hắn. Diệp Thiếu Dương quả thật giật mình, nhưng hắn không giống với Tạ Vũ Tình thét lên bỏ chạy, mà là giơ tay tát thẳng vào mặt nữ quỷ, khiến nữ quỷ lập tức ngã từ trên tường xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng trong vũng máu. Chương 96, Lục Nhãn Quỷ Đồng. Nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, đầu tóc bù xù, cả người đầy máu nhễ nhại. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hai con mắt trợn tròn, con ngươi gần như biến mất, chỉ còn lại đôi tròng mắt màu trắng đầy tơ máu. Ả há miệng khoe hai hàm răng sắc nhọn, nước mủ màu vàng chảy ra bên ngoài, bò về phía Diệp Thiếu Dương. Bộ dạng này của ngươi dọa mấy tiểu cô nương cũng không tệ, nếu may mắn còn có thể hù chết người ta, nhưng đối với ta thì vô dụng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, đi tới cạnh Ả. Nữ quỷ biến sắc, không ngờ lá gan hắn lớn như vậy. Không chỉ không bị hù mà còn chủ động đi về phía mình. À tức giận hừ một tiếng, nhào tới người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lấy từ bên hông ra một hạt đậu đồng, ném vào đầu nữ quỷ kêu lên một tiếng, ngã phục xuống đất. Chỗ bị đậu đồng đánh trúng nhanh chóng tối giữa, toát ra một làn khói trắng. Nữ quỷ biết đã gặp phải cao nhân, thân người run lên, muốn bay ra ngoài cửa sổ. Dọa ta xong muốn chạy. Diệp Thiếu Dương lại ném thêm một hạt đậu đồng làm nữ quỷ rơi xuống, phi thân tiến lên, rút ra đào một kiếm kề sát cổ ả, tay kia chống nạnh, hỏi, muốn đánh nữa không? Nữ quỷ té xuống mặt đất, lạnh run. Quỷ thân bị phá, cửa phòng bị ả ta dùng tu vi đóng lại cũng khẽ mở, Tạ Vũ Tình bên ngoài vẫn còn sợ không dám vào, chỉ đứng ở cửa nhìn. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói, tiểu quỷ ngươi từ đâu tới, tại sao lại muốn tập kích ta? Thành thật trả lời, nếu ngươi dám có một lời nói dối, bản thiên sư sẽ lập tức một kiếm tiêu diệt ngươi, không có cơ hội lần thứ hai. Nói mau. Nữ quỷ vừa nghe hắn là thiên sư thì vô cùng tuyệt vọng, ôm mặt khóc hù hù, nói rằng, tôi là thôn dân Trần Lưu Thôn, khuya hôm đó tôi cùng bạn trai ra ngoài mua ít đồ, kết quả. Bị người hầu thất bà giết chết, hù hù. Bạn trai tôi rơi xuống giếng, không thấy hồn đâu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Cương thi đó là bạn trai ngươi. Nữ quỷ gật đầu, bạn trai tôi thành cương thi, du đãng khắp nơi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy, cũng không muốn xuống âm thi, vì vậy nên theo anh ấy để chờ hồn về thi thể, sau đó đến nơi này. Anh ấy thấy trong phòng chứa xác có thi khí nặng, chạy vào hấp thu thi khí, tôi cũng đi theo, không nghĩ tới mạo phạm thần uy đại pháp sư, hù hù, thỉnh đại pháp sư tha tội. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu hơn phân nửa, nữ nhân này vốn độ tử. Hoán khí nặng, cho nên có bản năng chủ động công kích người. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, người nói thất bà. Thất bà là ai? Người hầu của nó là ai? Cái này. Nữ quỷ làm bộ đáng thương nhìn hắn, nếu tôi tiết lộ bí mật của bà ta sẽ khiến tôi hồn phi phách tán. Không sao đâu, ta bảo vệ ngươi. Nữ quỷ lắc đầu, thất bà tu vi tuyệt đỉnh, đến đại pháp sư cũng chưa chắc đấu thắng.
Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này liền nổi giận, lão tử đường đường là đệ tử nội môn Mao Sơn, phùng tâm vũ mạnh như vậy còn bị ta siêu độ, huống hồ gì cái thứ thất bà bát bà, con mẹ nó, không lẽ tu vi còn mạnh hơn phùng tâm vũ sao? Hắn suy nghĩ xong liền lạnh lùng nói, nếu không nói, ta lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán. Ngoan ngoan nói thì ta còn tự mình đưa ngươi xuống âm ti, mặc kệ thất bà bát bà gì cũng đều không bắt được ngươi. Hơn nữa nếu bạn trai ngươi bị ta tiêu diệt, ngươi cũng không cần thiết phải lưu lại nhân gian, tự hiểu đi. Nữ quỷ cân nhắc một chút, lập tức quyết định, gõ đầu một cái cốc, thất bà vốn nằm trong miếu. Đang lúc nói, chợt một tiếng kêu quái dị từ ngoài cửa sổ bay tới, chặn đứng câu nói tiếp theo của nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương không nghe thấy gì nữa, quay đầu nhìn, một bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào, đánh về phía Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo. Dơ đào một kiếm đâm vào tim nó, vật kia trở tay, cư nhiên đẩy được đào một kiếm, lại xoay người hướng về phía nữ quỷ. Lần này vượt quá dự liệu của Diệp Thiếu Dương, tốc độ của nó cũng cực nhanh, chờ Diệp Thiếu Dương kịp phản ứng, nó đã một tay đập vào quỷ môn của nữ quỷ. Nữ quỷ hét thảm một tiếng, thân người tan ra, hóa thành vô số tinh phách. Vật kia quay đầu, căm hận nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó phóng người bay qua cửa sổ. Cửa sổ quá nhỏ. Người không thể đi qua, Diệp Thiếu Dương biết đuổi không kịp, chỉ đành đứng lại, nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn tinh phách kia, thầm thở dài. Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần, chạy đến bên người Diệp Thiếu Dương, nắm lấy cánh tay hắn, khẩn trương hỏi, thứ vừa nãy là gì? Lục nhãn quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương khẽ lẩm bẩm. Vật kia trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn hắn, do đó đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, vóc dáng thấp bé tựa như một tiểu hài tử 4-5 tuổi. Rất gầy, đầu lại to, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Hình dạng cụ thể thế nào thì Diệp Thiếu Dương không thấy rõ, chỉ nhớ đôi mắt của nó rất lớn, đỏ như máu, ánh mắt hung tàn, phía trên con ngươi còn có 4 con mắt nữa không mở. Lục nhãn quỷ đồng là một loại quái vật bán thi bán tà linh, phương pháp luyện chế rất tàn nhẫn, cô. Có muốn nghe không? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tạ Vũ Tình, do dự hỏi. Tạ Vũ Tình gật đầu. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Diệp Thiếu Dương kiểm tra trong phòng không có vấn đề gì nữa mới theo chân Tạ Vũ Tình ra ngoài, đi tới phòng bảo vệ. Tạ Vũ Tình đuổi hai người bọn họ đi, tìm được một ly nước duy nhất, rót một ít nước nóng đưa cho Diệp Thiếu Dương, mau uống giải rượu. Không cần, tôi hiện giờ còn tỉnh táo hơn kẻ khác. Diệp Thiếu Dương nói vậy nhưng vẫn tiếp nhận ly nước, uống một ngụm, khởi vớ chân trái, kiểm tra, hai cái móng chân đã bị cương thi cắn một ít. Đang chảy máu đen. Tạ Vũ Tình khẩn trương, không sao chứ? Yên tâm, không biến thành cương thi đâu. Diệp Thiếu Dương dùng nước nóng đổ vào, lấy từ trong bao ra một bình bột gạo nếp rải lên vết thương, sau đó trực tiếp mang vớ. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn bắt đầu kể quá trình luyện chế lục nhãn quỷ đồng. Lục nhãn quỷ đồng là một loại tà thuật dân gian hàng đầu tại Nam Dương, nó cùng tồn tại với miêu cương cổ thuật, vô cùng tà ác tàn nhẫn. Muốn luyện chế, đầu tiên phải tìm một trẻ em ngũ hành thuộc hệ thổ, mệnh cách thuần âm, mỗi ngày dùng máu loang đốt ăn một lần, khoảng 5 tuổi thì lột ra nó, dùng định hồn thuật khóa lại linh hồn. Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp, sau đó tìm 33 cậu bé cùng tuổi, dùng chày gỗ dã chết bọn chúng, đặt máu trong một cái bình lớn, đem làn da của đứa bé kiêm ngâm, dùng bí thuật phong khẩu, luyện hóa 49 ngày rồi lấy ra, bỏ thêm vô căn thảo. Vô căn thảo, dù Osgo giặt còn được gọi là thố ti tử, thổ ti tử, thố ti thực, vô nương đằng, vô căn thảo, vô căn đằng, thố lũ, giã hồ ti, đậu ký sinh, hoàng đằng tử, la ti tử đằng. Là một loại cây thuốc ký sinh, không có dễ. Sau đó dùng máu của mình khai linh là có thể sai khiến quỷ đồng. Loại quỷ đồng này tổng cộng có 6 con mắt, 4 con mở, thực lực tương đương với quỷ thủ lĩnh và thi vương. Nếu như 6 con mắt của nó đều mở thì sẽ dễ dàng giết chết một pháp sư trong nháy mắt. Tạ Vũ Tình dùng tay che miệng, sau một hồi lâu mới hít vào một hơi, run giọng nói, trời ạ, thật tàn nhẫn. Nàng suy nghĩ một chút, thắc mắc, thế nhưng ở đâu ra 33 cậu bé bằng tuổi? Nếu có người làm vậy nhất định sẽ dẫn đến cảnh dân chúng hoang mang, cảnh sát vì sao không điều tra? Chương 97, cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khoan nói bọn cổ sư tìm đâu ra nhiều tiểu hài tử như vậy, kể cả luyện chế không phải ai cũng có thể thành công, lại còn luyện chế ra quỷ đồng, pháp lực bản thân hẳn phải rất cao thâm, không định được huyết tinh của nó, ngược lại còn bị nó phản vệ. Cho nên căn bản xuất hiện lục nhãn quỷ đồng là do năm xưa chiến loạn, người chết đói khắp nơi, dùng tiền là có thể mua được mấy tiểu hải tử, cho nên cổ sư mới có cơ hội luyện thành quỷ đồng. Chủ nhân của quỷ đồng có khả năng đã chết từ lâu, vì vậy nó mới nhận chủ nhân mới, lại sợ gặp thiên kiếp, xuống quỷ vực, nhân gian rất ít khi nhìn thấy nó, tôi cũng chỉ mới đọc trong thư tịch mà thôi, không ngờ hôm nay lại được diện kiến nó. Tạ Vũ Tình trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi, nữ quỷ kia nói cái gì mà người hầu thất bà, vậy đó chính là quỷ đồng này sao? Bọn chúng sợ cô ta tiết lộ bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu. Có lẽ vậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói rằng, thực tế không ai gọi quỷ đồng là thất bà cả, có điều tôi đang suy nghĩ, rốt cuộc thất bà là loài quỷ gì mà có tư cách làm chủ nhân của lục nhãn quỷ đồng, tu vi nó phải cao đến mức nào? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương mới ý thức được vấn đề đang rất nghiêm trọng, có thể thất bà còn mạnh hơn cả kẻ có tu vi cận kề quỷ mẫu La Sát Phùng Tâm Vũ. Người nữ kia có nhắc tới Trần Lưu Thôn, bên cạnh hình như là một công trường, còn có một cái miếu. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta đến đó điều tra một chút, cô có biết thôn này không? Ta chưa từng nghe qua tên, tuy nhiên có thể điều tra. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, đánh vào ba chữ Trần Lưu Thôn, bật định vị, sau đó nhanh chóng tìm thấy địa danh trên đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra công trường đó chính là một lục địa sơn trang. Hiện nay đang được đầu tư để xây khu biệt thự. Mà trên TV gần đây hay quảng cáo đó là khu biệt thự của công ty Tinh Thành, nghe đồn đây là công trình có vốn đầu tư lớn nhất, khu biệt thự cao cấp nhất. Ồ, ông chủ thật giàu a. Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên ngẩn ngơ, đợi đã, cô vừa nói là công ty Tinh Thành. Đúng vậy, công ty Tinh Thành là một trong những công ty bất động sản lớn nhất tỉnh Giang Nam, top 500 toàn quốc, chủ tịch là Chu Minh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tôi biết, tôi quen ông ấy, tôi còn là bạn tốt của con gái ông ấy. Tạ Vũ Tình chợt nhớ ra điều gì, khinh bỉ nhìn hắn, ngươi lần trước cũng có nói qua, bây giờ lặp lại làm gì? Diệp Thiếu Dương cười cười, không giải thích. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho mấy người đồng sự tới xử lý cương thi bị Diệp Thiếu Dương giết chết, đưa về đơn vị họp, thảo luận vụ án, sau đó hẹn Diệp Thiếu Dương ngày mai đến lục địa Sơn Trang. Hai người chào tạm biệt. Diệp Thiếu Dương đón xe trở về nơi ở. Vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy Tiểu Mã và Lao Quách đang chen chúc trên một cái giường, ôm nhau thắm thiết ngủ, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong nằm dài trên giường, suy nghĩ về chuyện đã gặp hôm nay tại phòng chứa xác, thất bà kia tùy tiện giết người, hết 8 phần 10 nó là lệ quỷ tu tà hoặc tà linh, mình đã đụng độ, đương nhiên không thể mặc kệ, dù cho nó thật sự mạnh hơn Bách Quỷ và Phùng Tâm Vũ trong âm xảo. Mình cũng không có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ. Diệp Thiếu Dương muốn phiền muộn, muốn nghỉ ngơi nhiều một phen, kết quả 2 ngày rồi không ngủ được, bởi vì gặp phải tình huống này. Tương lai không xa, e là sẽ phải chiến đấu đến đầu rơi máu chảy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bất chợt nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng vui vẻ, chẳng phải Nhuế Lãnh Ngọc đã từng nói nếu có việc không giải quyết được thì có thể tìm nàng sao. Đúng, đây chính là một lý do rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút, khoan hay gấp, chờ thật sự tra ra được tình huống gì rồi tìm nàng cũng không muộn. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, phỏng chừng Chu Tĩnh Như còn chưa ngủ, vì vậy gọi điện thoại cho cô, chuông điện thoại vang lên 2 tiếng, cô đã bắt máy. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tình hình gần đây của cha cô trước, hắn luôn hiểu lễ phép cơ bản. Chu Tĩnh Như trả lời, cha em không sao, hôm qua đã đi phương Nam để bàn chuyện làm ăn. Cảm ơn anh nhé Thiếu Dương ca. Ngày mai anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm. Chuyện ăn cơm tính sau, anh tìm em có chút việc. Nhà em có phải vừa đầu tư một công trình bất động sản gọi là Lục Địa Sơn Trang không? Đúng vậy, anh xem quảng cáo rồi sao? Anh có muốn em xây cho anh một chỗ ở không? Chu Tĩnh Như tùy tiện nói như đang mời hắn ăn cơm. Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng, thôi, phòng sang trọng quá anh ở không quen. Anh bàn chính sự với em. Diệp Thiếu Dương kể qua một lần mọi chuyện cho cô nghe, Chu Tĩnh Như nghe xong hoảng sợ không ít, vội nói, em chỉ phụ trách quy hoạch ở công ty, công trình đó không phải do em phụ trách chính, em cũng không rõ lắm, ngày mai anh với em cùng nhau đi xem đi, anh ở đâu? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, anh hẹn người khác đi rồi, trước khi lên đường sẽ nhắn tin cho em, tới đó gặp.
Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cởi quần áo ngủ. Hắn vừa tỉnh rượu nên có chút choáng váng, bèn đọc một lần tĩnh tâm chú, ngủ say.
Kết quả lại mơ tới Nhuế Lãnh Ngọc. Mộng đẹp không dài, sáng sớm, Diệp Thiếu Dương còn đắm chìm trong mộng, đột nhiên nghe được một thanh âm rầm ngoài cửa, giật mình tỉnh lại, Tạ Vũ Tình đã đứng trước cửa từ bao giờ, hắn chợt nhớ ra mình không mặc quần áo, vội vàng kéo chăn bảo vệ thân thể.
Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi, sao ngươi căng thẳng vậy?
Không có việc gì, không có việc gì, cô.
Cô vào đây bằng cách nào?
Ta có chìa khóa mà, muốn vào lúc nào trả được.
Có chìa khóa cũng không nên tùy tiện như thế chứ, bây giờ tôi còn đang nằm đây, vạn nhất tôi đang thay quần áo hay đang làm gì đó về thì sao? Cô làm vậy chẳng phải tôi sẽ bị thiệt thân ư?
Tạ Vũ Tình bật cười, đừng nói nhảm, mau dậy đi.
Chờ Diệp Thiếu Dương rời giường mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong, Lao Quách và Tiểu Mã mới lục tục tỉnh lại.
Diệp Thiếu Dương kể đơn giản chuyện tối ngày hôm qua cho hai người họ nghe, Lao Quách nghe đến bốn chữ lục nhãn quỷ đồng liền muốn tè ra quần, Tiểu Mã thì lại tinh thần hưng phấn, vội nói, lại chiến đấu nữa rồi, Tiểu Diệp Tử, tôi đi cùng với cậu.
Bao giờ cần cậu thì tôi kêu, bây giờ cậu hoàn toàn vô dụng.
Hôm nay chỉ là đi điều tra, dẫn theo nhiều người làm gì, hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng không muốn dẫn theo cậu ta.
Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình xuống lầu, ngồi vào xe cảnh sát. Tạ Vũ Tình nói, đi ăn bánh bao thịt heo nhé.
Diệp Thiếu Dương nhíu môi, cô luôn miệng bảo mời mà có bao giờ mời đâu.
Hôm nay dẫn ngươi đi.
Tạ Vũ Tình lái ô tô chạy đến một khu thành thị, dừng trước một cửa hàng bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua bảng hiệu, đầu nổ ầm một tiếng, tên tiệm đúng là bốn chữ bánh bao thịt heo.
Mặt tiền cửa hàng trông vô cùng cổ kính, tất cả bàn ăn đều có những tấm bình phong che chắn, hai người tùy tiện ngồi xuống một chiếc bàn. Tạ Vũ Tình gọi bốn cái bánh bao, hai tách trà dầu.
Cô cũng quá hẹp hòi a, bốn cái bánh bao sao đủ cho hai người.
Diệp Thiếu Dương bất mãn nói.
Tạ Vũ Tình cười cười, không trả lời.
Chờ đến khi bánh bao được bưng lên, Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn bị khuất phục, bánh bao to bằng một cái bát lớn, một lồng một cái, người bình thường ăn một cái đã đủ no rồi.
Diệp Thiếu Dương cố gắng cầm bánh bao lên cắn thử, mỡ chảy ra ngoài, không khỏi khen, ngon đấy.
Tạ Vũ Tình cười nói, tỷ tỷ có lừa gạt ngươi đâu, bánh bao thịt heo ở đây tuyệt lắm, da mỏng, mỡ nhiều, thịt ngon, ăn một lần đảm bảo muốn ăn lần thứ hai.
Diệp Thiếu Dương không thể không gật đầu, không sai không sai, sau này mỗi ngày sẽ cùng cô ăn.
Động tác của Tạ Vũ Tình thoáng dừng, khoe miệng lướt qua một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Chương 98, điều tra khu biệt thự.
Ăn điểm tâm xong, hai người lau mồm. Hài lòng leo lên xe chạy tới lục địa Sơn Trang.
Tạ Vũ Tình trêu đùa, tên vô lại, tiểu thư tập đoàn Tinh Thành, bạn gái của ngươi đâu?
Đến đó sẽ gặp.
Còn dám khoác lác?
Tạ Vũ Tình cười nhạt.
Lục địa Sơn Trang chính là một khu vùng núi hoang vắng, cảnh vật chung quanh rất đẹp, thanh sơn lục thủy, lại cách thành thị khá xa, lái xe khoảng một giờ mới đến.
Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ra khỏi Thạch Thành luôn rồi, ai lại mua biệt thự ở đó chứ?
Tạ Vũ Tình nói, tại ngươi không biết đấy thôi, biệt thự càng ở nơi hẻo lánh càng tốt, những người mua biệt thự vốn không ở lâu dài.
Nhiều tiền như vậy đi mua nhà mà không ở lâu dài, vậy thì là vì cái gì, đốt tiền sao?
Tạ Vũ Tình nhún vai, cho nên mới bảo ngươi nghèo quá, có nói cũng không hiểu.
Hai người chạy vào một con đường cao tốc mới xây nối thẳng đến công trường.
Dự án khu biệt thự đang hình thành, trên công trường người đến người đi không dứt, khí thế ngất trời.
Hai người tùy tiện đỗ xe ở ven đường, đi vào cổng chính, bảo vệ công trường lập tức chặn lại.
Cảnh sát phá án.
Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ cảnh sát, nói với bảo vệ, gọi quản lý tới đây.
Nói xong nàng vô tư đi vào phòng bảo vệ, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu đi tới bên cạnh nàng.
Lão bảo vệ không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, hai người nam trung niên mặc đồ tây đi tới.
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn một người trong số họ, khẽ nhíu mày.
Người này bắt tay Tạ Vũ Tình, nói rằng, tôi là quản lý ở đây, họ Trương, các người có chuyện gì?
Tạ Vũ Tình lấy ra thẻ cảnh sát, hỏi, điều tra vụ án một chút, gần công trường các ngươi có tòa miếu nào hay không?
Trương quản lý nhíu mày, có, thì sao?
Tạ Vũ Tình đứng lên nói, dẫn bọn ta đi xem.
Nhưng rất bất tiện.
Trương quản lý khổ sở lắc đầu,
tòa miếu. Là chỗ tư nhân, người bình thường không thể đi vào.
Tạ Vũ Tỉnh vừa nghe xong liền nổi giận, lạnh lùng nói, bọn ta nghi ngờ đó là hiện trường vụ án giết người, phải tiến hành điều tra.
Trương quản lý ngẩn ra, lập tức cười cười, có lệnh lục soát không?
Ta có thể tố cáo ngươi tội cản trở người thi hành công vụ.
Tạ Vũ Tỉnh không khách khí nói.
Trương quản lý nhún vai, cứ tự nhiên, nếu mấy người có lệnh lục soát thì đương nhiên tôi sẽ phối hợp, còn nếu không, vậy xin lỗi. Pháp luật không quy định các người được phép tự tiện xông vào nhà dân, như thế là vi phạm pháp luật.
Trương quản lý cười cười, cảnh sát cô nên biết khu lục địa này là của ai, kể cả người làm nhà nước cũng không có quyền tùy tiện xông vào.
Tạ Vũ Tỉnh thật sự phát cáu, nhìn bộ dáng cáo mượn oai hùn của gã, hận không thể đạp gã một cước.
Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản, tiến lên bá vai Trương quản lý, nói rằng, huynh đệ, tôi không phải là người ngoài, tôi là bạn tốt của con gái chủ tịch. Hôm nay tới đây thăm cô ấy. Anh giúp tôi một chút đi.
Trương quản lý quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi Adidas của hắn, khinh thường hừ một tiếng, nghĩa mai nói, tôi không tin Chu tiểu thư lại đi quen biết mấy tên nhà quê như cậu, cậu đừng có ý nghĩ đục nước béo cò, tôi thấy con người cậu cũng chẳng khác gì y hề phục đâu.
Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, tên này đúng là mắt chó nhìn người.
Không còn cách nào khác. Hắn đành gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, hỏi, bao giờ em tới?
Em tới ngay đây, anh tới chưa?
Em đang nghỉ ngơi trong công ty, em tới tìm anh nhé.
Diệp Thiếu Dương cười nói, anh cũng muốn em nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà người của em không cho anh vào, anh đang đứng trước cổng công trường này.
Không thể nào.
Chu Tĩnh Như cả kinh, ai dám làm vậy, Lý An Sinh sao?
Không biết, hình như họ Trương.
Ừm, anh chờ em. Em gọi điện thoại cho Lý An Sinh.
Cô suy nghĩ rồi nói, à mà thôi, em sẽ tới ngay đây, anh chờ em một chút.
Vừa cúp điện thoại, Tạ Vũ Tỉnh đã buồn bực hỏi, ngươi nói chuyện với ai thế?
Bạn của tôi, con gái chủ tịch bọn họ.
Tạ Vũ Tỉnh giật mình nhìn hắn, lúc này mới ý thức được Diệp Thiếu Dương không phải đang nói đùa.
Mấy phút sau, Chu Tĩnh Như đã đến trước cổng, hôm nay cô mặc trang phục quần dài màu tím, mang kính mát, trông vô cùng cao quý trang nhã. Làm lộ ra thần thái xinh đẹp thông minh.
Thiếu Như, ở đây.
Diệp Thiếu Dương ngoắc ngoắc cô.
Chu Tĩnh Như đi vào phòng bảo vệ, ánh mắt rơi vào người Tạ Vũ Tỉnh, lẳng lặng đánh giá.
Giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Tĩnh Như, bạn của tôi, tiểu thư tập đoàn Tinh Thành. Vị này chính là Tạ Vũ Tỉnh, cũng là bạn của tôi, đội phó đội hình cảnh.
Chào cô.
Chu Tĩnh Như mỉm cười chào Tạ Vũ Tỉnh, vươn tay ra.
Tạ Vũ Tỉnh cũng vui vẻ bắt tay cô, cả hai người đều mang thái độ lạnh nhạt.
Tạ Vũ Tỉnh thầm thở dài trong lòng, hóa ra Diệp Thiếu Dương không nói xạo, hắn thật sự quen biết con gái chủ tịch tập đoàn Tinh Thành, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy.
Chợt một ông mập từ đằng xa chạy tới, nhìn quần áo trang phục có vẻ là một quản lý cấp cao, vừa vào cửa, ông đã gật đầu túi chào Chu Tĩnh Như.
Chu Tĩnh Như cau mày hỏi, vì sao không cho bạn tôi vào?
Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Chắc chắn là đã hiểu lầm.
Lý Tổng đen mặt nhìn Trương quản lý, lạnh lùng nói, Tiểu Trương, cậu giải thích cho tôi nghe xem.
Tôi.
Trương quản lý nghệt mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, không kiếm đâu ra lời giải thích, đành phải cúi đầu nhận lỗi.
Chu Tĩnh Như khoát tay, bỏ đi, Lý Tổng, ông bận rộn như vậy, để Trương quản lý dắt chúng tôi đi là được rồi.
Lý Tổng rời khỏi, Trương quản lý vội dẫn bọn họ vòng qua công trường, hướng về phía miếu thờ.
Trên đường. Diệp Thiếu Dương hỏi gã, miếu thờ đó tên gì?
Không rõ lắm.
Trương quản lý gãi đầu nói, à, hình như là miếu Thất Bà Bà.
Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn Tạ Vũ Tỉnh.
Thì ra miếu này đúng là của Thất Bà Bà.
Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, trong miếu thờ ai?
Chỉ thờ một người nữ, không rõ là ai.
Diệp Thiếu Dương không hỏi lại, nó là cái gì, đi vào rồi sẽ biết.
Đoàn người đi vòng qua công trường. Không bao lâu sau đã đến một khu nhà dân, bên ngoài không có cửa sổ, bên trong tối om.
Trương quản lý giải thích, những nhà dân này trước đây đều có người ở, sau khi quy hoạch thì cấp cho bọn họ một khoản tiền đền bù giải tỏa và chi phí rời đi nơi khác, vì vậy tất cả thôn dân đều đã rời đi, không còn ai ở lại. Những khu nhà dân tạm thời không bị phá hủy do chưa được sử dụng cho nên vẫn còn tồn tại.
Trương quản lý chỉ vào một tòa nhà vừa phá bỏ, nói rằng, đây là miếu Thất Bà Bà.
Mọi người ngẩng đầu quan sát, phía trước có ba gian nhà ngói, một tiểu viện, tường viện chỉ còn là những mảnh gạch ngói đổ nát. Từ cổng viện đi vào, trên nền đất chất đầy các loại sắt thép xây dựng. Diệp Thiếu Dương hỏi Trương quản lý, chuyện gì đã xảy ra?
À, nơi này có tường bao bọc, tôi không thể rời hết vật dụng kim loại đến đây cho nên đã trưng dụng làm nhà kho, có người trông giữ.
Nói xong gã bỗng nhiên nhìn căn phòng bên trái, hô lớn, Lão Phùng, Lão Phùng có ở nhà không?
Một ông cụ gầy trơ xương từ bên trong đi ra ngoài, ánh mắt đục ngầu, vẻ mặt thập phần ngây dại.
Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy Lão thì khỏe miệng giật giật, bàn tay tiến đến đai lưng chuẩn bị rút ra vật dụng, quan sát đánh giá bốn phía.
Sân bên trái đã biến thành một khu vườn cỏ mọc um tùm, bên phải lại có một cái giá gỗ, phía trên treo một chiếc đồng hồ rất cũ kỹ, phía dưới còn có một cái giếng.
Tạ Vũ Tình chỉ vào miệng giếng, nói rằng, đừng nói bạn trai của nữ nhân kia ngã xuống giếng chết nhé.
Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn thoáng qua mặt giếng, bên trong có nước, một mùi yêu khí nồng đậm từ phía dưới trào lên.
Yêu khí nồng nặc.
Diệp Thiếu Dương vội bắt mũi.
Chương 99, Ngũ Hành Tiệt Tâm Trận.
Tạ Vũ Tình hít mũi ngửi ngửi, hỏi, yêu khí gì, ta có ngửi thấy gì đâu.
Tất nhiên là cô không ngửi thấy.
Bên trong có cương thi không?
Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi.
Cương thi thì chắc không có.
Diệp Thiếu Dương nói, thứ bên trong còn lợi hại hơn cương thi.
Đằng sau cô mới là cương thi.
Đằng sau ta.
Tạ Vũ Tình sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy Lão Phùng đang ngơ ngác đứng nhìn.
Đừng có đùa, làm gì có cương thi.
Diệp Thiếu Dương không đáp, hai tay chống nạnh, hỏi Lão Phùng, ngài bao nhiêu tuổi?
65.
Lão Phùng thấp giọng đáp, giọng nói như đang kiềm nén.
Chu Tĩnh Như nhíu mày, Trương quản lý, sao mấy năm nay ông toàn thu nhận công nhân lớn tuổi như vậy?
Trương quản lý cười bảo, tiểu thư không biết rồi, ông ấy không phải là công nhân mà chỉ là một người xin cơm, lưu lạc đến công trường chúng ta, tôi thấy ông ta tội nghiệp nên để ông ta tạm thời ở đây, cho một chút cơm ăn.
Chu Tĩnh Như nghe thế liền dịu giọng, nói, coi như ông cũng có chút lương tâm.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đáng tiếc lòng hảo tâm đã đặt nhầm chỗ, sau đó ngẩng đầu, hỏi Lão Phùng, ngươi là người nơi nào?
Thỉnh Giang Bắc.
Mấy thứ khác không nhớ rõ.
Lão Phùng nói rất chậm, làm cho người ta cảm giác như Lão là một con robot.
Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt khờ dại của Lão, thở dài, nói rằng, ngươi cũng biết ngươi đã chết.
Những người xung quanh nghe câu này xong như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Lão Phùng chỉ chậm rãi nhíu mày, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một tia hung quang, cổ họng phát sinh những tiếng ù ù.
Ta không chết, ta không chết.
Lão Phùng thấp giọng gầm rú, cầm một cây thép lên định quất vào người Diệp Thiếu Dương.
Lão Phùng, ông muốn làm gì?
Mau buông ra.
Trương quản lý quát lớn.
Lão Phùng hoàn toàn không để ý, chỉ tiến lên, giơ cây thép hung hăng đập vào người Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương dễ dàng né tránh, lấn người, tay trái nặn một pháp quyết vỗ vào mặt Lão Phùng.
Một chưởng của hắn lực đạo không lớn nhưng lại khiến cho Lão Phùng bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất, phịch một tiếng, cả người chia năm xẻ bảy.
Mọi người ngơ ngẩn.
Trương quản lý thét to, run run rẩy rẩy nói, chuyện gì đang xảy ra, sao cậu lại dám đánh nát người ông ấy?
Lão căn bản không phải là người, không tin tự nhìn đi.
Tạ Vũ Tình chạy tới phía trước, không lưng quan sát, dùng hết can đảm buốc lên một khối thịt nát đỏ rực, cứng như thịt đông trong tủ lạnh, cả kinh nói, trời ạ, sao có thể như vậy, ông ta chết không có máu.
Máu của Lão đã bị hút khô rồi, vừa nãy chỉ là một chút dương khí còn sót lại, thuộc về hành thi.
Diệp Thiếu Dương hờ hững đáp, quay đầu, một bóng người đang lơ lửng trên không trung, hắn nhanh chóng chụp lấy, chính là Lão Phùng.
Quỷ, quỷ.
Trương quản lý kêu lên thất thanh.
Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn gã, quỷ thì có gì lạ.
Nàng thấy quỷ nhiều rồi cho nên tự sinh ra năng lực miễn dịch, không cảm thấy kinh khủng lắm, ở đây lại còn có cả đống người, việc gì phải sợ.
Đại Pháp Sư tha mạng, tha mạng.
Quỷ hồn Lão Phùng chắp hai tay cầu xin.
Ngươi ở đâu, vì sao lại tới đây xin cơm?
Mau thành thật trả lời.
Ngươi vừa chết có thể tạm nhớ tất cả mọi chuyện lúc sinh tiền.
Lão Phùng thành thật đáp, tôi là Phùng Bảo sống ở tỉnh Giang Bắc, trong nhà chỉ có một cậu con trai.
Tôi có tuổi nên si ngốc, lạc đường, lưu lạc tới đây.
Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, ngươi chết như thế nào?
Lão Phùng lắc đầu, không biết, tôi đang dùng cơm thì bị một thứ gì đó tập kích, đâm vào cổ, hút khô máu của tôi, hù hù, tôi không kịp nhìn rõ dáng dấp của nó.
Diệp Thiếu Dương thở dài, vẽ một tờ dẫn hồn phù, phóng lên không trung, nói, đi âm ti báo cáo, tiếp sau sẽ được bồi thường. Lão Phùng bái tạ, hóa thành một làn khói trắng nép vào lá bửa, bay về phía xa xa. Tạ Vũ Tình chợt hỏi, hung thủ giết chết lão là ai, ngươi bảo có phải là quỷ không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người sau khi chết thì hồn phách tự động tiên tri, chỉ cần là việc có liên quan đến mình thì không thể không biết, cho dù là bị kẻ khác dùng âm mưu quỷ kế hãm hại, sau khi chết cũng sẽ biết hết tất cả. Thế nhưng lão Phùng này lại không biết hung thủ giết chết mình là ai, nói rõ tu vi của đối phương rất mạnh, có thể ẩn giấu chân thân, tránh né thiên tri của họ. Trương quản lý nghe xong sửng sốt, thận trọng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài biết bắt quỷ. Diệp Thiếu Dương không để ý tới gã, lấy từ trong túi đeo lưng ra 7 cây đinh đồng 7 tấc đặt ở hai bên miệng giếng, sau đó dùng tay không đóng liên tiếp 7 cây đinh xuống. Trương quản lý và Chu Tĩnh Như nhìn thấy chiêu này thì há mồm trợn mắt, Tạ Vũ Tình cũng thấy nhưng không hề ngạc nhiên. Sau đó Diệp Thiếu Dương lấy ra đấu mực, kéo Chu Sa Hồng Tuyến quấn mấy vòng xung quanh đinh đồng, cao giọng niệm chú, ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang. Tà ma thiên hạ không dám cản. Chu Sa Tuyến răng khắp nơi hình thành nên một tấm lưới lớn bao phủ miệng giếng. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một tờ linh phủ, dùng bút Chu Sa vẽ mấy đường vào đó, dán lên mép giếng. Tạ Vũ Tình nhìn hắn loay hoay, vội vàng hỏi, ngươi làm gì vậy? Phía dưới này có tà vật, song bây giờ không phải là lúc liều mạng với nó, trước tiên phải phong bế nó lại, không cho nó chạy thoát. Xong xuôi, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương. Dùng chú văn kích hoạt, đi dọc theo sân một lần, nhìn miếu thờ, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Thiếu Dương ca, sao thế? Chu Tĩnh Như đi tới hỏi. Đây là ngũ hành tiệt tâm trận. Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ chiếc đồng hồ và giếng nước phía dưới, nói, càn vị có trông, đồng hồ, là kim, khôn vị có giếng, là thủy, trấn vị có cỏ, là mộc. Lại đo bước chân, đi về phía trước 3 bước, dùng chân cả trên mặt đất. Lộ ra một mảnh đất đỏ, nói rằng, trong phong thủy học, đất đỏ là thổ, đang ở khảm vị. Sau đó hắn xoay người đi tới trước miếu, giơ tay sờ soạng, mò lấy thứ gì đó, kéo ra, đưa cho mọi người xem, trong tay hắn là một tảng đá hình trứng, màu đỏ như lửa. Ly vị có đá lửa không phải đá bình thường, chính là lửa chi tinh. Kim mộc thủy hỏa thổ đều đầy đủ, các người nhìn dưới đất này có khảm thành ngói, ngói hài âm lại trũng xuống. Ở trong phong thủy học tức là có ý muốn tổn trữ thứ gì đó. Ngũ hành tiệt âm trận là trận pháp lợi dụng nguyên tố ngũ hành để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tổn trữ tại trận nhãn trên thạch ngói dưới chân, khi ngũ hành chặn đứng âm khí là lúc trận pháp hoạt động. 3 người nghe hắn nói nhiều như vậy liền cảm thấy đầu óc mù mờ, Chu Tĩnh Như lẩm bẩm, không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ lợi hại. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên lợi hại, người bày trận pháp này phải là pháp sư có đạo hạnh cao thâm. Dùng lực trận pháp cắt đứt tà khí trong miếu, khiến vật bên trong không thể ra được. Hắn đi tới giếng cẩn thận nhìn nhìn, buồn bực nói, cái đồng hồ này đã có ít nhất trên 100 năm lịch sử, chứng tỏ trận pháp cũng đã tồn tại ít nhất trên 100 năm. Lẽ ra trận pháp đã áp chế điều hòa âm dương ở đây thì người tiến vào phải không bị gì chứ, vì sao mà đôi tình nhân kia và Lão Phùng lại bị giết chết? Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đi vào miếu thờ, nhìn quanh một lần, ở đây chất đầy bụi bặm. Hương án nằm dưới đất, lư hương ngả nghiêng, tất cả vô cùng lộn xộn. Trong miếu chỉ có một gian phòng và một pho tượng tọa lạc ngay chính giữa, pho tượng cũng chỉ có nửa người, trên mặt đất rải rác những mảnh vỡ đồ sứ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trương quản lý, ngạc nhiên hỏi, đây là thế nào? Trương quản lý gãi gãi đầu, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã cảm thụ được một loại khí tức không bình thường ở đây, vội vàng đuổi 3 người kia đi, chép miệng bảo Trương quản lý, an toàn rồi. Nói đi. Chương 100, thất bà bị vỡ. Trương quản lý khổ sở nói, pho tượng trong miếu là tôi phá. Lúc đó chúng tôi làm giải tỏa thì cư dân bản địa không đồng ý, chúng tôi cho rất nhiều tiền nhưng bọn họ cũng không thay đổi ý kiến, họ bảo không phải là vì vấn đề bồi thường mà là không cho chúng tôi dỡ bỏ căn miếu, họ nói cái gì mà thất bà rất linh, nếu dỡ xuống sẽ bị bà trách tội, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa. Vì Lý Tổng đã giao xuống nên tôi liền dẫn người đi đập pho tượng trước mặt dân chúng, dân bản xứ sợ hiểu mệnh, tất cả đều rời đi, vốn tôi cũng không tin mấy chuyện này thế nhưng vừa nay trải qua. Trương quản lý đau khổ nói, Diệp tiên sinh, ở đây có ma quỷ thật ư,
tôi sẽ không có việc gì chứ.
Ông đã có rồi.
Diệp Thiếu Dương nhìn gã, há mồm.
Trương quản lý ngẩn ra nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó lại nhìn Chu Tĩnh Như, giơ tay, tự vả vào mồm mình một cái.
Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, ông làm gì vậy?
Không phải ngài bảo tôi vả mồm sao?
Trương quản lý vô tội hỏi.
Diệp Thiếu Dương bất lực, tôi kêu ông há mồm, nghe rõ chưa, ông có lỗ tai không?
Trương quản lý gãi đầu một cái, hé miệng, Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như vừa nhìn, nhất thời giật mình, ngoại trừ hai hàm răng là vẫn còn bình thường, toàn bộ mồm gã đều là một màu đen kịt, trông rất quỷ dị.
Ông không biết mồm mình có vấn đề hả?
Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi.
Có à, tôi đi mấy bệnh viện rồi đều không tra ra vấn đề gì, hơn nữa thân thể tôi cũng rất tốt, không có gì thường, tôi đang định tìm mấy vị trung ý để tới xem.
Diệp tiên sinh, rốt cuộc là tôi bị gì vậy, mau mau cứu tôi với.
Trương quản lý đau khổ cầu xin.
Thi khí vào người, ông chỉ còn một tuần lễ để sống, sau khi biến thành quỷ thi sẽ bị người khác sử dụng.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu. May là người đó muốn bắt ông làm quỷ phó, không muốn giết ông, nếu không ông đã sớm đi theo lão Phùng rồi.
Trương quản lý nghe xong hai chân mềm nhũn, ngây ngẩy quỳ xuống đất, cầu xin, Diệp tiên sinh, mau mau cứu tôi, ngài muốn gì tôi đều cho hết, đến bà xã của tôi cũng.
Đầu Diệp Thiếu Dương lập tức chảy một vạch hắc tuyến, tôi muốn bà xã của ông để làm gì, bà xã của ông có thể so sánh với hai mỹ nữ xinh đẹp kế bên ư.
Diệp Thiếu Dương bảo gã đứng lên. Đi tới phòng làm việc của gã, đóng kỹ cửa lại, lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc bát, bỏ hùng hoàng và bột chu sa vào, khuấy nước, bắt Trương quản lý uống cạn, sau đó vẩy chu sa vào một cái thùng rác, đá thùng rác về phía gã, nôn hết vào đây, nghìn vạn lần đừng nôn ra ngoài.
Sắc mặt Trương quản lý càng ngày càng đỏ, hô hấp dồn dập, không bao lâu sau, quả nhiên đã ghé vào thùng rác nôn mửa, hơn 10 phút mới dừng.
Chờ gã ngẩng đầu lên. Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình theo bản năng nhìn vào thùng rác, nhất thời nổi một tầng da gà.
Trong thùng rác có vô số hắc trùng nhấp nháp, tất cả dính vào lớp dịch lỏng rẽ rùa ngọ nguậy, còn có cả một con bọ cánh cứng to đùng.
Trời ơi, đây là thứ gì?
Chu Tĩnh Như ngơ ngác hỏi.
Diệp Thiếu Dương đáp, thi rùa, trong cơ thể gã đang có độc thi rất nặng hóa sinh thành thi rùa, may là mới hình thành không lâu, đợi sau vài ngày nữa, thi rùa cắn phá nội tạng. Độc thi lan ra toàn thân, gã sẽ biến thành cương thi.
Diệp Thiếu Dương nói với Trương quản lý, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ông uống 2 bao nước hùng hoàng, 3 ngày sau, độc thi bên trong cơ thể khô hết, lúc đó sẽ không có việc gì nữa.
Trương quản lý vạn tạ thiên ân, cảm động đến rơi nước mắt.
Những thi rùa này xử lý như thế nào?
Chu Tĩnh Như lo lắng nói.
Diệp Thiếu Dương đậy nắp thùng rắc lại, nói, đã không còn độc thi duy trì. Lại thêm chu sa trấn áp, bọn chúng không sống được lâu đâu, em chớ lo lắng.
Chờ Trương quản lý bình tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương mới nói, giờ thì nói cho tôi biết, tượng thất bà kia hình dạng như thế nào.
Trương quản lý suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, là nữ nhân.
Ba người Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn gã, Tạ Vũ Tình nói, ngươi nói vớ vẩn gì thế, người ta đã gọi là thất bà rồi thì chẳng lẽ đó là nam nhân sao? Lẽ nào quỷ quái lại còn Ngụy Nương?
Ngụy Nương, giả gái.
Trương quản lý gãi đầu, do dự một chút rồi lắc đầu nói, tôi thật nghĩ không ra hình dạng như thế nào.
Dáng dấp khó coi, có điểm xấu xí, giống người, nhưng cũng không giống người.
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói như vậy, thất bà là một con yêu quái.
Vội hỏi, ông suy nghĩ kỹ đi, dáng dấp bà ta có giống loài động vật nào không?
Trương quản lý suy nghĩ hồi lâu, khoát tay nói, tôi thật nghĩ không ra. Tôi mới nhìn thấy một lần, đâu có nhớ rõ, Diệp tiên sinh, hay là ngài tìm thôn dân nào đó hỏi đi, bọn họ chắc chắn biết rõ hơn tôi.
Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt, nhân tiện hỏi thăm một chút về lịch sử của miếu thất bà.
Sau đó Trương quản lý trở lại công trường lấy xe đưa 3 người tới một làng du lịch gần đó, cả 3 bước vào một căn phòng nhỏ, vừa định ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên biến đổi, mây đen răng đầy trời, sắc trời trong nháy trở nên tối thui.
Trương quản lý đứng lên, trời sắp mưa rồi, tôi phải quay về công trường sắp xếp cho bọn họ che chắn, chút nữa sẽ tới.
Nói xong gã chạy ra ngoài.
Diệp Thiếu Dương nói, nhân tiện thông báo cho mọi người không được đến miếu thất bà, cũng không được đến những nơi gần đó.
Trương quản lý nhận lệnh rời đi, mượn ô của bà chủ, vừa ra khỏi làng du lịch, mưa đã chút xuống, đường đất nông thôn ngấm nước không thể lái xe, Trương quản lý không còn cách nào khác hơn là đành đi bộ, che rủ, chạy về phía công trường. Từ nơi này quay về công trường phải đi ngang qua miếu thất bà, vốn gã không muốn đi đường nhỏ, thế nhưng chỉ còn một con đường, nếu như vòng qua đường lớn phải tốn thêm nửa tiếng nữa mới tới, đợi mình về chắc trời đã hết mưa, lập tức gã cắn răng bước vào con đường nhỏ. Lúc đi ngang qua miếu thất bà, Trương quản lý theo bản năng liếc nhìn bên trong, đột nhiên thấy có một người đi vào trong sân, trời tối, không nhìn rõ đó là ai, vừa vặn có một tia sét xẹt qua. Trương quản lý kịp nhìn thấy người kia mặc trang phục lao động màu lục, đầu đội nón bảo hộ màu cam. Người nọ nếu như là công nhân thì sẽ đội nón bảo hộ màu vàng, mặc quần áo lao động màu lam nhạt, trang phục và dáng vẻ như vậy, chỉ có giám sát viên. Trên công trường vốn không có nhiều giám sát viên, hôm nay lại chỉ có hai người phụ trách. Trương quản lý nhìn bóng lưng người nọ kêu lên, là Lao Thôi hay là Lao Vương thế, chớ có vào a. Tôi vào chú mưa. Thanh âm của Lão Vương vang lên. Mau quay lại đi, trong đó nguy hiểm lắm. Trương quản lý gấp đến độ kêu lên, thế nhưng bên trong không có phản ứng. Trương quản lý lo lắng y gì gặp nguy hiểm, cắn răng đi đến cửa viện, mắt thấy Lão Vương sắp bước vào miếu, hướng về phía pho tượng bị vỡ kia. Lão Vương, ông mau ra đây. Mau ra đây. Trương quản lý kêu khản cả tiếng nhưng giông tố quá lớn, có thể Lão Vương không nghe, chỉ thấy y gì đứng ở đó không nhúc nhích. Trương quản lý đấu tranh nội tâm mãnh liệt, cuối cùng vẫn là lòng thiện tâm lớn hơn sự kinh sợ, một hơi chạy đến sau lưng Lão Vương, mắng y đi hề, ông có điếc không, không nghe thấy tôi nói gì sao, mau đi theo tôi. Sau đó tiến tới túm tay áo y đi hề. Lão Vương cứng đơ không nhúc nhích, một tay đưa lên mặt, không biết đang làm gì. Trương quản lý đột nhiên có dự cảm xấu, chậm rãi đi tới, ngước nhìn, nhất thời sợ đến mức lùi về sau mấy bước, tựa vào một cây cột. Ngây ngốc chứng kiến tình cảnh quỷ dị trước mắt. Lão Vương đang đánh son.